Quyển 1, giữa màn đêm vĩnh hằng và ánh bình minh, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đêm màu đỏ. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới 2014-03-01-12-00-01 số lượng từ 3601. Vĩnh Dạ Đại Lục phần lớn thời gian đều là hoàng hôn mơ màng, đặc biệt đã đến mùa tối, thượng tầng đại lục vận hành quỹ đạo che kín ánh mặt trời, ban ngày chỉ có ngắn ngủn mấy tiếng. Đêm nay song tử Ản Phả Tinh đi vào gần xung quanh quỹ đạo, là cái khó được có mặt trăng buổi tối. Một vòng to lớn trăng tròn hầu như chiếm cứ gần phân nửa thiên không, phảng phất sau một khắc liền sẽ nện vào trên đầu, coi như là không có năng lực người bình thường, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trăng trên to lớn lòng trảo cùng hùng vĩ sơn mạch. Thế nhưng vẫn không có ngủ đám người lại thấp thỏm lo âu. Trăng tròn càng là màu đỏ tươi, nguyệt quang như lụa mỏng giống như từ thiên không buông xuống đại địa, giống như vật còn sống, tại nhấp nhô mà gồ ghề trên mặt đất lan tràn. Đem một đám lớn màu xám đen cắt hình, nhuộm đấm lên nồng nặc đỏ, lại như từng đạo to lớn vết tích cùng vết thương, bên trên còn bất chợt lập lòe ra kim loại hàn quang. Phương xa thỉnh thoảng truyền đến thật dài lang hào cùng không biết tên thú giống, lẫn nhau vang vọng, tràn ngập bạo ngược khí tức. Tại Vĩnh Dạ Đại Lục trong truyền thuyết, phi nguyệt là điểm không may, thập phần hiếm thấy, nhưng là một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa hỗn loạn cùng thống khổ. Mỗi khi mặt trăng bị màu máu thẩm thấu thời điểm, hắc ám thế giới đại quân nhóm liền sẽ mở ra thai họa chi môn, đem cuồng bạo cùng thai nạn vung hướng đại địa. Truyền thuyết cũng không phải là không có lý do, bởi vì tại dưới ánh trăng màu máu, sở hữu sinh vật đều sẽ không tự chủ được càng thêm táo bạo thị huyết, khát máu, cũng càng thêm hiếu chiến. Dưới màn đêm vùng đỏ, đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Nó từ trên trời bay tới, chậm rãi lướt ngang qua thiên không, trở nên càng lúc càng lớn. Rõ ràng là một chiếc dài đến mấy ngàn mét lơ lửng giữa trời phi thuyền. Nó đã cực kỳ cũ nát, to lớn khí năng trên đánh đầy miếng vá, kim loại cấu kiện nhưng là dỉ xét loang lổ, ghép lại nhiều chỗ nơi nhét lên, khiến người ta lo lắng có thể hay không đột nhiên gãy vỡ. Phảng phất tại chứng minh mọi người lo lắng, phi thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt mấy lần, mặt trên lại sụp đổ không ít linh kiện, còn bao gồm một cái hơn 10 mét cỡ lớn kim loại cấu kiện. Kim loại cấu kiện rơi hướng về đại địa, gây nên một tiếng nổ vang. Lơ lửng giữa trời phi thuyền khó khăn giấy rủa, ngoài vách những kia thành hàng ống đồng đều tại rung động. Từ phần sau máy móc trong khoang thuyền phun ra đại đoàn hơi nước. Thân tàu hậu phương tính toán 8 tổ cánh quạt phát ra chúc chắc két kẹt thanh âm, điên cuồng xoay tròn, mới miễn cưỡng đem thân tàu ổn định. Phi thuyền phía dưới ngổn ngang địa treo xuống mấy chục cây thô to dây thừng, treo đồng dạng dỉ xét loang lổ to lớn khoang chứa hàng, xuyên thấu qua không có khóa chặt cửa máy, có thể nhìn thấy bên trong đều tràn đầy rắc rưởi. Dỉ xét cũ kỹ lơ lửng giữa trời phi thuyền như chập tối cự thú, gian nan chuyển qua cuối cùng một đoạn lộ trình, rốt cuộc bay đến nơi cần đến. Ở phía dưới mấy trăm mét trên mặt đất, rõ ràng là một cái cực kỳ quảng đại phi thuyền bãi tha ma. Lúc này có đến hàng mấy chục ngàn người đang từ mỗi cái ẩn thân chỗ chen chúc mà ra, bọn họ đã sớm đem đối phi nguyệt sợ hãi không hề để tâm, quay về thuyền bay dùng sức phất tay, không ngừng phát ra phấn khởi hoan hô. Cho dù ở mảnh này cơ hồ bị đế quốc lãng quên trên mặt đất, bọn họ cũng là toàn bộ thế giới tầng thấp nhất run rế, mỗi ngày đều bởi vì sinh tồn mà dãy rủa. Nơi này là những kia đã từng huy hoàng quá quái vật khổng lồ chôn xương vị trí, từ thượng tầng đại lục bay tới báo hỏng thuyền bay thông thường sẽ mang theo đại lượng rác rưởi, thời gian dài liền biến thành một cái gì cũng có chỗ đổ rác. Mà sống nhờ tại phi thuyền bãi tha ma đám người bên trên, liền dựa vào thượng tầng đại lục bỏ xuống tới những này rác rưởi sinh tồn. Một khi thời gian dài không có vận chuyển rác rưởi thuyền bay đến, nơi này sẽ có đại lượng người chết đói. Đối với bọn họ tới nói, thượng tầng đại lục rác rưởi chính là toàn bộ hy vọng. Mà ngày mai ở đây là một cái quá mức xa xỉ tử, không có ai sẽ nghĩ tới ngày mai. Đã nhắm ngay tọa độ thuyền bay phát ra thống khổ rên rỉ, cánh quạt từng cái ngừng chuyển động. Khổng lồ thân tàu đột nhiên kịch liệt chấn động, trên không trung trên dưới nhảy đánh có tới mấy chục mét chênh lệch, sau đó bên trái đằng trước ngoài vách nứt ra, tách ra một chiếc loại nhỏ phi thuyền. Phi thuyền nhỏ bề ngoài xem ra trơn bóng nhiều lắm, nó vòng quanh chỗ đổ rác bay một vòng, liền quay đầu trèo lên, từ từ hướng ngoài bầu trời bay đi. Mà không trung thuyền bay thì lại mất đi động lực, bắt đầu không ngừng chấn động, đột nhiên lại đi, chậm rãi hướng về đại địa rơi rụng. Nó càng xuống càng nhanh, rốt cuộc va chạm đại địa, tại trong tiếng nổ giải thể. Vô số rác rưởi, phế liệu cùng kim loại cấu kiện bốn phía bay tán loạn, tại phi thuyền bãi tha ma bầu trời hạ xuống một hồi cơn mưa rác thải. Cuồng hoan bắt đầu rồi. Sống nhờ đám người gào to nhằm phía phi thuyền rơi rụng địa phương, có mấy người thậm chí giống như dã thú tứ chi chạm đất cấp tốc chạy. Không trung thỉnh thoảng có to lớn kim loại cấu kiện rơi rụng, rất nhiều chính rơi xuống người phía dưới né tránh không kịp, trực tiếp bị mấy tấn nặng cấu kiện nện thành thịt vụn. Nhưng là bọn hắn đồng bạn bên cạnh lại đối nguy hiểm làm như không thấy, như trước liều mạng xông về phía trước, chỉ cầu trước một bước chạy vội tới có thể tranh đoạt đến rác rưởi địa phương. Mọi người bên trong có nam nhân, cũng có nữ nhân, còn có lao nhân hải tử. Thế nhưng tuổi tác cùng giới tính ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào, mỗi đoàn người đều là lấy thể hình cùng sức mạnh phân chia, đây là bãi tha ma phân chia địa bàn duy nhất tiêu chuẩn. Có thể vọt tới phi thuyền hài cốt dưới đều là toàn bộ bãi tha ma bên trong cường tráng mạnh mẽ nhất nam nhân, sau đó là hơi yếu một chút nam nhân cùng cường tráng nữ nhân, lại sau đó là hơi yếu một chút nữ nhân, vòng ngoài cùng nhưng là lao nhân và hải tử. Mọi người cứ như vậy lấy rơi dụng thuyền bay làm trung tâm, tạo thành từng cái vòng tròn đồng tâm. Mỗi tầng trong lúc đó đều có được vô hình nhưng không để vượt qua giới tuyến. Tại từng tầng vòng tròn đồng tâm tối diện ngoài, thì lại là tiểu hài tử nhóm hoạt động khu vực. Số lượng hàng trăm hài tử tại đây một mảnh trong đống rác không ngừng tìm kiếm những kia cơ hồ không tồn tại đồ ăn. Trong đó có một cái nhỏ gầy nam hài, đã ở nỗ lực tìm kiếm. Hắn ước chừng 7-8 tuổi, khuôn mặt nhỏ đen tủi lùi căn bản không nhìn ra diện mạo thật sự, y phục trên người nguyên bản hẳn là một cái người trưởng thành quần áo lót. Bao vây ở trên người hắn liền như là một bộ trường bào. Hơn nữa quần áo lót từ lâu phá được không ra hình thù gì, vốn là dùng vải quấn ở trên người vài mảnh lớn một chút vải rách. Hắn dùng hai tay dùng sức bới ra lạnh như băng rác rưởi, tay nhỏ trên tất cả đều là cắt vỡ vết thương, rất nhiều vết thương còn tại thối giữa. Nhưng là hắn dường như không cảm giác được đau đớn, liều mạng bới ra trước mắt đống lớn phân biệt không ra hình dạng rác rưởi. Hắn đã ba ngày không ăn thứ gì rồi, nếu như hôm nay vẫn chưa thể tìm tới một ít thức ăn. Vậy hắn tuyệt đối kiên trì không đến lần sau lần thuyền bay đến. Thế nhưng bất luận bé trai cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Khu vực này sớm đã bị người vượt qua vô số lần, sau đó mới có thể để cho bọn này 10 tuổi trở xuống hải tử. Những hải tử này chính là cái này mảnh chỗ đổ rác trên yếu nhất người. Mà khi cường tráng mọi người thực sự không tìm được cái ăn thời điểm, bọn họ đói bụng ánh mắt liền sẽ nhìn chằm chằm lao nhân và hải tử. Nơi này là vùng đất bị vứt bỏ. Nơi này là phi thuyền bãi tha ma. Những người ở nơi này miễn là còn sống, bản thân cùng dã thú không khác. Liền ngay cả cường đại dã thú đều sống được so với bọn họ có tôn nghiêm. Khát vọng sinh tồn để bé trai không chịu từ bỏ, hắn không ngừng lật lên rắc rưởi, trên người rất nhiều vết thương cũng bởi vì quá mức dùng sức mà lần thứ hai nứt ra, chảy ra dòng máu. Nhưng là hắn lại không hề hay biết. Không chung lại là một mảnh cơn mưa rác thải rơi ra, một người trong đó lớn một chút bao rác rưởi rơi vào bé trai bên người. Bao rác rưởi sắc ngoài phá nát, các loại vô dụng rác rưởi bên trong lăn ra một cái bao giấy dầu, một cái vững vàng hấp dẫn bé trai toàn bộ ánh mắt. Tại bọc giấy trên dĩ nhiên thấm váng dầu. Hắn đống nhiên lấy mèo hoang y hệt nhanh nhẹn nhào tới, đem bao giấy dầu chăm chú chộp vào trong tay. Hắn căn bản không mở ra xác nhận đồ vật bên trong, một cái nhét vào trong quần áo, đồng thời cảnh giác vạn phần quay đầu nhìn hai bên, sau đó liền tiểu tâm rực rực hướng ra bên ngoài bỏ tới. Tại đám hải tử này trung gian, cũng đồng dạng tồn tại cạnh tranh cùng cấp giật. Thậm chí còn có giết chóc. Trình độ tàn khốc không một chút nào thấp hơn đại nhân thế giới. Bé trai rất nhỏ gầy, ở mảnh này chỗ đổ rác bên trong thuộc về thiên yếu, một khi bị cường tráng đại hài tử phát hiện hắn tìm tới ăn được đồ vật mà muốn tư tàng, như vậy lần lượt một trận đánh đập là nhẹ nhất. Rất may mắn, bé trai tránh được hết thể đại hài tử tầm mắt, thành công thoát đi khu vực này. Hắn tựa hồ có từ lúc sinh ra đã mang theo nhạy cảm, luôn có thể trước một bước né qua những kia so với mảnh thu còn muốn đáng sợ đại hài tử nhóm. Rời xa thuyền bay hải cốt sau, bé trai nhanh chân lao nhanh, một đường chạy đến một tòa khác núi rác thải sau, xuyên vào một cái trống không trong thùng sắt. Nơi này chính là ổ nhỏ của hắn, là tránh né mưa gió nơi ở tại bé trai trong lòng, khối này mới hơn 1 mét vuông tiểu không gian chính là nhân gian thiên đường. Hắn tiểu tâm rực rực lấy ra bao giấy dầu, ngừng thở, mang theo hành hương ý hệt biểu hiện, từ từ mở ra. Trong gói giấy lại là một cái bánh mì. Một cái vẹn vẹn cắn một cái bánh mì. Bé trai nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền biết vật này gọi bánh mì. Hắn tại chỗ đổ rác trên chưa từng gặp như thế hoàn chỉnh đồ ăn, thế nhưng là hoàn toàn không nhớ ra được là ở nơi nào, lúc nào biết bánh mì loại vật này. Trên thực tế, đó chỉ là một khối phổ thông bánh mì tròn, tại thượng tầng đại lục liền ngay cả tầng thấp nhất rơm rác chi dân đều có khả năng cắn một cái liền ném xuống, liền như bé trai trên tay khối này như thế. Thế nhưng ở mảnh này chỗ đổ rác trong, nó nhưng có thể giá trị vài cái nhân mạng. Lại gần chút. Có thể nghe thấy được nhàn nhạt thuộc về ngũ cấp mùi, bé trai chỉ cảm thấy toàn thân thương đau đều đã không cánh mà bay. Hắn tiểu tâm rực rực nâng khối này bánh mì, khó có thể tin chính mình lại có thể tìm tới như vậy bảo tàng. Đây là mộng sao? Một giọt máu từ trên tay hắn trong vết thương chảy ra, lăn xuống tại bánh mì trên. Bé trai thất thanh kêu lên, vội vàng đem tay tại trên người dùng sức sát, đem hết thể vết máu cùng vết mồ hôi đều lau khô. Hắn khóc tang khuôn mặt nhỏ, lại quay đầu nhìn khối này bánh mì lúc. khổ sở được liền như trong lòng thánh vật bị tiết độc như thế. Lúc này bé trai trong bụng đột nhiên kêu rột rột lên, hắn dạ dày dùng run rẩy y hệt đau nhức biểu đạt của mình khát vọng. Thế là hắn đem bánh mì trên nhuốm máu địa phương kia kéo xuống đến, nổi lên toàn bộ quyết tâm, chuẩn bị phóng tới chính mình trong miệng đi. Nhưng là tay của hắn bỗng nhiên đứng ở giữa không trung. Tiểu tại thùng sắt bên ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cô bé. Nàng 14, 5 tuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hắc một đạo cho một đạo, hoàn toàn che mất vốn là màu da, thế nhưng đường viền rõ ràng đường nét lại buộc vòng quanh một cái tương lai thiếu nữ tuyệt đẹp hình thái ban đầu. Mà nàng cặp kia lóe sáng mắt to dị thường mỹ lệ, thần thái lưu chuyển, chính thẳng tắp địa nhìn chằm chằm bé trai trong tay bánh mì, cũng không rời đi nữa. Bé trai ngồi bật dậy, tay trái lặng lẽ bắt được một cái một mặt mài nhọn hoắt thiết đồng. Đây là chỗ đổ rác bên trong sinh hoạt người bản năng nhất phản ứng, khi, làm, một người trong tay ăn bị một người khác sau khi thấy, thường thường chính là một hồi một mất một còn chém giết. Bé gái không có trốn, nàng hai con mắt đều dính tại bánh mì trên, không nhúc nhích chút nào. Bé trai chậm rãi thả ra trong tay thiết côn, do dự, rất lâu sau đó mới quyết định, chậm rãi đem bánh mì xé thành hai nửa, sau đó đem trong đó nửa cái đưa về phía bé gái. Động tác của tiểu nam hài rất chậm, tay đã ở run rẩy, cái trán càng là dày đặc đều là mồ hôi hột. Hắn dạ dày cùng trên người toàn bộ vết thương đều tại dùng kịch liệt nhất thống khổ biểu đạt kháng nghị. Nhưng là bánh mì vẫn là đến bé gái trên tay. Bé gái tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nàng một tay vững vàng cầm, túm, lấy bánh mì, dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình, lúc này mới xác nhận không phải đang nằm mơ. Nàng đỗng nhiên liều mạng đem bánh mì nhét vào trong miệng, nửa cái so với nàng nắm đấm còn lớn hơn một vòng bánh mì tròn lại mấy lần liền biến mất ở tấm kia cái miệng nho nhỏ bên trong, hay là vẫn không có vượt quá 3 giây. Bé gái ăn sạch bánh mì, liếm sạch sẽ trên hai tay cho cạn, lúc này mới dương mắt lên, lần thứ nhất đưa ánh mắt tập trung đến bé trai trên mặt, tỉ mỉ mà nhìn một chút, liền như bay mà chạy mất rồi. Bé trai giờ khắc này trong lòng không biết là cảm giác gì, càng không biết mình tại sao làm như vậy, chỉ có thể cụt hứng ngồi xuống. Hay là bé gái cái kia tinh khiết con mắt xúc động hắn sâu trong đáy lòng một cái nào đó tâm tình. Thế nhưng, tâm tình lại là cái gì vật kỳ quái. Bé trai tựa ở vách thùng trên, tiểu tâm rực rực kéo xuống to bằng móng tay một mảnh bánh mì, bỏ vào trong miệng, không có lập tức nuốt xuống, chỉ là hàm chứa, dùng đầu lưỡi cảm thụ ngũ cốc mùi thơm ngát. Đang lúc này, từ ổ nhỏ của hắn bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một non nớt bé gái âm thanh, trên tay hắn có ăn ngon. Các người đáp ứng rồi muốn chia cho ta phân nửa. Nam hải tâm lập tức chìm đến đáy vực, hắn nhìn thấy, bên ngoài đứng đầy mấy cái đại hải tử. Đơ ết, người mới sách mới, cầu thu gom. Cầu điểm kích, ấn vào. Cầu vé mời. Chương 2, đứng đấy trầm mặc. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thừa ái gian đổi mới 2014-030118-06, 21 số lượng từ 3729. Bé trai không có chút hồi hộp nào địa bị từ trong ổ nhỏ kéo đi ra, còn lại nửa khối bánh mì cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giờ khác này bị đưa đến cường tráng nhất cái kia đại hài tử trong tay. Những này đại hài tử đều vượt quá 10 tuổi, dẫn đầu cái kia đã 12 tuổi. Cầm đầu đại hài tử hít một hơi thật dài bánh mì mùi thơm, không chút do dự mà vồ xuống một đại khối nhét vào trong miệng, một cái liền nuốt xuống, nhìn thấy bên cạnh đại hài tử nhóm cuồng nuốt nước miếng. Một cái bánh mì cũng không thể dẹp loạn đại hài tử tức giận, trái lại để hắn đỏ cả mắt, lại dám tư tàng ăn. Còn có nửa khối đây. Người giấu đi đâu rồi? Không nói. Cho ta đánh. Bé trai tại chỗ bị một cước gạt ngã trên mặt đất, một đám đại hài tử vây quanh hắn quyền đấm cước đá, mỗi một cái đều ra toàn lực, bé trai liền như cái vải rách túi áo như thế bị đánh được lăn qua lăn lại. Trên mặt tiểu nữ hài lộ ra kinh hoàng, lặng lẽ về phía sau dịch hai bước. Nàng biết nếu như bé trai nói ra mặt khác nửa khối bánh mì cho nàng, như vậy nàng chắc chắn sẽ bị tại chỗ đánh chết. Thế nhưng bé trai miệng liền như bị sắt lỏng niêm phong lại, không nói câu nào, thậm chí rên rỉ đều không có một tiếng. Tiểu như vậy trầm mặc mà chịu đựng đánh đập. Rốt cuộc đại hài tử nhóm đánh mệt, chậm rãi ngừng tay. Bọn họ cũng tìm tới bé trai ổ nhỏ, đồng dạng không thu hoạch được gì. Xem ra cái kia nửa khối bị hắn ăn. Một cái đại hài tử căm ghét đan xen nói. Xé ra bụng của hắn. Nói không chắc còn có thể tìm tới. Một cái khác gầy gò đen thui đại hài tử thì lại hung ác gào to. Đương đầu đại hài tử mạnh mẽ đá một cước bé trai, quát lên, mặt khác cái kia nửa khối đi đâu. Nếu như là ngươi ăn. Vậy thì đi chết đi. Bé gái mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nhưng cùng nàng nghĩ tới hoàn toàn khác biệt, bé trai không nói gì, lại dây rủa đứng lên. Bé trai miệng giật giật, dường như đang nói cái gì, thế nhưng lại không có người nghe được rõ ràng. Đại hài tử không tự chủ được tập hợp hướng về bé trai, muốn nghe một chút hắn nói rất đúng cái gì. Bé trai hữu quyền đột nhiên bay lên, mạnh mẽ một quyền nện ở đại hài tử trên mặt. Đại hài tử một tiếng hét thảm, đống nhiên che mặt, lảo đảo lui về phía sau. Trên mặt của hắn máu me đầm địa, bé trai tại chịu đòn lăn lộn lúc lặng lẽ bắt được một khối mảnh kim loại, lúc này sắc bén biên giới từ khe hở bên trong đột xuất, mạnh mẽ rạch ra đại hài tử mặt. Đánh! Đánh chết hắn! Bị thương đại hài tử bụng mặt, giống như điên rồi lớn bằng gọi. Bé trai liều mạng nên chiến, lại trong nháy mắt lại bị đánh đổ. Hắn cắn chết hàm răng, đoàn thân bảo vệ chỗ yếu, lại không có cầu xin tha thứ, cũng chưa từng rên gì. Đại hài tử nhóm lại đánh cho mệt mỏi, trên tay chậm lại. Cái kia bị thương đại hài tử cũng không cam tâm, từng thanh bé trai nhấc lên khỏi mặt đất đến, vừa muốn nói gì, không nghĩ tới bé trai không biết từ khí lực từ nơi nào tới, đống nhiên nhảy lên, va đầu vào đại hài tử bị thương trên mặt. Đại hài tử mũi nhất thời lún xuống đi. Hắn bụng mặt kêu thảm thiết, còn lại đại hài tử nhóm nhìn bé trai, lại có chút phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Như vậy thương, bọn họ tự nhận cũng không chịu được nữa, không biết là ra sao sức mạnh chịu đựng bé trai đứng đấy, đứng ở trước mặt bọn họ. Lần này không cần dặn dò, đại hài tử nhóm cùng nhau tiến lên, sẽ đem bé trai đánh đổ, lại là một trận đánh đập. Chờ bọn hắn lúc mệt mỏi, bé trai giật giật, lại lung lay đứng lên. Đây là một cực kỳ quật cường hài tử, chính là cái chết, cũng phải chết đứng. Giết! Giết hắn đi đi! Có cái đại hài tử đề nghị, tiếng nói của hắn đều có chút run rẩy. Nếu như không giết bé trai, hắn cảm giác mình sau đó ngủ cũng sẽ không an ổn. Không có ai phụ họa đề nghị của hắn, nhưng bé trai lại bị đánh đổ. Lần này đại hài tử nhóm ra tay nhưng là nhẹ rất nhiều, bọn họ tại bản năng sợ sệt, đồng thời cũng thực sự mệt mỏi. Hôm nay thu hoạch của bọn hắn rất ít, thể lực cũng liền có giới hạn, nếu như không phải Phi Nguyệt mang tới cáo kỉnh muốn phát tiết, hay là cướp được bánh mì sau liền sẽ nên ngang rời đi. Tiểu tại đại hài tử nhóm đánh cho xương sống thắt lưng run chân, dồn dập dừng tay thời điểm, một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên ra xuất hiện ở bên cạnh họ. Đó là bé gái, nàng cố hết sức xách một khối đối với nàng mà nói tương đương to lớn tảng đá, chen lấn tới. Đại hài tử nhóm đều giật mình nhìn nàng, tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kiên định cùng điên cuồng, lung lay đem tảng đá thật cao nâng quá mức đỉnh, sau đó dụng lực hướng về bé trai trên đầu nện xuống. Phình một tiếng, bé trai rốt cuộc bất động, một bãi máu tươi tại đầu hắn dưới xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng. Chu vi một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, đại hài tử nhóm càng theo bản năng mà dịch hai bước, đã rời xa cái kia một cước có thể gạt ngã bé gái. Bé gái lại chạy đến khối này lăn tới một bên tảng đá bên. Cố hết sức bế lên. Trên tảng đá đã nhuốm huyết, vết máu lại chùi đã đến trên người, trên mặt tiểu nữ hài. Khi, làm, cái kia thân ảnh nho nhỏ tập tên hướng đi bé trai lúc, liền ngay cả đại hài tử nhóm thủ lĩnh cũng sinh ra hàn ý trong lòng. Đang lúc này, chỗ đổ rác bên trong đống nhiên xẹt qua một trận gió nhẹ, cuốn lên một chút trang giấy mảnh vụn. Vốn là ban đêm khá mát một cái trở nên dị thường lạnh giá, hết thảy còn tại chỗ đổ rác bên trong tìm kiếm thực vật người đều đột nhiên dùng mình. Bọn họ cũng không biết. Một đạo vô hình trường lực lặng yên giữa đã bao trùm toàn bộ chỗ đổ rác. Tuyệt đại đa số người mù tịt không biết, tại ngắn ngủi hàn ý sau khi đi qua lập tức lại bắt đầu tại trong đống rác tìm kiếm. Mà số ít người thì lại cảm thấy bên trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì đó nhảy lên mấy lần, nhưng là loại cảm giác này nhạt được liền như ảo giác, nhảy lên cảm, rắc, rất nhanh sẽ biến mất, bọn họ cũng là không để ý lắm, tiếp tục làm hôm nay sinh tồn tìm kiếm thức ăn. Mà cực kỳ cá biệt người thì lại ngốc tại chỗ. Ngạc nhiên nhìn xem chính mình hai tay. Hai tay của bọn họ chẳng biết lúc nào bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, tại dưới màn đêm có vẻ đặc biệt bắt mắt. Không riêng gì hai tay, liền ngay cả bọn họ cả người đều tại phát sáng, mà ở thân thể bọn họ bên trong xuất hiện một loại thần bí lực lượng mới. Nếu như từ trên không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy bát ngát phi thuyền bãi tha ma trên có rất nhiều quang điểm lóng lánh, thoáng như ngân hà rơi xuống mặt đất. Tiểu cô nương trên người đồng dạng phát ra ánh sáng, khí lực của nàng đỗng nhiên trong lúc đó liền lớn hơn không ít. Đột nhiên xuất hiện dị dạng cũng không hề ảnh hưởng tiểu nữ hài hành động, nàng trái lại tăng nhanh vài bước đi tới bé trai bên người, dùng sức đem tảng đá hướng về đầu hắn ném tới. Sở hữu đại hài tử đều đang đợi bé trai máu thịt be bét một khắc đó, có cảm giác được không quá thoải mái, ánh mắt thiên hướng một bên, theo bản năng mà không muốn lại nhìn. Đang lúc này, bé trai trên người đột nhiên cũng phóng ra sáng sủa ánh sáng, thậm chí có một đạo hồng sắc quang trụ xuất hiện, xông thẳng lên trời cao mười mấy mét, tại dưới màn đêm có vẻ cực kỳ bắt mắt. Tại cột sáng chu vi, còn có mấy đạo vầng sáng hiện hiện, dọc theo huyền ảo quỹ tích vận động. Nặng nề hòn đá nện ở quang mang trên, dường như bị sức mạnh vô hình cản trở chặn, phản bắn đi ra. Lần này dị biến chấn kinh rồi sở hữu đại hải tử, có người nhảy lên, lại mở mịt không biết làm sao. Ở trong trời đêm, to lớn màu đỏ trăng tròn nửa phần sau, đang có một chiếc dài mấy chục mét thuyền nổi từ không trung lướt qua. Nó bị làm thành tiểu cũ thuyền nhỏ dáng dấp, cột buồm, thuyền lầu, bong tàu đầy đủ mọi thứ. toàn thể màu xám đen đồ trang, mũi tàu rèn đồng phù điêu một vị trận mắt kim cương, khuôn mặt uy vũ, hai tay nắm sử. Chiếc này tàu cao tốc hai bên mạn thuyền tất cả duỗi ra một cánh, chứa cánh quạt, hai bên vận tốc quay lúc nhanh lúc chậm, dùng này điều chỉnh thuyền nổi phương hướng đi tới. Nó cũng không hề lơ lửng giữa trời khí nang, cũng không nhìn thấy cái khác động lực trang bị, cũng không biết là làm sao đồng bền không ngã. Thuyền nổi đường nét trôi chạy tao nhã, nhìn qua cũng không làm sao hoa lệ, nhưng bất kể là cột buồm ghép lại, vẫn là mạn thuyền lan can khắc văn, mỗi một chỗ chi tiết nhỏ thợ khéo đều là cực kỳ giản lược tinh xảo, đó là một loại cũng không trương dương xa hoa. Giờ khắc này thuyền nổi bên trong, một cái tóc bạc trắng nam nhân đang đứng tại bên cửa sổ, mắt nhìn xuống phía dưới phi thuyền bãi tha ma. Mặt mũi hắn cũng không giàn ua, hẳn là chính trực trắng niên, ánh mắt thâm thúy trong suốt, cằm vung lên một cái kiên nghị mà ưu nhã độ cong. Một thân áo không bâu màu đen chế phục, là quân phục đế quốc tiêu chuẩn hình thức, nhưng không có quân hàm đánh dấu. Chỉ có hai hàng bằng bạc nút buộc, cùng với trên nút thắt trường kiếm liệt hỏa đồ án đột hiện thân phận của hắn không tầm thường. Tóc bạc nam nhân đứng ở nơi đó, một cách tự nhiên lộ hết ra sự sắc bén, liền như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Ở trong phòng, còn ngồi một cái tuổi gần 50 tuổi nam nhân, có được đầu vương thai to, khuôn mặt hiền lành, mà vóc người đã khá là phát tướng. Hắn giờ khắc này chính nhìn chòng chọc trước mặt bàn cờ, trong tay một viên thượng đẳng nhất noãn ngọc chế thành bạch tử dù như thế nào cũng rơi không đi xuống. Bàn trên mặt ván cờ đã sắp đến thu quan giai đoạn, cờ trắng một con rồng lớn chính đang rẽ rủa khổ sở cầu sống. Suy nghĩ rất lâu, hắn rốt cuộc thở dài một tiếng, đem bạch tử tập trung vào bàn cờ, liền như vậy chịu thua. Khi đường huynh, 7 năm không gặp, tài đánh cờ của ngươi vẫn là giống như trước đây lợi hại a. Lớn mập người trung niên đứng lên, đi tới huyền song tiền, cùng tóc bạc nam nhân sóng vai đứng chung một chỗ, hướng phía dưới nhìn tới. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn thấy mảnh này diện tích gần 100 km to lớn phi thuyền bãi tha ma bên trong khắp nơi lóe lên hào quang nhỏ yếu, dường như nhiều đốm lửa. Nhìn thấy màn này cảnh tượng, lớn mập người trung niên nhưng là một mặt không cho là đúng, nói, khi đường huynh, ngươi tật xấu này thật muốn sửa đổi một chút rồi. Đại diễn thiên cơ quyết sắc thực tại kích phát cùng dẫn dắt nguyên lực tiềm chất trên riêng một ngọn cờ, nhưng là không dùng tới quay về toàn bộ phi thuyền bãi tha ma thả chứ. Chẳng lẽ ngươi nguyên lực đã nhiều đến dùng mãi không hết? Vậy còn không bằng cho ta đến quán đỉnh, để cho ta cũng hưởng thụ một chút chỗ tốt của ngươi. Lâm Hy Đường mỉm cười nói, Thác Hải huynh vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi xem, phía dưới những người này, nhưng cũng là có tiềm chất tu luyện nguyên lực. Cố Thác Hải nhưng là không cho là đúng, vậy lại như thế nào? Có tiềm chất nhiều người đi rồi. Ngươi chuyên chạy đến cái này gặp quỷ địa phương tới tìm ta, sau đó không trực tiếp về đế đô, lại quấn tới nơi này lượn cái vòng lớn. Không phải là để cho ta tới mở mang kiến thức một chút ngươi đại diễn thiên cơ quyết trình độ chứ? Lâm Hy Đường cười vài tiếng, hướng về ngoài cửa sổ chỉ, nói, ta nhưng không nhàm chán như vậy. Ngươi xem, nếu như chỉ tính nắm giữ tu luyện tiềm chất tỷ lệ, cái này phi thuyền bãi tha ma bên trong người đã không thể so đế quốc bình dân giai tầng thấp. Ngươi cũng biết, lúc trước đế quốc rời đi thượng tầng đại lúc, cùng nhau đi tới đều là có tu luyện tiềm chất gia tộc. Mà bây giờ hơn 800 năm đi qua, đế quốc bình dân bên trong có tu luyện tiềm chất nhân số tỷ lệ vẫn không có cái này bãi tha ma bên trong làm đến cao. Xem ra, trong đế quốc người ngày sống dễ chịu quá lâu. Chưa chắc đã như vậy. Cố Thác Hải lắc đầu, nói, có hay không tiềm chất là một chuyện, có thể tu luyện tới trình độ nào nhưng là một chuyện khác. Năm đó tùy tùng đế quốc đi tới thượng tầng đại lục gia tộc đều có một phương diện nào đó đặc thù thiên phú, bọn họ một khi kích thích ra tư chất tu luyện, kém cỏi nhất cũng có thể tấn cấp đến 3 cấp cấp 4. Mà phía dưới những người này vốn sinh ra đã kém cỏi, tâm tính vặn mẹo, tuyệt đại đa số tu luyện tới cấp 1 cũng sẽ chấm dứt. Lâm Hy Đường thong dong nói, thế nhưng tại trong tuyệt cảnh dễ dàng hơn kích phát tiềm lực, sẽ xuất hiện càng nhiều có tiềm chất người, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Cố Thác Hải tầng tầng hư một tiếng, nói, lại là ngươi bộ kia cạnh tranh sinh tồn đồ vật. Nhiều năm như vậy, ngươi liền chưa từng có nhìn thấu quá. Nếu như ta là đúng đấy, cần gì phải muốn nhìn thấu đây? Ngươi xem phía dưới nhiều đống lửa. Chính là ta đế quốc truyền thừa ánh sáng, cũng là nhân tộc tương lai hy vọng. Nhớ ta Lâm thị tổ tiên năm đó cũng là từ nơi như thế này cất bước, trăm năm qua chém giết vô số hắc ám chủng tộc, kiến công lập công lao, từ vùng đất bị vứt bỏ tầng thấp nhất thẳng đến phong quan bái tước. Đến ta Lâm Hy Đường thế hệ này, mông bệ hạ tín nhiệm, đem trọng trách giao cho trong tay ta, tự nhiên vì đế quốc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Chỉ cần có nhờ sự giúp đỡ đế quốc sự tình, ta liền sẽ đi làm. Một điểm nho nhỏ chê trách, ta cũng không để ý. Cố Thác Hải dậm chân, thở phì phò nói, đó là một điểm nho nhỏ chê trách sao. Liên biết cùng ngươi cái này ngoan cố ra hỏa nói không hiểu. Ai, ta Cố Thác Hải cũng là nhất thời hồ đồ, mới chịu đáp ứng ngươi lại cho đế quốc hiệu lực 10 năm. dù sao ta lần này đến liền làm chút chuyện bổn phận, đừng hy vọng sẽ gánh chịu cái gì chức trách lớn. Mặt khác rượu ngon mỹ nữ như thế cũng không có thể thiếu. Cố Thác Hải thấy Lâm Hy Đường chỉ là cười nhạt không nói, không khỏi hơi giận, chỉ vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài, âm thanh thoáng tăng cao, ngươi thấy là sao lốm đốm đầy trời, ta thấy nhưng là sinh linh đồ thán. Năm đó nếu không phải đế quốc buông tha cho Vĩnh Dạ đại lục, nơi này như thế nào lại biến thành vùng đất bị vứt bỏ. Ngươi xem một chút, liền loại này không may địa phương, sẽ xuất hiện cái gì chân chính có tư chất người. Nếu là có, vậy còn thực là thấy con mẹ nó quỷ. Nhưng hữu tại ngón tay hắn phương hướng trên, đột nhiên xuất hiện một cái tinh tế hồng sắc quang trụ. Cột sáng tuy rằng yếu ớt, nhưng ở đông đảo tựa đầy sao y hệt ánh sáng trong, lại vô cùng bắt mắt, liền phủ kín thiên địa huyết nguyệt ánh sáng cũng không cách nào che giấu. Cố Thác Hải nhất thời trợn mắt ngoác mồm, thì thào nói, chuyện này, cái này chẳng lẽ cũng thật là gặp quỷ rồi. Chương 3, đại nhân vật lựa chọn. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải gian đổi mới 2014-03-02-12-00-02 số lượng từ 3736. Lâm Hy Đường đại diễn thiên cơ quyết ảo diệu vô cùng, công hiệu một trong, chính là có thể dẫn dắt kích phát nhân tộc tu luyện tiềm chất. Một ít chân chính có siêu cao thiên phú người thường thường sẽ ở đại diễn thiên cơ quyết kích phát dưới sản sinh dị tượng. Những dị tượng này chia làm 5 cấp, như chỗ đổ rác trên những này tình điểm hào quang nhỏ yếu chỉ là cuối cùng nhất đẳng, cho thấy có tiềm chất tu luyện ra nguyên lực mà thôi. Đệ nhất đẳng thiên tư sẽ xuất hiện đủ loại cột sáng, đồng thời cột sáng bên có dị tượng vờn quanh, là vì mọi người vờn quanh chi ý, đồng thời dị tượng cũng báo trước tương lai người này thiên phú phương hướng. Nhị đẳng thiên tư thì lại chỉ có cột sáng mà không dị tượng. Tam đẳng ánh sáng nóng rực, như liệt diễm chạy trồm, tứ đẳng thì không bất kỳ dị tượng, chỉ là lóng lánh sáng sủa. Mà ở nhất đẳng bên trên, còn có siêu hạng câu chuyện. Đây mới thực sự là thiên tư hơn người đại tài, xuất hiện dị tượng hoặc là núi sông sông lớn, hoặc có dị thú chim quý, trông rất sống động. Dưới màn đêm tia sáng kia trụ mặc dù là màu đỏ, thuộc về nhất đẳng bên trong hạng bét nhất thiên tư, nhưng mà cho dù như vậy, tại đế quốc vô số người tu luyện bên trong nắm giữ nhất đẳng thiên tư người cũng là 10 vạn người chưa chắc có được một. Mỗi xuất hiện một cái đều đáng giá đế quốc tỉ mỉ bồi dưỡng, tương lai đều sẽ trở thành quân đội trụ cột vững vàng. Đạo này hồng sắc quang trụ giống như một cái bạc hai, phiến Cố Thác Hải trên mặt nóng hừng hực. Qua xem một chút. Lâm Hy Đường không chờ, không bằng, tàu cao tốc chuyển hướng, tiểu ra khoang, trực tiếp từ trên cao mấy trăm mét nhảy xuống. Phi thuyền bên trên hơn 10 cái võ trang đầy đủ vệ đội vệ sĩ cũng nhảy xuống theo sát Lâm Hy Đường mà đi. Cố Thác Hải nhưng là hận hận vỗ xuống cửa sổ, cuối cùng vẫn là đi theo. Bé trai dị biến trên người rõ ràng hù dọa đến những kia đại hải tử, thế nhưng bé gái chỉ là ngẩn ngơ, phát hiện mình khí lực đột nhiên biến sau khi lớn lên, liền lại chạy về phía khác một khối lớn hơn tảng đá, cố hết sức kéo lại đây. Bé trai mơ mơ màng màng, một tiếng rên rỉ, trở mình. Ở bên cạnh hắn, đồng nhiên xuất hiện một đôi da hoáng đáy dày ủng chiến. Ủng chiến vẫn chưa chân chính rơi xuống đất, mà là nổi cách mặt đất mấy cm không trùng, một đạo vô hình trường lực lặng yên khuếch tán, đem hết thảy bụi trần. Bùn đất cùng rác rưởi đều xa xa đẩy ra. Bé gái ngơ ngác dừng bước, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện tóc bạc nam nhân. Nàng trợn to mỹ lệ mà vô tội con mắt, lộ ra ngây thơ vô hại vẻ mặt, đồng thời nhanh chóng lặng lẽ đem trong tay hòn đá ném. Trên người tiểu nữ hải có ánh sáng nhập vào cơ thể mà ra, liền bản thân nàng cũng không có chú ý đến, nguyên bản đầy tay tâm mồ hôi đã triệt để sấy khô. Bất quá tóc bạc nam nhân liền khỏe mắt đều không hướng về nàng liếc một cái. Lâm Hy Đường cau mày nhìn bé trai trên người đầy dây vết thương, có vài chỗ địa phương sợ đã lan đến nội tạng, thương thế so với dự đoán còn nặng hơn. Hắn vung tay lên một cái, không trung liền xuất hiện một mảnh quang vụ, bên trong rơi ra điểm điểm màu xanh giọt mưa, rơi vào bé trai trên người, hòa vào da thịt. Những này màu xanh giọt mưa chứa đựng khổng lồ nguyên lực, bé trai vết thương trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, hắn một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh lại. Bé trai khôi phục ý thức sau lần đầu tiên nhìn thấy, chính là tóc bạc nam nhân tấm kia uy nghiêm kiên nghị mặt. Hắn nhất thời không có làm rõ đến tột cùng xảy ra cái gì, nhưng bản năng được không muốn yếu đuối địa nằm trên đất, thế là lại một lần dây rùa đứng lên. Hắn hướng về hai bên phải trái vừa nhìn, lại thấy được những kia đại hải tử, lập tức nhớ tới chuyện lúc trước, sắc mặt nhất thời đại biến. Lâm Hy Đường theo bé trai ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy chung quanh đại hải tử, cùng trên đất lưu lại mới mẻ bao giấy dầu trang. Đã rõ ràng bé trai vì sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này. Nay tại chỗ đổ rác bên trong là không thể bình thường hơn sự tình rồi. Lâm Hy Đường hơi liễm mục, sau đó cúi người, hướng về bé trai đưa tay ra, ôn hòa nói, lại đây, đưa tay cho ta. Người tên là gì? Bé trai nhưng có chút rụt rè, thật vất vả mới lấy hết dũng khí, nhẹ nói, Thiên. Thiên Dạ. thế nhưng tay nhỏ của hắn đưa đến một nửa, cũng không dám lại đưa lên trước rồi. Bàn tay nhỏ kia bẩn thỉu, mặt trên tất cả đều là bùn ố, tuy rằng vết thương tại mưa ánh sáng tẩm bổ dưới đã không chảy máu nữa, thế nhưng thịt nát cùng đầy vết bẩn đều còn tại. Dù như thế nào, hắn cũng không dám lấy tay phóng tới tóc bạc nam nhân con kia không nhiễm một hạt bụi trong tay to đi. Tuy nhiên tại Tiểu Thiên Dạ trong mắt, con kia quán đặt ở trước mặt bàn tay lớn, chính là giờ khắc này trên thế giới duy nhất có thể cảm giác được chỗ ấm áp. Lâm Hy Đường cười cười, khích lệ nói, không việc gì đâu, đưa tay cho ta. Cố Thác Hải lúc này cũng theo trên trời bay xuống, hắn xưa nay nhiều lấy hiền lành khuôn mặt gặp người, giờ khắc này nhìn thấy Thiên Dạ cả người là thương răng dấp, nhưng là rõ ràng tức giận lộ ra ngoài, không nhịn được tầng tầng hư một tiếng, lạnh lùng hướng về chung quanh đại hài tử nhóm ngang một mắt. Bên cạnh chậm rãi tụ lại cũng chen làm một đoàn đại hài tử nhóm hiện ra thần sắc sợ hãi, thế nhưng hơn 10 tên vệ đội chiến sĩ khóa lại khu vực này hết thảy thông lộ, bọn hắn ngay cả chạy trốn cũng không dám. Lâm Hy Đường hơi cong eo, đưa tay ra, kiên nhẫn chờ đợi. Tại hắn trong suốt bình tĩnh dưới ánh mắt, Thiên Dạ rốt cuộc có dũng khí, lấy tay bỏ vào con kia ấm áp, khô ráo, mạnh mẽ trong tay to. Lâm Hy Đường nhẹ nhàng nắm vẫn chưa tới hắn một nửa lớn nhỏ tay nhỏ, nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác. Cố Thác Hải nhìn Thiên Dạ, đồng nhiên nhíu chặt hai hàng lông mày, suy tư. Lâm Hy Đường ồ lên một tiếng, cũng mở cặp mắt ra. Hắn trên dưới đánh giá một cái Thiên Dạ, sau đó đưa tay vén lên bé trai trên người miếng vải, nhất thời ánh mắt ngưng lại. Tại Thiên Dạ gầy gò đến mức hiện ra xương sườn trên lồng ngực, có một đạo to lớn vết sẹo, từ trái tim dưới nửa tấc thẳng mở ra rốn. Chỉ nhìn này xấu xí nổi lên vết tích, liền biết nơi này vốn là một đạo mổ ngực phá bụng khủng bố vết thương. Nhưng là Thiên Dạ mới bao lớn, hắn lại là làm sao sống được? Run lên một khắc, Lâm Hy Đường ngồi dậy, nói: "Thác Hải huynh, ngươi tinh thông ý đạo, tới giúp ta nhìn nhìn." Cố Thác Hải không nói một lời, đi tới Thiên Dạ trước người, không lo được dơ bẩn, đưa tay tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới sờ soạn một lần. Hắn một đôi bàn tay lớn đến mức đều hình như có từng chiếc nung đỏ kim thép đâm vào thân thể. Nhưng là Thiên Dạ cắn chặt răng, vẫn cứ một tiếng đều không có cổ họng. Cố Thác Hải trong mắt lóe ra kinh ngạc, khen: "Tuổi nhỏ như thế lại cứ như vậy có gan, có chút thú vị." Hắn đứng lên, đối Lâm Hy Đường nói: "Đứa nhỏ này nguyên bản đúng là nhất đẳng thiên tư, thế nhưng nơi này bị thương quá ác, trực tiếp phá hủy căn bản. Không chỉ có ở đây, ta còn hoài nghi đứa nhỏ này trong cơ thể nguyên bản khả năng có một khối nguyên lực kết tinh." Lâm Hy Đường lập tức nghĩ đến một cái cấm kỵ tử, nguyên lực cấp đoạn. Hắn hơi nheo mắt, điềm nhiên nói: "Ngươi nói là..." Cố Thác Hải ngưng trọng nói: "Không, ta chỉ là suy đoán. Ngươi cũng biết, loại chuyện đó là kiêng kỵ nhất. Bất quá hắn thương thế kia đã có đến mấy năm rồi, bị thương thời điểm hẳn là vẫn chưa tới 3 tuổi. Còn như bây giờ, ngươi cũng thấy đấy, hắn căn cơ bị trọng thương, tu luyện thiên tư cho dù so với người nơi này đều mạnh, nhưng là không còn là nhất đẳng thiên phú. Thiên Dạ vết thương cũ như vậy trầm trọng, vẫn có thể kích thích ra màu đỏ nguyên năng trụ, mang ý nghĩa nguyên bản thiên tư mạnh thậm chí khả năng đạt đến siêu hạng. Mà bây giờ, tổng hợp thân thể của hắn tình huống, liệt vào tứ đẳng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Loại này chỉ so với người bình thường hơi mạnh thiên phú, đối hai người bọn họ đế quốc quân đội đại nhân vật tới nói căn bản không có chút giá trị. Huống hồ Thiên Dạ trên người vết thương lớn đã lưu lại mầm họa, phải chăng có thể vượt qua nghiêm khắc tu luyện cũng chưa biết chừng. Cố Thác Hải cực kỳ tiếc hận thở dài. Lâm Hy Đường nhìn nho nhỏ Thiên Dạ, người sau ngửa đầu nhìn lại hắn, hay là trong lòng bàn tay cái kia tia ấm áp chưa kịp hoàn toàn tiêu tan, bé trai trong mắt có chính mình cũng không có ý thức được ỷ lại. Lâm Hy Đường trong lòng nhẹ nhàng hơi động, chậm rãi nói: "Có thể ở đây gặp phải, cũng coi như là duyên phận. Như vậy đi, ta mang ngươi rời đi, về phần đi nơi nào, chính ngươi tới chọn." Hắn lấy ra mấy khối trơn bóng ngọc bài, đưa tay một vệt, ngọc bài hướng lên trên một mặt thì có chữ viết. Hắn đem có chữ viết một mặt hướng xuống đặt ở trong tay, sau đó đưa về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ do dự một chút, rút ra trung gian một khối ngọc bài, lật qua, mặt trên có hai chữ, nhưng hắn không quen biết. Cố Thác Hải thấy, chỉ là thở dài, sau đó lại lắc đầu. Lâm Hy Đường nhẹ nhàng niệm cho Thiên Dạ nghe: "Hoàng Tuyển." Sau đó từ trong tay hắn cầm lại ngọc bài, đưa thay sờ sờ đầu của hắn, hỏi: "Ngươi họ gì?" "Ta..." "Không có họ." "Ta tên Thiên Dạ." Lâm Hy Đường gật gật đầu, ôn hòa nói: "Được, nếu như sau đó ngươi từ chỗ đó sống sót trở về, là có thể dùng họ của ta, Lâm." Thiên Dạ cũng không rõ ràng Lâm Hy Đường đang nói cái gì, chỉ là hồ đồ điệu nghe. Lâm Hy Đường cũng không cần hắn hiện tại đã biết rõ, quay đầu phân phó nói: "Dẫn hắn về Thanh Điểu, cho hắn rửa giấy trị thương, làm chút ăn, đổi lại thân quần áo." Phân phó xong, Lâm Hy Đường cùng Cố Thác Hải liền chậm rãi bay lên, từ từ gia tốc, bay về phía lơ lửng trên không trung thuyền nhỏ. Đại hài tử nhóm ở bên cạnh đợi rất lâu, đem tất cả đặt ở trong mắt, tuy rằng bọn hắn khả năng cũng chưa hề hoàn toàn nghe hiểu các đại nhân lời nói, thế nhưng rửa ráy, ăn, quần áo, mấy cái này có cực kỳ sức mê hoặc từ ngữ nhưng là lại rõ ràng hết mức. Nhìn thấy đám vệ sĩ chuẩn bị mang Thiên Dạ đi, cái kia đại hải tử nhóm đầu đống nhiên vọt tới, âm thanh hét lớn, dẫn ta đi, mang ta lên, ta cũng muốn rửa ráy ăn đồ ăn. Hắn nỗ lực đi ôm đám vệ sĩ bắt đùi, lại đưa tay đi kéo Thiên Dạ, muốn đem Thiên Dạ từ đám vệ sĩ trong lồng ngực kéo xuống. Bị thương đại hài tử đầu một bên dùng sức kéo Thiên Dạ chân, một bên kêu lên, đây là của ta vị trí. Ngươi tính là thứ gì? Các ngươi đều lại đây, đánh chết tên tiểu tạp chủng này. Hắn vừa nãy lại dám dùng đầu va ta. Phía trên ăn đều là của ta. Cái kia đại hài tử đầu lần này ra tay so với trước kia còn muốn hung ác, chuyên tìm Thiên Dạ vết thương túng lên. Chỗ đổ rác chỉ có một cái pháp tắc sinh tồn, giết hắn đi, có thể đạt được hắn tất cả. Cái kia vài tên khôi ngô như núi vệ sĩ cũng không có nhúc nhích. Tùy ý cái kia đại hài tử đầu nháo. Bé gái nhìn, lại lặng lẽ dịch lại đây. Thẳng đến Thiên Dạ bị đại hài tử kéo tới tiểu khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, vệ đội đội trưởng mới lạnh lẽo nói, có thể, hiện tại chính là Thác Hải tiên sinh cũng không thể nói gì được. Đội trưởng tiếng nói vừa dứt, cái kia ôm Thiên Dạ vệ sĩ nguyên bản thật thà trên mặt đột nhiên nổi lên dữ tợn, mạnh mẽ một cước, trực tiếp đem đại hài tử đá lên trên cao mấy chục mét. Một cước này chứa đựng cuồng manh ám kình, đại hài tử bay đến không trung sau đột nhiên bạo thành một đám mưa máu. Một người khác vệ sĩ thì lại cười gần tiến lên một bước, đưa chân tầng tầng đặt xuống, nói, một đống tiểu xấu xa, cũng dám tới quấy rầy Lâm Soái chuyện. Trên mặt đất đột nhiên lên một đạo gợn sóng, lấy hắn đặt chân nơi làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Đám kia đại hài tử đều bị lan đến, từng cái đột nhiên bị trong đất tuân ra đại lực xông lên giữa không trung, phun máu tươi tung tóe, toàn thân xương cốt thì lại khách khách xoạt xoạt địa vang vọng, trong nháy mắt vặn vẹo không ra hình thù gì. Sóng chấn động đồng dạng xẹt qua đội trưởng cùng cái khác vệ sĩ, bọn hắn không động chút nào, toàn bộ như không có chuyện gì xảy ra mà chịu đựng xuống. Tiểu cô nương kia lại như kỳ tích địa không có bị lan đến gần. Tại đội trưởng vừa mới nói ra câu nói kia thời điểm, cái khác đại hải tử có còn đang ngẩn người, có thì đã đần độn mà nghe xong đại hải tử đầu lời nói xông lên trên. Nàng lại xoay người bỏ chạy, cũng không quay đầu lại liều mạng chạy. Cứ như vậy, nàng lại vừa vặn trốn ra sóng chấn động phạm vi, như kỳ tích địa còn sống. Thấy cư nhiên bị một cô bé chạy thoát rồi, tên kia vệ sĩ nhất thời mặt già đỏ lên, tầng tầng hừ một tiếng, nhấc chân lại muốn đạp xuống. Vừa nãy cái kia một cái hắn mới dùng 3 phần lực mà thôi. Thế nhưng đội trưởng đống nhiên đưa tay đáp ở vai hắn, không có để hắn một cước này đạp xuống. Đội trưởng nghiêng thai tựa hồ đang nghe cái gì, sau đó gật gật đầu, ôm lấy một mực cũng không nhúc đích, chỉ mở to hai mắt nhìn Thiên Dạ, lại móc súng lục ra, đem Thiên Dạ tay nhỏ đặt ở trên cò súng. Đội trưởng nắm ổn súng lục. Nhắm vào bé gái hậu tâm, đối Thiên Dạ nói, nàng đã nhiều lần muốn giết ngươi rồi. Đến, đem cò súng kéo về phía sau, dùng sức, sau đó nàng liền sẽ phịch một tiếng. Chết đi. Thiên Dạ dùng toàn bộ tay nhỏ nắm lấy cò súng, nhìn cách đó không xa lảo đảo chạy trốn nho nhỏ bóng người, biết chỉ cần kéo về một cái, trên người nàng liền sẽ tỏa ra huyết hoa. Hắn vẫn như cũ thập phần yên tĩnh, hắc hữu hữu con mắt nhìn về phía trước, nhưng cuối cùng, tiểu Thiên Dạ vẫn lắc đầu một cái, vung ra cò súng. Phi thuyền bên trên, Cố Thác Hải nở nụ cười, không chỗ ở nói, quả nhiên như ta sở liệu, ha ha. Họ Lâm, khó được ngươi cũng sẽ thua a. Đến, có chơi có chịu, ngươi này thanh thủy sắc yên hoa là của ta. Nhanh lấy ra. Lâm Hy Đường vẫn là cười nhạt, hai mắt từ đầu đến cuối lặng yên như nước, trong suốt tựa hồ có thể phản chiếu ra thế gian vật tượng, lại duy nhất không có vật gốc. Đám vệ sĩ mang theo Thiên Dạ về tới tàu cao tốc. Tàu cao tốc từ từ chuyển hướng, kéo cao. Đi vào huyết nguyệt ánh sáng, dần dần biến mất ở phía chân trời. Về phần tòa này chỗ đổ rác, cùng với vậy còn đang liều mạng trốn nho nhỏ nữ hài, cứ như vậy bị lãng quên, giống nhau mảnh này bị vứt bỏ đại lục. Chương 4, hoan nghênh đi tới địa ngục. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa ái gian đổi mới 2014-03-02-19-30-01 số lượng từ 3358. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh một tháng đã trôi qua rồi. Ở một tòa thường thường không có gì lạ ngoài thung lũng đột nhiên vang lên nặng nề tiếng nổ vang rền, một chiếc khổng lồ quân dụng xe tải nặng chính phun ra nồng đậm khói đen, từ phương xa nhanh chóng lái tới. Ngoài thung lũng không có con đường, vừa nhìn bình nguyên vô tận trên khắp nơi là thiên nhiên chiến hảo. Thế nhưng tại xe tải cái kia 4 đôi đường kính đủ cao bằng một người to lớn lốp xe dưới cũng sẽ không tiếp tục là cản trở. Xe tải hết tốc lực vọt tới cửa sân cốc, mới thắng gấp một cái, khổng lồ như cự thú thân xe kịch liệt rung động, dĩ nhiên quăng ngang qua. Trên đất cày ra một đạo hình cung xẹo sâu, sau đó dừng lại. Đầu xe hòm động lực bên trong một trận bùm bùm tạc âm, phần sau vài gốc thô to trong đường ống khói đen không bốc lên rồi, nhưng từ một cái van bên trong phun ra một đại đoàn hơi nước. Xe tải buồng lái cửa xe mở ra, một cái ba mươi mấy tuổi quân nhân hướng ra phía ngoài nhìn một chút, sau đó liền từ cao 2 mét trong buồng lái nhảy xuống, sau đó đem trong lòng ôm một đứa bé trai để xuống đất. Bé trai có được mặt mày thanh tú, mềm mại màu đen tóc ngắn kề sát ở trên trán, đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Khuôn mặt nhỏ của hắn trắng bệnh, còn có liều mạng muốn nhịn xuống buồn nôn bộ dáng, hiển nhiên dọc theo đường đi bị xe tải nặng cùng dã chạy phương thức chơi đùa không nhẹ. Hắn quơ quơ, dùng sức đứng vững, che kín trên người áo choàng đen, lấy chống đỡ gào thét gió lạnh. Tại sơn cốc lối vào thung lũng, đã đứng đấy một người, một cái độc nhãn nam nhân. Tại lạnh lẽo như đao trong gió, hắn phơi bày trên người, chắp hai tay sau lưng, hai chân chia đều, cùng vai đều bằng nhau. Cái này trong quân đội cơ bản nhất quân tư, do hắn đứng đến đặc biệt bá đạo mạnh mẽ. Một mình hắn, liền ngăn chặn dẫn tới sơn cốc toàn bộ con đường. Trung niên quân nhân dắt thiên dạ, đi thẳng đến độc nhãn nam nhân trước mặt không tới mấy thước địa phương, mới dừng bước lại, nói, Long Hải, ngươi vẫn là như cũ. Long Hải mở cái miệng rộng, lộ ra một cái hoặc kim hoặc bạc răng hàm, nói, Thạch Nôn, ngươi đến muộn 3 phút. Thạch Nôn nói, ở trên đường gặp phải một cái hắc ám chủng tộc tiểu đội, vì đem chúng nó toàn bộ sát quang, mới làm trễ mãi một chút thời gian. Long Hải cười lạnh nói, một cái hắc ám tiểu đội cũng có thể cho ngươi đến muộn, xem ra những năm này thực lực của ngươi không làm sao tiến bộ mà. Phải hay không tại Lâm gia làm cẩu thời gian quá lâu, đem bản lĩnh đều vứt rơi xuống. Thạch Nôn nhưng cũng không nổi giận, mà là lạnh nhạt nói, Lâm Soái là đế quốc trụ cột vững vàng, ta có thể làm đại soái thiếp thân người hầu, đã hài lòng. Chuyện như vậy, ngươi không hiểu. Long Hải hừ một tiếng, bất hòa Thạch Nôn tranh luận, ánh mắt của hắn đã rơi vào thiên dạ trên người, nói, đây chính là cấp trên nói hải tử kia. Thế nào thấy cùng cái tiểu nương môn tựa như? Có thể hay không dùng a? Thạch Nôn cười cười, nói, dù sao hắn sau đó tại ngươi thủ hạ huấn luyện, ngươi nếu như nhìn hắn không vừa mắt, muốn làm sao thu thập ai còn có thể quản được ngươi. Long Hải lại hừ một tiếng, nói, ngươi hẳn phải biết chúng ta nơi này, mặc kệ tới là ai, mặc kệ có thân phận gì bối cảnh, đều là đối xử bình đẳng. Cái này ta tự nhiên biết. Vậy cũng chớ làm lỡ thời gian, để hắn đến đây đi. Thạch Nôn tại thiên dạ trước mặt ngồi xổm xuống, như tảng đá bình thường trên mặt bỏ ra một tia hầu như không thấy được nụ cười, sờ sờ thiên dạ đầu, nói, đi, cùng Long giáo quan đi. Nhớ kỹ, thứ nhất, ở bên trong bất luận hắn cho ngươi làm gì, ngươi đều muốn lập tức đi làm. Thứ hai, vậy chính là ta hy vọng tại mấy năm sau, vẫn có thể ở cái địa phương này, nhìn thấy ngươi sống sót đi ra. Thiên dạ mặc dù có chút mờ mịt, nhưng là nghe được hắn trong lời nói trầm trọng, lập tức tầng tầng gật gật đầu. Thạch Nôn nở nụ cười, cùng nhau đi tới, hắn đã rất yêu thích tên tiểu tử này rồi. Thiên dạ là cái phần lớn thời gian đều yên tĩnh không tiếng động hải tử, tính cách nhưng là quật cường đến gần như cố chấp. Thế nhưng hắn một khi đáp ứng rồi cái gì, liền nhất định sẽ làm được. Long Hải trên mặt hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, nói, ta biết ngươi 20 năm, cũng không thấy ngươi cười quá nhiều lần như vậy. Khi, làm, lúc đứng lên, Thạch Nôn đã nghiêm mặt, trở nên vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nói, nhìn thấy ngươi, ta lại làm sao có khả năng cười được. Long Hải trên huyệt thái dương mấy cây thô to gân xanh nhất thời nhảy mấy cái. Chỉ chốc lát sau, nặng tải xe tải liền oanh minh đi xa, mà thiên dạ thì lại đi theo Long Hải phía sau, hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Sơn đạo gồ ghề hẹp dài, đi rồi nhanh 2 giờ, còn giống căn bản không có phần cuối. Thiên dạ hướng về hai bên nhìn, đống nhiên tại bên cạnh trên vách núi nhìn thấy một nhóm máu rầm rề đại tự, hoan nghênh đi tới địa ngục. Thiên dạ nhận thức không hoàn toàn mấy chữ này, thế nhưng ánh mắt liền như bị hút lại như thế, làm sao đều chuyển không ra. Hắn một bên đi về phía trước, một bên dần dần quay đầu, thẳng đến lại cũng không nhìn thấy vậy được đại tự đến. Vậy được đại tự tuy rằng không nhìn thấy rồi, lại sâu sâu sắc khắc ở hắn ấu tiểu trong lòng. Mỗi một bút mỗi lần vạch đều tại nhỏ xuống dưới huyết. Thiên dần dần tối sầm, sơn cốc liền như mở cái miệng rộng cự thú, chờ đợi thiên dạ. Chờ đến đêm khuya lúc, thiên dạ mới biết, mình đã thân ở so với địa ngục càng thêm khủng bố địa phương, hoàng tuyển trại huấn luyện. Đồng hồ báo thức kim chỉ nam rời về phía 12 điểm. Thời điểm này đại đa số người đều nên tiến vào mộng đẹp, thế nhưng đối với hoàng tuyển trại huấn luyện bọn nhỏ tới nói, đây mới là một ngày địa ngục sinh hoạt bắt đầu. Ở một cái lạnh giá trong đại sảnh, thiên dạ cùng trên trăm cái không xê xích bao nhiêu bọn nhỏ nhét chung một chỗ, đang tại lắng nghe Long Hải phát biểu. Long Hải tại đám hải tử này trước mặt đi tới đi lui, tình cờ dừng lại, âm trầm ánh mắt ở trong đám người quét qua một hai cái qua lại. Ở đây, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ ba chuyện, thứ nhất, là phục tùng, thứ hai, là phục tùng, thứ ba, vẫn là phục tùng. Ở đây, mệnh lệnh chỉ có thể nói một lần, cơ hội của các ngươi cũng chỉ có một lần. Hiện tại, toàn bộ dựa vào tường đứng vững. Tại không có mệnh lệnh mới trước đó ai cũng không được núp đích, cũng không cho nói. một đám hải tử hỗn loạn địa ngươi đẩy ta chen, dồn dập dựa vào tường đứng vững. Nhưng mà bọn hắn không đợi đến bước kế tiếp mệnh lệnh. Long Hải chắp tay sau lưng, bước nhanh chân rời đi phòng khách, sau đó ầm một tiếng, đem cửa sắt đóng lại. Lúc đầu 10 phút, toàn bộ phòng khách đều tại trong yên tĩnh vượt qua. Nhưng chưa tới 10 phút, có chút hiếu động hải tử liền không nhịn được rồi. Thiên Dạ bên phải một đứa bé trai hướng về hắn nhìn nó, đồng nhiên nhỏ giọng nói, ta tên Lưu Khải, trong nhà là ở Kiến Trương tỉnh buôn bán. Nghe nói nơi này rất đáng sợ, chúng ta sau đó làm bằng hữu đi. Phụ thân ta nói, hai người dù sao cũng hơn một người dễ dàng sống tiếp. Thiên Dạ lúc này nghĩ tới nhưng là Thạch Nôn sắp chia tay giao cho, nhất định phải nghe Long Hải lời nói. Long Hải vừa mới đã nói, không được núp ních, cũng không cho nói. Thấy Thiên Dạ không có phản ứng, bên cạnh Lưu Khải cũng không hết hy vọng, này. Không có ai xem chúng ta á. Ngươi chí ít nói cho ta biết tên của ngươi chứ. Nhìn thấy Thiên Dạ giống như cái pho tượng giống như đứng đấy, ngay cả đầu ngón tay đều không động một cái, Lưu Khải bất đắc dĩ lẩm bẩm vài câu cái gì. Nửa giờ đi qua, một ít hài tử bắt đầu trâu đầu ghé thai, còn có chút thì lại lắc trái lắc phải, hoạt động đã đứng được có chút đau nhức đôi chân. Phòng khách một góc đống nhiên một trận ồn ào, mấy đứa trẻ không biết bởi vì sao tranh chấp, sau đó cấp tốc uốn éo đánh vào nhau, lan lộn địa náo cái không ngớt. Động tĩnh đã lớn như vậy, cũng không thấy huấn luyện viên xuất hiện ngăn lại, thế là bọn nhỏ càng thêm thả lỏng. Đánh một hồi, mấy cái đánh nhau hài tử liền tách ra, đồng thời về tới chính mình nguyên bản vị trí. Lúc này càng nhiều hài tử bắt đầu tán gẫu hoạt động, trong đại sảnh dần dần trở nên huyên náo. Đồng hồ báo thức chỉ về một điểm lúc, cửa sắt bỗng nhiên mở ra, Long Hải sải bước đi đi vào. Tại phía sau hắn, còn theo một đội hung ác dữ tợn đại hán, mỗi người trong tay đều mang theo một cái roi ra. Trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, mới vừa rồi còn huyên náo cao hứng bừng bừng bọn nhỏ mỗi người khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không ngừng run. Long Hải độc nhãn đảo qua toàn trường, gật đầu nói, được. Rất tốt. Có đánh nhau, cũng có nói chuyện. Ta vốn đang lo lắng cho các ngươi lưu lại ấn tượng không đủ sâu sắc, nhưng bây giờ xem, lo lắng của ta là dư thừa. Long Hải sắc mặt đống nhiên chìm xuống, hướng về vừa mới tham dự đánh nhau mấy đứa trẻ chỉ tay, nói, đem bọn họ lấy ra đến, nói cho những người khác, cái lời lệnh cấm là kết cục gì. Câu nói này nghe có chút kỳ quái, rất nhiều hài tử còn tại mờ mịt, nhưng là một ít thông minh hài tử đột nhiên ở giữa đã minh bạch cái gì, càng là sợ đến sắp co quắp tới đất lên rồi. Sáu cái đánh nhau hài tử bị xách con gà con giống như kéo đến giữa đại sảnh, xếp thành một loạt dừng lại. Long Hải đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, ở đây, vi phạm lệnh cấm hậu quả chỉ có một, chính là chết. Một gã đại hán bình bưng lên kỳ quái súng ống, nhắm ngay một người trong đó hài tử, thô to nòng súng có thể nhét vào một đứa bé năm đấm. Nòng súng đột nhiên phun ra thô to hồng quang, to lớn tiếng súng tại phong bế trong đại sảnh quanh quẩn, hầu như muốn đem người lô thai chấn động điếc. Hồng quang tránh qua, cái kia bé trai nửa người trên dĩ nhiên biến mất, chỉ có hai chân còn ở lại nguyên chỗ. Máu tươi thì lại tung tóe hơn 10 mét, thậm chí phun đến đối diện trên vách tường. Đại hán lộ ra thị huyết, khát máu, cười tàn nhẫn, chuyển động nòng súng, lại nhắm ngay đứa bé kế tiếp. Kia vốn là cái một mặt kiệt ngạo bé trai, hiện tại rốt cuộc hỏng rồi, hét lớn, không. Ta không muốn chết, thúc thúc ta là đế quốc tướng quân. Hán. Tiếng súng lần thứ hai nổ vang, đem hắn nửa câu nói sau đánh gãy. Đế quốc tướng quân. Kha kha, chính là đế quốc nguyên soái nhi tử, chỉ cần tiến vào nơi này, trái với lệnh cấm kết cục cũng giống như vậy. Tên kia đại hán cười lạnh nói. Tiếng súng không ngừng nổ vang, sáu phát tiếng súng vang qua đi, giữa đại sảnh đã bị huyết cùng thịt nát ngâm đỏ. Long Hải lúc này còn nói, hiện tại, vừa mới mở miệng nói chuyện người, chính mình đứng ra, đem quần áo cởi sạch, sau đó nằm xuống. Vận khí của các ngươi không sai, chỉ cần ba cây roi coi như là trừng phạt. Bất quá, nếu như có ai muốn gạt ta lời nói, như vậy kết cục rồi cùng cái kia sáu thằng nhãi con như thế. Bọn nhỏ lẫn nhau nhìn, rất nhiều người run rẩy đi tới giữa đại sảnh, cởi hết quần áo, thành thật nằm xuống. Mà còn dựa vào tường đứng đấy chỉ còn lại không tới 20 người. Thật không có người. Long Hải lại hỏi một lần. Hai cái nguyên bản dựa vào tường hài tử lại nơm nớp lo sợ địa đi ra. Long Hải gật gật đầu, nói, hai người các ngươi, mỗi người 5 cây roi. Hai đứa bé sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nhưng hối hận là không còn kịp rồi. Long Hải bỗng nhiên đưa tay hướng về bốn cái dựa vào tường đứng đấy hài tử từng cái điểm, đốt, đi qua, quá khứ, ngựa khí chuyển thành lạnh lẽo âm trầm, các ngươi nếu dám gạt ta, vậy thì đi chết đi. Bốn cái kêu khóc hài tử đã bị tóm đến giữa đại sảnh. Sau đó vang lên bốn phát đinh thai nhức góc tiếng súng. Cứ như vậy, tại đi tới hoàng tuyển trại huấn luyện đêm đầu tiên, Thiên Dạ liền rõ ràng nhất địa đã minh bạch trái với lệnh cấm sẽ có cái gì kết cục. Đồng dạng tại đêm đầu tiên, nay một đám học viên mới một cái tiểu ít đi 1/10. 3 giờ sáng, Thiên Dạ cùng cái khác bọn nhỏ cùng nhau, bị đuổi tiến vào một cái phòng lớn giữa. Nơi này bày thành hàng 2 tầng giường, mỗi cái hài tử đều yên lặng mà chọn một cái giường, sau đó nằm xuống ngủ. Không có người nói chuyện, cũng không có ai khóc. Thiên Dạ dựa theo luôn luôn thói quen nằm ngửa xuống, lại đột nhiên bị trên lưng đau nhức đâm vào ngồi bật dậy. Trong bóng tối không ngừng truyền đến bọn nhỏ thống khổ rên rỉ, nhưng đều rõ ràng tại đè nén âm lượng. Thiên Dạ trở mình, Tiểu Tâm rực rực nằm lì ở trên giường, không để cho mình trên lưng vết roi bị kích thích. Thiên Dạ cũng đồng dạng đã trúng một roi. Giống như hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh hải tử chỉ có 15, nay 15 hải tử đã nhận được đặc thù ưu đãi, bọn hắn chỉ bị đánh một roi. Đợt, chắc còn ở trên phi cơ, tồn cảo hòm hướng về mọi người Vân An, người mới sách mới, cầu thu gom, cầu điểm kích, ấn vào, cầu vé mời. Chương 5, Vĩnh Dạ cùng Lê Minh. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới 2014-03-03-12-00-01 số lượng từ 3386. Thiên Dạ giờ khắc này từ thân thể đến tâm linh đều là cực kỳ mệt mỏi, trong nháy mắt liền ngủ thật say. Thế nhưng chỉ qua 3 tiếng, Thiên Dạ đã bị trói hai tiếng chuông đánh thức. Hầu như trong nháy mắt Long Hải mệnh lệnh liền đâm vào não hải, hắn lập tức bò lên, vồ tới nắm lên mức tại cuối giường quần áo, bằng tốc độ nhanh nhất mặc vào. Trong quá trình này, đương nhiên tránh không được chạm đến trên lưng vết roi, thế là lại đau đến phải hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Từ rời giường đến tập hợp, những hải tử này chỉ có 5 phút, cuối cùng 3 tên đều sẽ đạt được 3 cây roi thêm vào trừng phạt. Thiên Dạ gần như chết lặng đứng ở đội ngũ bên trong, gần như chết lặng dựa theo mệnh lệnh bắt đầu dọc theo lên núi đường nhỏ bắt đầu chạy nhanh. Đợi được hắn chạy xong 5 km, rốt cuộc trở về nguyên điểm lúc, liền đúng là chết lặng. Lần này chạy bộ, được lợi từ tại chỗ đổ rác bên trong cầu sinh trải qua, Thiên Dạ biểu hiện tương đối khá, là thứ 10 cái chạy về điểm cuối. Tiếp theo là một canh giờ sức mạnh huấn luyện, chưa hoàn thành huấn luyện số lượng sẽ bị đánh lên một roi. Nhỏ gầy Thiên Dạ thật bất hạnh địa đã trúng một roi. Đây chỉ là bắt đầu, ở sau đó trong khi huấn luyện, roi ra sẽ là những hải tử này ấn tượng sâu sắc nhất đồ vật. Sức mạnh huấn luyện kết thúc, sau đó mới tới điểm tâm thời gian. Điểm tâm là cả trại huấn luyện đáng giá nhất ca ngợi địa phương, không riêng chủng loại đa dạng, hơn nữa số lượng vô hạn, muốn ăn bao nhiêu là có thể ăn bao nhiêu, không có bất kỳ hạn chế, chỉ ngoại trừ thời gian. Bữa sáng quy định thời gian là 30 phút, dài đến gần như xa xỉ, vì lẽ đó không có ai sẽ quá giờ. Đi qua, quá khứ, một ngày trải qua đã sớm để những hải tử này rõ ràng, bất kỳ vượt quá quy định thời hạn hành vi đều sẽ đổi lấy roi. Hoàng Tuyền trong trại huấn luyện có môn phiệt vọng tộc con cháu, nhưng tuyệt đại đa số là từ các nơi tuyển chọn tới bình dân hải tử, cũng có số ít cùng Thiên Dạ trải qua tương tự cô nhi. Những kia quanh năm rẽ rùa tại đói bụng bên trong hải tử nhìn thấy như vậy phong phú đệ nhất món ăn, đại thể mất đi sự khống chế, liều mạng mà ăn, chỉ lo lần sau sẽ không có cơ hội như thế rồi. Thiên Dạ nhưng là cẩn thận địa ăn được so với bình thường hơi no bụng một điểm, liền ngừng lại. Tại chỗ đổ rác bên trong, hắn không ít thấy có người ngoài ý muốn nhặt được một đại bao đồ ăn, lại trái lại bị chết no. Bữa sáng thời gian kết thúc, khi, làm, đòi mạng y hệ tiếng chuông vang lên lúc, bọn nhỏ giống như thủy triều nhằm phía cửa lớn. Lúc này bất ngờ xảy ra, một cô bé đột nhiên ngã xuống đất, lập tức thống khổ lan lộn, không ngừng phát ra gào thét cùng rít gào, một hồi liền không nữa động. Nàng ăn được quá nhiều, khiến cho tại đưa xong tính mạng của mình. Bữa này bữa sáng, cùng tiểu cô nương này, để sống sót bọn nhỏ đã học được tiết chế. Bữa sáng sau đó, lại là huấn luyện. Dòng dã một ngày đều là đủ loại đủ kiểu huấn luyện, hơn nữa tất cả đều cùng sức mạnh cùng sự chịu đựng có quan hệ. Mỗi hạng huấn luyện tiến hành được một nửa lúc, Thiên Dạ đều cảm giác mình muốn không tiếp tục kiên trì được rồi. Nhưng là từ khi còn bé hắn liền có quật cường cùng nghị lực lại chống đỡ lấy hắn, để thân thể nho nhỏ tại chết lặng bên trong làm từng cái động tác quy định, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Chỗ đổ rác tháng ngày đã dạy cho hắn, cho dù là tuyệt vọng nhất thời điểm, chỉ cần cắn chặt hàm răng kiên trì, tổng hội nhìn thấy ngày mai. Khi, làm, rốt cuộc lại nằm dài trên giường lúc, Thiên Dạ cũng không biết ngày này là làm sao qua được. Lần này hắn không có lại làm đau chính mình, là nằm út sắp ngủ. Mà hắn non nớt sau lưng trên có 3 đạo vết roi. Hầu như vừa lên giường, Thiên Dạ liền lập tức mê man đi qua, quá khứ. Đêm nay hắn làm giấc ngộng, trong ngộng tất cả đều là roi cắt ra không khí tiếng gió. 6 giờ sáng, chói hai tiếng chuông đem Thiên Dạ từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Hắn một cái vươn mình liền từ trên giường nhảy xuống, sau đó toàn dựa vào bản năng mặc quần áo tử tế, hết tốc lực lao ra doanh trại. Toàn bộ quá trình trong, ánh mắt hắn đều chưa hề hoàn toàn mở. Vừa ra doanh trại, xông tới mặt ánh mặt trời nhất thời đâm vào Thiên Dạ hai mắt nhắm lại. Hắn chợt nhớ tới, hiện tại hẳn là mùa tối, làm sao 6 giờ thì có ánh mặt trời. Sau một khắc, Thiên Dạ mới ý thức tới mình đã không ở chỗ đổ rác, mà là đi tới đế quốc vị trí trung tầng đại lục, tần. Nơi này ánh mặt trời rất ít bị cái khác thượng tầng đại lục chỗ ngăn cản, tự nhiên 6 điểm thì có ánh mặt trời. Thiên dạ chỉ sửng sốt trước mắt y hệt ngáy mắt, dựa vào đến vị trí của mình, như tiêu thương thẳng tắp dừng lại. Một ngày mới lại bắt đầu. Ngày đó, thiên dạ tối chi nhớ khắc sâu vẫn là các huấn luyện viên trong tay roi ra. Hắn hay bởi vì không thể tại quy định thời gian trong hoàn thành quy định số lượng mà đã trúng một roi. Những hải tử khác tao ngộ cũng cùng thiên dạ gần như, chỉ có cường tráng nhất mấy người không có bị trừng phạt. Mà yếu nhất một cái đã trúng 5 cây roi, cuối cùng ngã trên mặt đất, không cách nào dựa vào sức mạnh của mình đứng lên, hắn ngay lập tức sẽ bị từ trên sân huấn luyện kéo đi. Mà từ nay về sau, thiên dạ cũng không còn gặp đứa bé này. Ngày thứ 3 ban đêm, các huấn luyện viên đã mang đến một đại thùng màu đen dầu mỡ hình dáng đồ vật, để bọn nhỏ bôi tại vết roi trên. Thứ này thoa lên đi rất đau, phi thường đau nhức, thậm chí so với roi rơi vào trên người thời điểm còn muốn đau nhức. Thế nhưng trải qua hơn nửa đêm làm cho không người nào có thể ngủ yên đau đớn sau, sáng sớm hôm sau lúc thiên dạ trên người vết roi đã tiếp cận khỏi hẳn. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mỗi cái buổi tối thiên dạ đều sẽ nằm mơ, những này mộng đều cùng quất có quan hệ. Thẳng đến sau một tháng, thiên dạ mới nên đón cái thứ nhất không có lần lượt roi tháng ngày. Mà đêm hôm ấy, thiên dạ bỗng nhiên đếm đếm cùng một kỳ bắt đầu huấn luyện các đồng bạn. Hắn ngạc nhiên phát hiện tại bên người chỉ có 76 người rồi. Lúc đầu hơn 100 cái hài tử, tại thời gian một tháng bên trong đã ít đi 30. Sau đó vẫn là không ngừng không nghỉ sức mạnh cùng sự chịu đựng huấn luyện, cùng với vĩnh viễn quất. Tự máu tanh ngày thứ nhất sau, Long Hải liền không nữa lấy nhỏ bé nguyên do sự việc trực tiếp xử tử bất kỳ hài tử. Chỉ có trực tiếp vi phạm lệnh cấm hành vi mới có thể bị xử tử. Nhưng chính là như vậy, khi, làm, thiên dạ tiến vào trại huấn luyện dòng dã 3 tháng lúc, các đồng bạn bên cạnh vẫn là chỉ còn dư lại 60 người, ít đi sắp tới một nửa. Biến mất hài tử quá nửa là bị tàn khốc huấn luyện đào thái. Bất quá 3 tháng trôi qua, thiên dạ thân thể rắn chắc rất nhiều, cùng mới vừa vào trại huấn luyện lúc quả thực như hai người khác nhau. Sau 3 tháng ngày thứ nhất, thiên dạ cùng các đồng bạn bị mang tới một tòa trong đại lâu, nên đón một đường đặc thù chương trình học. Vì bọn họ lên lớp chính là một vị vóc người cao gầy nữ nhân xinh đẹp, khoảng chừng 27-28 tuổi, chế phục hầu như muốn ràng buộc không được nàng no đủ cực điểm bộ ngực. Nàng bước đi lên bục giảng, tại trên bảng đen viết xuống thế giới bản chất 5 cái đại tự, đầu tiên là đọc một lần, sau đó nói, ta biết trong các ngươi đại đa số người cũng không nhận ra mấy chữ này, nhưng không liên quan, các ngươi có thời gian một tháng đến học tập. Một hồi ta liền sẽ đem giáo tài phân phát các ngươi tại huấn luyện sau khi liền cẩn thận nhận thức chữ. Một tháng sau cuộc thi. Hiện tại, ta liền đến nói một chút chúng ta thân ở thế giới bản chất là cái gì. Thế giới bản chất, là nguyên lực. Dựa theo vị này tên là Trương Tĩnh cô giáo xinh đẹp thuyết pháp, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới căn nguyên, chính là nguyên lực. Nguyên lực cũng không phải nhất thành bất biến, nó cũng chia làm hai loại bất đồng tính chất, thiên hướng về quang, được gọi là lê minh nguyên lực. Mà thiên hướng về ám, nhưng là hắc ám nguyên lực. Tất cả tánh mạng đều phụ thuộc vào một bên nào đó nguyên lực sinh tồn, cũng là thiên nhiên bị chia làm lê minh, ánh bình minh, cùng vĩnh dạ hai đại không giống trận doanh. Nhưng mà cho dù ở đồng nhất trận doanh trung tộc, thiên hướng lê minh, ánh bình minh, hoặc vĩnh dạ một bên trình độ cũng sẽ đều có bất đồng. Nhân tộc liền ở vào lê minh, ánh bình minh, một bên, mà nô dịch nhân loại mấy chục ngàn năm hắc ám các loại tộc thì lại ở vào vĩnh dạ một bên. Sức mạnh của bọn họ, thậm chí tánh mạng của bọn nó, đều là dựa vào hắc ám nguyên lực mà tồn tại. Hắc ám chủng tộc đã từng cực kỳ mạnh mẽ, bên trong có rất nhiều chi nhánh, trong đó huyết tộc, lang nhân, ma duệ cùng mặt người nện ma đô là uy danh lan xa mạnh mẽ chủng tộc. Bất quá nhân tộc là một cái kỳ dị chủng tộc, tuy nhiên đại đa số mọi người thiên hướng lê minh, ánh bình minh, một bên, thế nhưng cũng có không ít tập trung vào vĩnh dạ. Thậm chí còn có những người này giác tỉnh lê minh nguyên lực sau, lại cuối cùng hiến thân vĩnh dạ. Đây đối với trải qua hắc ám nguyên lực tẩy lễ mới coi như người trưởng thành hắc ám chủng tộc đến nói hoàn toàn là không thể tưởng tượng, thế nhưng tại trong nhân loại nhưng cũng không hiếm thấy. Có người nói giữa vĩnh dạ và lê minh, còn có thuần túy nhất nguyên lực, nhưng mà hy hữu có người có thể cảm giác được bản nguyên nguyên lực, càng không cần phải nói tu luyện. Ở trên thế giới này, cũng không có bất kỳ đối ứng bản nguyên nguyên lực chủng tộc. Nguyên lực cùng tu luyện. Thiên dạ nghe đến đó, không nhịn được tay phải nắm tay, dường như phải bắt được còn sót lại một tia ấm áp. Cái kia sao động phi nguyệt đêm, vậy chỉ có lực bàn tay lớn, đối với hắn mà nói liền như là trong bóng tối ánh sáng nhạt. Trương Tĩnh vô vô bục giảng, bằng phẳng chân bóng kim loại mặt bàn hướng về hai bên tách ra, nhỏ bé máy móc chuyển động trong tiếng, một cái do vô số kim loại tuyến, dài dài ngắn ngắn kim loại cành cây, to to nhỏ nhỏ kim loại bánh răng, cùng với càng nhiều bất quy tắc cấu kiện tạo thành quái đồ vật bay lên, trên không trung từng cái triển khai. cái này lập thể mô hình chính là thế giới địa đồ. Toàn bộ thế giới là động thái, bánh răng khuấy lên, kim loại tuyến dẫn dắt, đại biểu đại lục cùng tinh thể cấu kiện từng người dựa theo không giống quỹ đạo chậm chậm di động. Từng cái xa lạ danh từ Trương Tĩnh trong miệng phun ra. Thế giới này nhân tộc thăm dò quá đại lục có 27 tòa, chúng nó ở trong hư không cũng không phải là đứng im bất động, mà là dựa theo quỹ tích huyền ảo một khắc cũng không có ngừng địa chậm rãi di động. Tại đây chút đại lục phía trên, có hai vầng mặt trời, chu vi lại có mấy bất đồng to lớn tinh thể, có người nói những này tinh thể chính là buổi tối sẽ thấy mặt trăng. Dựa theo vận hành quỹ đạo bất đồng, cùng trên một vùng đại lục, mỗi cái buổi tối nhìn mặt trăng cũng không phải cùng một cái. Bao quát thiên dạ ở bên trong, đại thể bọn nhỏ đều nghe được không hiểu ra sao, chỉ có thể nuốt sống học như két, đem nàng nói hết thể đều cứng rắn, ngạnh, nhớ kỹ. Đồng thời chết tập trung cái kia đường nét đa dạng, phức tạp đến quáng mắt mô hình, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất nhớ kỹ đủ nhiều đồ vật. Chỉ có số ít mấy cái môn phiệt đại tộc xuất thân hải tử nhìn dáng dấp đã sớm biết những kiến thức này, vì lẽ đó một bộ gặp không kinh sợ đến mức dáng vẻ. Thái dương quang sẽ bị thượng tầng đại lục che chắn, vì lẽ đó càng là hạ tầng đại lục, đạt được ánh mặt trời thời gian lại càng ngắn. Mỗi cái đại lục nguyên lực thuộc tính cũng đều là bất đồng, có ở vào Lê Minh, ánh bình minh, một bên, có ở vào Vĩnh Dạ một bên. Nguyên lực thuộc tính minh xác, chính là mỗi cái bất đồng chủng tộc thiên nhiên nơi ở còn có một chút đại lục nguyên lực thuộc tính mơ hồ, những này đại lục chính là hai đại trận doanh tranh đoạt tiêu điểm. Trương Tĩnh âm thanh rất êm tai, nói được cũng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nếu không thì đại đa số hải tử căn bản không nghe rõ. Nàng tại dưới nhất tầng đại lục trong đám chỉ tay, nói, tỉ như cái này, chính là tất cả đại lục bên trong đêm tối thời gian dài nhất. Trên đại lục tuy rằng cũng có bốn mùa phân chia, nhưng càng nhiều là theo, để ánh mặt trời bắn thẳng đến thời gian dài ngắn đến chia làm mùa sáng cùng mùa tối. Trong một năm có 3 tháng là mùa sáng, còn lại đều là mùa tối. Vì lẽ đó mảng đại lục này sinh tồn điều kiện dị thường ác liệt. Nhưng mà, nó nhưng là tất cả nhân tộc nơi khởi nguồn. Đế quốc cũng là quật khởi ở đây. Tuy rằng nó bây giờ đang ở đế quốc bản đồ trên có cũng được mà không có cũng được. Mảng đại lục này, chúng ta xưng nó làm Vĩnh Dạ đại lục, lại được xưng là vùng đất bị vứt bỏ. Thiên Dạ đống nhiên chấn động toàn thân, trong mắt tựa hồ có cái gì vật ấm áp muốn chảy xuống. Khối này Vĩnh Dạ đại lục, chính là hắn từ ghi việc bắt đầu sinh hoạt địa phương. Kỳ thực tại hắn trong trí nhớ, ban đầu bên người giống như có người đồng thời sinh hoạt, nhưng đã không nhớ rõ khi nào, người kia sau khi rời đi sẽ thấy không xuất hiện. Trong lúc vô tình, này lớp đã đến kết thúc. Trương Tĩnh đem mô hình thu hồi bục giảng, sau đó nói, một tháng sau chúng ta gặp lại, tiếp theo lớp đề mục là Lê Minh chiến tranh. Đây là nhân tộc chân chính quật khởi chiến tranh, là vận mệnh cuộc chiến, cũng là đế quốc lập quốc cuộc chiến. Chương 6, ánh bình minh của đế quốc. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải gian đổi mới 2014-03-03-20-06, 29 số lượng từ 3342. Trương Tĩnh đi rồi, Thiên Dạ rời đi lớp học lúc. Trong tay thì lại nhiều một quyển biết chữ giáo tải. Trong vòng một tháng sau đó, hắn nhất định phải nhớ kỹ 1.000 cái thường dùng chữ, mới có thể thông qua Trương Tĩnh cuộc thi. Mà cuộc thi bất quá hậu quả, nhưng là bị đánh ròng rã 10 cây roi. Hiện tại, Thiên Dạ mới biết, tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện bên trong, roi ra là tất cả các huấn luyện viên duy nhất cộng đồng ham muốn. Thế nhưng kế tiếp quá trình huấn luyện lại cũng không có bởi vì bọn nhỏ cần nhận thức chữ mà trì hoãn, huấn luyện số lượng cùng thời gian một điểm cũng không hề biến hóa. Đêm khuya trở về phòng ngủ lúc, Thiên Dạ đồng dạng mệt đến giống như muốn tan vỡ. Hắn vừa lên giường liền ngủ thiếp đi, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai bị đâm thai tiếng chuông đánh thức, mới nhớ tới chính mình còn một chữ đều không thuộc. Cùng Thiên Dạ như thế hải tử rõ ràng không phải số ít. Vì lẽ đó tối thứ hai huấn luyện kết thúc lúc, tuyệt đại đa số hải tử đều cường chống không ngủ, liều mạng nhớ kỹ từng cái thiên thư y hệt chữ. Thiên Dạ miễn cưỡng đọc 50 chữ lúc, rốt cuộc không chống đỡ nổi, một đầu ngã chổng vó ở trên giường. Sau đó ngủ thiếp đi. Cứ như vậy thời gian cực nhanh, thời gian một tháng dường như một cái chớp mắt liền chạy xong rồi. Thiên Dạ đợi đến Trương Tĩnh tiết 2. Khóa trước là cuộc thi. Tại dài dòng buồn chán nửa giờ trong, Thiên Dạ viết xuống 1.500 cái chữ, những này chính là hắn một tháng này thành quả. Tại hết thể hài tử trong, Thiên Dạ thành tích xếp hạng đệ ngũ. Phía trước 4 cái đều là con cháu thế gia, từ nhỏ đã bắt đầu đọc sách nhận thức chữ. Tại chưa từng có nhận thức quá chữ hài tử trong, Thiên Dạ không có chút hồi hộp nào chính là người thứ nhất. Tại hắn sau đó, còn có 3 cái đồng dạng từ nhỏ nhận thức chữ vọng tộc con cháu. Tổng cộng có 11 người không thể thông qua Trương Tĩnh cuộc thi. Hiện tại, chính là các ngươi vì xem thường chương trình học của ta mà trả giá thật lớn thời điểm. Vị này đại mỹ nữ ôn nhu nói xong, sau đó lại tự mình cầm lấy roi ra, quay về không thể thông qua cuộc thi hải tử mạnh mẽ đánh xuống, sức mạnh thậm chí so với Long Hải mạnh hơn mấy phần. 10 cây roi là cực kỳ nặng nề hình phạt, tiểu tại thiên dạ trước mặt, hai đứa bé lại bị 10 cây roi tươi sống cốt chết. Thiên dạ do là biết, vị mỹ nữ lao sư này ra tay so với Long Hải còn muốn tàn nhẫn. Cuộc thi lần này để thiên dạ cùng hết thảy bọn nhỏ đều vững vàng nhớ kỹ, biết chữ đọc sách cùng rèn luyện thể phách đồng dạng trọng yếu. Trương Tính gọi đi vào hai cái đại hán và vỡ, để cho bọn họ đem cái kia hai cái đã bất động hài tử kéo đi ra ngoài, sau đó mặt không đổi sắc tại trên bảng đen viết xuống 4 chữ lớn, Lê Minh chiến tranh. Viết xuống 4 chữ này lúc, Trương Tính trở nên hiếm thấy nghiêm túc cùng trang trọng, liền ngay cả thanh âm cũng có nặng nề mùi vị, Lê Minh chiến tranh đã kết thúc 1200 năm. Lê Minh chiến tranh phát sinh ở thế giới tầng thấp nhất Vĩnh Dạ đại lục, cũng là loài người ban đầu nghỉ lại sinh sôi, đồng thời ngày càng lớn mạnh địa phương. Lê Minh chiến tranh trong, nhân tộc vận dụng có thể sử dụng tất cả sức mạnh, đây là Lê Minh nguyên lực, cháy hừng hực hắc thạch, dâng trào năng lượng hơi nước, nổ vang súng ống, to lớn mà lại thô ráp máy móc cùng hắc ám nguyên lực cuối cùng quyết đấu. Tại đây chàng đức quãng kéo dài hơn 100 năm vận mệnh đại quyết chiến trong, thức tỉnh rồi nguyên lực nhân tộc bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề. Tổng nhân khẩu chỉ còn dư lại trước khi chiến đấu 1/10, thế nhưng là cuối cùng đánh bại hắc ám chủng tộc, từ đây thoát khỏi nô lệ, lệ thuộc cùng với gia súc vận mệnh, đem hắc ám chủng tộc trục xuất Vĩnh Dạ chi vực, đồng thời đã thành lập nên cái thứ nhất lấy nhân tộc làm chủ đế quốc, Tần. Trận này vận mệnh quyết chiến, tại nhân tộc trong lịch sử được gọi là Lê Minh chiến tranh. Bởi vì một mực sống ở Vĩnh Dạ bên trong nhân loại tại cuộc chiến tranh này sau đó, lần đầu nhìn thấy Lê Minh, ánh bình minh. Mọi người ban đầu giác tỉnh nguyên lực cũng bị định nghĩa làm Lê Minh, ánh bình minh, một bên. Lấy cuộc chiến tranh này làm đường ranh giới, Vĩnh Dạ cùng Lê Minh, ánh bình minh, hai đại trận doanh chính thức hình thành. Lê Minh chiến tranh cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Tại 1200 trong năm, nhân tộc lục tục công chiếm thế giới hạ tầng cùng trung tầng 4 cái tân đại lục, đồng thời bắt đầu ngước nhìn thượng tầng đại lục. Đại Tân Đế quốc chính thức rời đô, mang đi phần lớn môn phiệt vọng tộc, đi tới mới đại lục, càng nhiều nhân tộc quốc gia cũng lục tục bắt đầu xuất hiện. Mà Lê Minh chiến tranh phát sinh Vĩnh Dạ đại lục, nhưng bởi vì môi trường tự nhiên quá mức khắc liệt, tài nguyên cũng thập phần thiếu thốn, cuối cùng trở thành to lớn hành tinh rác, đồng thời bị không cam lòng thất bại hắc ám chủng tộc lần thứ hai thẩm thấu. Nghe đến đó, Thiên Dạ đột nhiên dùng mình. Hắn tử ghi việc tới nay liền từ chưa từng đi ra chỗ đổ rác, thế nhưng thỉnh thoảng nghe những kia cường tráng các đại nhân nói khoác hắc ám chủng tộc làm sao, nguyên lai đó cũng không phải lời đồn, mà là chân thật hắc ám cùng máu tanh. Nhưng mà Trương Tĩnh nói tới những này vẻ mặt cùng ngữ khí để hắn càng lạnh hơn, đó là một loại không thèm để ý chút nào bình tĩnh. Đúng, 1200 trong năm, hắc ám chủng tộc cùng nhân loại chưa từng có đình chỉ qua chiến tranh, tranh đấu tại từng cái đại lục, mỗi một khối biên giới đan xen địa vực phát sinh. Trăm ngàn năm rồi, cừu hận cùng máu tươi chung quanh chảy khắp, không chỗ nào không có. Tại đông đảo bên trong chiến trường, Vĩnh Dạ chi vực cũng không phải đặc biệt, thậm chí là trong đó không được coi trọng nhất một cái. Nay một bài giảng lúc kết thúc, Thiên Dạ cảm thấy trong lòng nặng trịch, có thêm chút nói không rõ ràng đồ vật. Cái khác bọn nhỏ cũng đều là không sai biệt lắm cảm giác. Bọn hắn còn nhỏ, còn không biết đây chính là lịch sử trầm trọng. Sau khi rời đi phòng học lúc, bọn nhỏ lập tức như bay chạy về phía sân huấn luyện, nếu như tới chậm, có thể lại phải là 3 đòn roi. Sinh hoạt một cái liền trở về nguyên bản quỹ đạo. Thời gian cứ như vậy trong lúc vô tình đi qua, quá khứ, trong nháy mắt chính là nửa năm sau rồi. Thiên Dạ thể trạng tăng nhanh như gió. Thời gian nửa năm liền cao lớn dòng dã 10 cm. Ngoại trừ nghiêm khắc nhưng khoa học huấn luyện ở ngoài, trại huấn luyện thức ăn cũng là then chốt. Cho bọn nhỏ ăn đồ vật bên trong bao hàm đại lượng giàu có dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn, thậm chí có chút trực tiếp lấy tự hắc ám chủng tộc. Mặt khác mỗi ngày trong suốt đều thả có chút ít đặc thù dược vật, có thể cấp tốc kích phát thân thể tiềm năng. Thiên Dạ chẳng qua là cảm thấy tháng ngày tại từng ngày lặp lại, dường như mãi mãi cũng không có gì thay đổi, chỉ là đồng bạn bên cạnh tựa hồ đang không ngừng giảm thiểu. Khi, làm, Thiên Dạ cùng bên người bọn nhỏ tính gộp lại cũng chưa tới 50 người lúc, bọn hắn liền nên đón một nhóm mới đồng bọn. Mới tới hài tử tuổi tác có lớn có nhỏ, tính toán cũng có hơn 50 người. Bọn hắn cùng Thiên Dạ duy nhất điểm giống nhau chính là thân thể khắp mọi mặt tố chất xê xích không nhiều. Chưa tới nửa năm, Thiên Dạ các đồng bạn bên cạnh lại chỉ còn dưới 50 người. Bọn hắn liền lại nên đón mới một nhóm đồng bọn. Thời điểm này, Thiên Dạ biết rõ bản thân mình cùng bên người này 100 người xem như là một cái liên đội. Mỗi khi hao tổn đến một nửa lúc, liền sẽ bổ sung người mới, một lần nữa đủ 100 người. Bổ sung nguyên tắc, nhưng là thực lực gần gũi. Khi, làm, Thiên Dạ ở trong trại huấn luyện ở lại, sững sờ dòng dã một năm thời điểm, ngày đó bỗng nhiên sở hữu bọn nhỏ đều bị triệu tập lại, tại trên thao trường xếp thành hàng, chờ đợi chỉ thị. Đang đợi trong quá trình, Thiên Dạ đột nhiên có loại mãnh liệt kích động muốn hướng về chu vi nhìn nhìn, cứ việc nhỏ như vậy động tác rất có thể sẽ gọi đến một trận roi. Hắn mịt mờ mà nhanh chóng hướng về hai bên phải trái tất cả ngắm một mắt, sau đó lại nhắm ngay huấn luyện viên rời đi chỗ khác tầm mắt lỗ hổng, nhanh chóng quay đầu lại liếc mắt một cái, lập tức khôi phục bình thường thế đứng. Đơn giản như vậy mờ ám, lại làm cho trái tim của hắn kinh hoàng không ngớt. Bởi vì Thiên Dạ chợt phát hiện, chu vi trong mọi người, hắn khuôn mặt quen thuộc lại còn không tới 30 người. Lúc đầu 100 hài tử, hơn nửa đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Tận đến giờ phút này, Thiên Dạ mới hiểu được cửa sơn cốc câu kia hoang nên đi tới địa ngục hàm nghĩa chân chính. Long Hải xuất hiện tại bọn nhỏ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, hắn độc nhãn dường như trở nên càng thêm hung ác. Thế nhưng sở hữu hải tử đều dũng cảm nên tiếp Long Hải ánh mắt, không có sợ hãi. Những hải tử này tại một năm như địa ngục trong khi huấn luyện, từ lâu luyện thành một viên dũng cảm, hoặc là nói là chết lặng trái tim. Long Hải hết sức hài lòng, nói, rất tốt. Đem cặn bã đảo thải đi sau đó, còn lại rốt cuộc nhìn được rồi. Bất quá. Một cái dài dòng buồn chán dừng lại sau đó, Long Hải lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tin tức tốt là, các ngươi đều xem như là đã nhận được bước đầu tán thành, phải nhận được chăm chú bồi dưỡng, không lại sẽ bởi vì một ít việc nhỏ bị trừng phạt. Đương nhiên, vi phạm lệnh cấm kết quả vẫn là đồng dạng. Mà tin tức xấu là, các ngươi sẽ phát hiện, chân chính huấn luyện từ hiện tại mới coi như bắt đầu. Long Hải tại đội ngũ trước đi tới đi lui, rầm rầm ầm ầm âm thanh không ngừng oanh tạc bọn nhỏ lỗ thai. Trong vòng mấy năm sau đó, các ngươi sẽ thật sự bắt đầu tu luyện. Tu luyện nguyên lực. Các ngươi đều sẽ học được trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất kỹ thuật giết người. Các ngươi đều sẽ có cơ hội tự tay đi đánh chết mỗi một loại hắc ám chủng tộc. Đương nhiên các ngươi cũng có rất lớn cơ hội được chúng nó giết chết. Vì lẽ đó, cầu khẩn đi, bọn tiểu tử. Cuối cùng, ta còn có thể nói cho các ngươi, hôm nay người đứng ở chỗ này trong đó, chỉ có thể không hề đến 1/4 người may mắn có thể sống rời đi nơi này. Câu nói sau cùng rất nặng nề. Thiên Dạ nhưng không có để ở trong lòng. Hắn đã học xong không đi vì không có thể khống chế sự tình buồn phiền. Mặc kệ cơ sẽ có bao nhiêu xa vời, chỉ cần tồn tại, Thiên Dạ liền sẽ toàn tâm toàn ý địa đi tranh thủ. Nếu như không có phần này tính dai cùng chăm chú, tại chỗ đổ rất trong, còn trẻ mà lại bị trọng thương qua chính hắn đã sớm hóa thành bùn đất. Long Hải vung tay lên, vài tên đại hán liền đi lại đây, đem từng quyển giáo tài mới phát đến mỗi cái hải tử trong tay. Sách giáo khoa bìa ngoài trên viết binh phạt quyết ba chữ lớn. Thế bút mạnh mẽ, từng đường từng nét sắc bén cực điểm, giống như đao kiếm. Thiên Dạ nhìn, dĩ nhiên cảm thấy có loại đau đớn cảm giác. Đây chính là tu luyện công quyết. Là đem phàm nhân cùng năng lực giả phân chia ra tới then chốt. Nâng quyển này binh phạt quyết, Thiên Dạ còn nhỏ trong tâm linh bỗng nhiên có loại cảm giác, vận mạng của hắn, liền đem bởi vì quyển này thật mỏng sách nhỏ mà thay đổi. Bọn nhỏ bị mang vào phòng học, đi tới bục giảng, phụ trách truyền thụ binh phạt quyết lại là Trương Tĩnh. Xem ra tại nàng xinh đẹp bề ngoài dưới, ẩn giấu đi không giống bình thường thực lực. Thiên Dạ kỳ thực đã chú ý tới, Long Hải chưa bao giờ sẽ dựa vào Trương Tĩnh quá gần, khoảng cách này đại khái tại khoảng 5 mét, hiện tại hắn đột nhiên đã minh bạch, đó là kiên kỵ. Trương Tĩnh đẩy kính mắt, phồng lên bộ ngực theo cái này nhỏ bé động tác mà kịch liệt phập phồng. Bộ này binh phạt quyết, là chuyên vì bia đỡ đạn chuẩn bị công pháp. Nghe được nàng cái này đánh giá, Thiên Dạ thập phần bất ngờ. Một năm qua, trại huấn luyện sinh tồn mặc dù so sánh chỗ đổ rắc còn tàn khốc, nhưng bình thường cũng coi như là bình thường xã hội. Tại học viên giữa cực kỳ có hạn giao du trong, Thiên Dạ hiểu được một ít sinh hoạt thưởng thức, tự nhiên cũng nhìn ra trại huấn luyện tại trên người bọn họ bỏ ra không ít tài nguyên. Hoàng Tuyên trại huấn luyện tỷ lệ đào thải cực cao, có người nói có thể từ nơi này đi ra trong trăm không có một. Như vậy đang bị đào thải 99 người trên người chỗ hoa tài nguyên, trên thực tế liền mất trắng. Rơi xuống như vậy vốn liếng bồi dưỡng sau đó, cuối cùng liền cho bọn hắn một quyển bia đỡ đạn sử dụng công pháp. Cùng Thiên Dạ đồng dạng ý nghĩ không phải số ít. Trương Tĩnh đem bọn nhỏ vẻ mặt biến hóa đều nhìn ở trong mắt, lập tức cười lạnh nói, các ngươi đừng tưởng rằng bia đỡ đạn là cái nghĩa xấu. Trên thực tế, có bao nhiêu người muốn làm bia đỡ đạn đều không có tư cách này. Chỉ có khi các ngươi sống sót, hoàn chỉnh mà từ nơi này đi ra ngoài, mới xem như là một tên hợp lệ bia đỡ đạn. Tiếp đó, các ngươi cần tại trong thời gian 3 tháng luyện ra một cái hoàn chỉnh nguyên lực thủy triều. Sau đó tại trong vòng 1 năm nhen nhóm cái thứ nhất nguyên lực tiết điểm. Nếu như làm không được lời nói. Trương Tĩnh bỗng nhiên liếm môi một cái, ôn nhu nói, đây chính là phải bị trừng phạt. Chương 7, bia đỡ đạn chuyên dụng. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải gian đổi mới 2014-03-0412-00-02 số lượng từ 3107. Nữ nhân này không cười thời điểm đoan trang được giống như sách lịch sử trên quý phụ nhân, nhưng là vẻ mặt một khi sinh động lên. Liền có một loại không nói ra được quyến rũ cùng câu nhân. Lúc này thanh âm của nàng, động tác của nàng đều mê hoặc cực điểm, có chút lớn một ít hài tử hô hấp bắt đầu gấp gáp, nhưng mà bên cạnh làm việc vặt kiêm tay chân bọn đại hán lại đều mặt mang vẻ sợ hãi, liền Long Hải vẻ mặt cũng rõ ràng trở nên không tự nhiên. Thiên Dạ chợt nhớ tới hai tên cuộc thi không hợp cách, bị nàng tươi sống quất chết hai đồng bạn, cũng là đáy lòng phát lạnh. Sau đó, Trương Tĩnh tỉ mỉ giảng giải nguyên lực nguyên lý tu luyện, cùng với binh phạt quyết nhập môn phương pháp. Thân thể có cửu đại nguyên lực tiết điểm, trong đó ba cái tiết điểm phân biệt ở vào bụng dưới, ngực, trán bên trong, sáu cái khác thì tại hai tay hai chân, cùng với hai đầu gối nơi. Nguyên lực tiết điểm tức là chứa đựng nguyên lực, cũng là rút lấy nguyên lực điểm mấu chốt. Bởi toàn thể nhân loại lịch sử chính là một bộ chiến tranh lịch sử, vì lẽ đó hiện nay thông dụng năng lực đẳng cấp phân chia có chứa nồng nặc trong quân khí tức. Nhen nhóm cái thứ nhất nguyên lực tiết điểm sau, sẽ chính thức tiến vào chiến binh hàng ngũ, trở thành một cấp chiến binh. Từ nay về sau thường nhiều nhen nhóm một cái, liền coi như là tấn cấp một. Khi, làm, 9 cái tiết điểm toàn bộ nhen nhóm sau, liền có cơ hội xung kích cái thứ nhất đại bình cảnh, thành công mở ra hết thảy tiết điểm đều sẽ hình thành nguyên lực vòng xoáy. Đó là chất đột phá. Người như vậy, đã là cường giả chân chính, nắm giữ cùng hắc ám chủng tộc đối kháng chính diện năng lực, lên chiến trường tức là trụ cột vững vàng, có thể coi chiến tướng. Binh phạt quyết nếu là quân đế quốc bên trong cơ sở công pháp, phong cách cũng như kỳ danh, cực kỳ ác liệt bá đạo. Nó đặc điểm lớn nhất chính là học cấp tốc, chỉ cần thành công nhen nhóm cái thứ nhất tiết điểm, sau trong cơ thể nguyên lực sẽ như thủy triều phun trào, tầng tầng chồng chất, giống như nước thủy triều từng làn sóng tấn công nguyên lực tiết điểm. Cùng với những cái khác môn phiệt thế tộc bí pháp so với, binh phạt quyết đang tu luyện sơ kỳ lúc tiến cảnh cực nhanh, thậm chí có khả năng khiến người ta đột phá nguyên bản thiên tư cản trở. Thế nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, cái kia chính là nguyên lực thủy triều uy lực quá lớn, đồng thời sẽ tổn thương người tu luyện thân thể, càng là tu luyện tới sau đó, tổn thương liền sẽ càng rõ ràng. Là lấy từ xưa tới nay chưa từng có ai chỉ bằng vào binh phạt quyết có thể bước vào chiến tướng cấp bậc, muốn đột phá nhất định phải tại hậu kỳ chuyển đổi công pháp. Nguyên nhân chính là như vậy, bộ công pháp kia mới bị xưng là bia đỡ đạn truyền tu công pháp. Nhưng chính như Trương Tĩnh từng nói, sẽ đến tu luyện binh phạt quyết người bất luận thân phận cao thấp, đều có hắn không thể không đến nguyên nhân, hơn nữa tuyệt đại đa số đều sống không tới cấp 9, bận tâm làm gì. Nếu quả thật có đột phá cấp 9, trở thành chiến tướng kinh diễm thiên phú, như vậy người như thế tự nhiên cơ hội vô hạn, khắp nơi đều sẽ có người đại lực mời chào, căn bản không cần làm hậu kỳ tấn cấp tài nguyên mà buồn phiền. Hồi tưởng lại, Thiên Dạ đám này hài tử tiến vào trại huấn luyện năm thứ nhất, đều là tại dùng các loại phương pháp rèn luyện thân thể. Chỉ có cường tráng thể phách, mới có thể chịu đựng binh phạt quyết hung lệ bá đạo. Từ ngày này trở đi, tại Thiên Dạ mỗi ngày thời khóa biểu trên, buổi chiều cùng buổi tối tất cả có thêm 2 giờ thời gian tu luyện, thế nhưng thể năng rèn luyện cùng các loại tri thức cùng kỹ năng, sở kỳ hiệu, học tập số lượng lại một điểm chưa từng giảm thiểu. Nghe được sắp xếp mới sau. Những này từ trước đây một năm máu tanh trong khi huấn luyện sống sót bọn nhỏ trên mặt không tiếp tục cung dung, khuôn mặt nhỏ tất cả đều sụ xuống. Lúc xế chiều, đám này bọn nhỏ được lĩnh đến nơi đóng quân cách đó không xa một thung lũng nhỏ. Ở giữa thung lũng là một cái đầm tản ra quần quận nhiệt khí ôn tuyển, mấy chục cây thô to ống sắt một đầu cắm vào trong ôn tuyển, một đầu khác thì lại vốn lượn nối liền cùng một chỗ. Những này đường kính vượt quá 1 mét to lớn đường ống sắt giống như mạng nhện phủ kín cả cái sân cốc, trong lúc đứng vững mấy tòa cao tới 10 mét. Không biết công dụng máy móc. Những kia máy móc đều không có sắc ngoài, lộ ra ở bên ngoài bánh răng ít nhất đường kính cũng vượt qua 1 mét, thông qua rậm rạp chẳng chịt băng truyền cùng kim loại dây xích lẫn nhau kẹp lại. Vây quanh này mấy tòa máy móc, thì lại xây dựng từng dãy kim loại phòng lớn. Những này phòng lớn ngoài vách vàng óng, nhìn qua che lại chính là vỏ đồng, đồng thời không chút nào dị xét. Bọn nhỏ bị chia làm mấy đội, mỗi 10 người tiến vào một tòa kim loại phòng lớn. Phòng lớn bên trong lại cách thành từng cái độc lập phòng đơn. Này chính là phòng tu luyện của bọn hắn. Phòng tu luyện khá là nhỏ hẹp, vách tường thì lại dày đến lạ kỳ. Bên trong đúng là gì đồng xanh loang lổ, dưới đất là làm bằng đồng hàng rào, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy phía dưới là cái tối om om động, sâu không thấy đáy. Thiên Dạ dựa theo thứ tự tiến vào một cái gian nhỏ, bên trong trống rỗng, không có bất kỳ gia cụ, chỉ ở cạnh cửa bên trong góc để đó một cái túi thuộc gia tủ nhỏ. Thiên Dạ bỏ đi áo trên cùng quần, nhét vào ngăn tủ. Sau đó về suy nghĩ một chút lúc trước huấn luyện viên làm mẫu động tác, khoanh chân ngồi xong, hầu như lập tức, môn đã bị đẩy ra. Một cái ở trần, da rẻ đen thui nô bộc đi vào, kéo dài trên vách tường một cái cửa đồng, đem một khối nhỏ tối om om một đầu nhen nhóm, quăng tiến vào. Nô lệ da đen từ đầu đến cuối đều không có nói một chữ, đồng thời lúc rời đi đóng cửa phòng lại. Theo một trận chói hai tiếng chuông vang lên, phòng tu luyện khẽ chấn động, đồng thời truyền đến mơ hồ cơ khí nổ vang. Chỉ chốc lát sau. Liên từ 4 vách tường cùng trên trần nhà tràn vào đại lượng nóng bỏng hơi nước, cấp tốc tràn ngập toàn bộ không gian. bỗng nhiên có một tia khói khí từ trên tường cái kia cao bằng nửa người nơi cửa đồng sau tản ra, tại cả phòng hơi nước trong, đầu tiên là có thể rõ ràng nhìn thấy đạo kia lượn lờ kéo dài khói trắng, dần dần khuếch tán ra đến, cuối cùng cùng hơi nước triệt để trộn làm một thể. Bên trong mùi thơm lạ lùng tràn ngập. Như vậy không gian thu hẹp bên trong, độ ẩm lập tức cao lên, có chút khó thở, Thiên Dạ bản năng làm hít sâu. Đông nhiên cảm giác đông cảm thấy phân chấn, dường như mơ hồ cảm thấy chu vi trong hư không có đồ vật gì đó tại hoạt bát nhảy nhót. Cùng cái kia phi nguyệt đêm, tung rơi vào trên người màu xanh giọt mưa, tương tự lại có bất đồng. Đây là nguyên lực cộng hưởng. Thiên Dạ mừng rỡ trong lòng, vội vàng kiên định tâm thần, lặng yên suy nghĩ binh phạt quyết tâm pháp, quả nhiên trong cơ thể cũng tựa hồ có đồ vật gì đó từ trong yên lặng tỉnh lại. Chu vi trong hư không nguyên lực trở nên càng thêm hưng phấn sinh động, chịu đến hấp dẫn giống như một tia địa nhập vào cơ thể mà vào. 2 giờ đi qua rất nhanh, bên trong thung lũng đột nhiên vang lên từng tiếng càng chuông vang, đem hết thể hài tử từ trong nhập định thức tỉnh. Thiên Dạ chậm rãi mở mắt, trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Liên này một cái buổi chiều công phu, trong cơ thể hắn đã ngưng luyện ra một tia tính thực chất nguyên lực. Tuy rằng nó vẫn là cực kỳ nhỏ bé, cảm giác như có như không, lại đủ khiến Thiên Dạ mừng rỡ như điên. Dựa theo binh phạt quyết bên trong miêu tả, ngày thứ nhất là có thể đạt đến nguyên lực cô đọng thành hình, mang ý nghĩa thiên tư chắc tuyệt, là có hy vọng tu luyện tới 7 cấp trở lên cao cấp chiến binh cảnh giới. Cửa đồng bên trong hương liệu đã đốt xong, không tiếp tục mùi thơm tràn ra. Tuy rằng bên trong vẫn cứ hơi nước tràn ngập, nhưng Thiên Dạ đối nguyên lực cảm ứng cũng dần dần trở nên chỉ độn cùng mơ hồ. Này tiết khóa trình kết thúc. Trong phòng đống nhiên vang lên nổ vang máy móc thanh âm, vách tường bắt đầu chấn động, từ mặt đất dưới hàng rào truyền đến mạnh mẽ sức hút, cả phòng hơi nước trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Sau đó tại bánh răng cùng móc xích trong tiếng kẹt kẹt, phòng tu luyện dày nặng cửa đồng chậm rãi nhấc lên. Thiên Dạ chẳng quan tâm vẫn cứ ướt nhẹp nội y, bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo đi ra phòng tu luyện, chạy về phía chỉ định sân bãi, tại chính mình trong đội ngũ dừng lại. Long Hải lại xuất hiện, hắn mang theo có chút giả dối cùng cười tàn nhẫn, chậm rãi nói, vừa mới bài tập, các ngươi hẳn là đều cảm nhận được chu nhan huyết trôi tốt đi à nha. Phải biết, nhỏ như vậy một khối hắn khoa tay một cái ngón trỏ dài rộng, nhếch môi, trên dưới kim ngân hàm răng phản xạ ra hàn quang, đủ để mua lại mười mấy cái nhân mạng. Thiên Dạ sớm biết khối này một đầu không phải phàm phẩm, lại không nghĩ rằng như thế đáng giá. Bất quá mười mấy cái nhân mạng muốn xem làm sao tính toán. Giống như Thiên Dạ loại này tại chỗ đổ rác trên lớn lên hài tử, hơn 10 cái tính gộp lại hay là còn giá trị không được một ngân tệ. Tại gặp phải Lâm Hy Đường trước đó, Thiên Dạ tổng cộng chỉ nhìn thấy quá 2 lần tiền đồng, một người trong đó còn thiếu một góc, ngân tệ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Long Hải dừng lại một chút, đột nhiên cất cao giọng, quắc, thế nhưng sau đó, các ngươi sẽ không có nữa chuyện tốt như vậy rồi. Từ tuần này bắt đầu, hết thể huấn luyện môn học đều sẽ dựa theo biểu hiện của các ngươi ghi điểm, một tuần sau kiểm tra. Xếp hạng sau một nửa đem không có chu nhan huyết, trước một nửa đều sẽ đạt được gấp đôi chu nhan huyết. Nếu như các ngươi có thể đứng vào trước 10, như vậy chúc mừng các ngươi, còn có thể có được khối thứ 3 chu nhan huyết. Bọn nhỏ sắc mặt toàn bộ thay đổi, nhìn phía chu vi đồng bạn ánh mắt cũng biến thành đề phòng. Vài đạo ánh mắt xẹt qua Thiên Dạ, rất nhanh sẽ nhìn về phía những người khác. Thiên Dạ cũng không thu hút, ở quá khứ trong khi huấn luyện vị trí thấp. Cứ như vậy, tuần đầu tiên đi qua rất nhanh, cuối tuần xếp hạng. Thiên Dạ tất nhiên thứ 75 vị, chuyện này ý nghĩa là hắn đem chọn cả một tuần không có chu nhan huyết. Xếp hạng công bố đêm đó, Thiên Dạ không có ngủ. Hắn từng mục một nghĩ lại chính mình mỗi cái huấn luyện môn học. Binh phạt quyết tạm thời bất kể xếp hạng, tại Trương Tĩnh phụ trách các hạng tri thức trong khóa học, Thiên Dạ luôn có thể đứng hàng đầu, thế nhưng chiếm đầu to vẫn là các loại huấn luyện thân thể. Tại những hạng mục này trên, Thiên Dạ hầu như hạng hạng rơi vào mặt sau. Thiên Dạ yên tĩnh nằm ngửa, trừng mắt trên đỉnh đầu trần nhà. Đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa trước ngực đạo kia to lớn vết sẹo. Tại chỗ đổ rác sinh hoạt nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ đã bị trại huấn luyện thức ăn điều trị được gần đủ rồi, nhưng cũng là bởi vì vết thương này, để thể chất của hắn so với bình thường hài tử muốn suy yếu nhiều lắm. Hiện tại Thiên Dạ đã có chút hiểu được lúc trước Cố Thác Hải nói những câu nói kia rồi, vết thương này còn để lại mầm họa, mỗi khi hắn siêu gánh nặng lúc huấn luyện, vết thương sẽ co đau ngầm, thấp xuống hắn nhẫn mại thời gian cùng cường độ. Mà Thiên Dạ chỉ có dựa vào so với những người khác cứng cỏi nhiều lắm ý chí, cùng với trả giá càng nhiều chăm chỉ cùng mồ hôi, mới có thể miễn cưỡng đuổi tới huấn luyện bước tiến. Thế nhưng hiện tại, mới quy định hiển nhiên là phải thêm nhanh chóng đào thải một nửa người. Có hay không chu nhan huyết tại tốc độ tu luyện trên chênh lệch to lớn, như vậy tháng ngày tích lũy xuống, phía trước cùng mặt sau hai nhóm người chênh lệch chỉ có thể từng bước mở rộng. Khi, làm, Thiên Dạ cuối cùng mệt mỏi cực ngủ thời điểm suy nghĩ rất nhiều, duy nhất chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Chỉ phải kiên trì, Tổng hội nhìn thấy ngày mai, cùng với cái kia ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối. Thiên Dạ muốn một chút đoạt về thế yếu, mỗi cái môn học, mỗi một điểm tích phân hắn đều muốn liều mạng đi tranh thủ. Một tuần này, Thiên Dạ liều mạng đi huấn luyện, xếp hạng có chỗ bay lên, nhưng chỉ tăng lên một tên. Lại là một tuần đi qua, quá khứ, Thiên Dạ thành công vượt qua 70 cửa ải lớn, trở thành 69. Nhưng mà tuần thứ 3 lúc, Thiên Dạ nhưng bởi vì huấn luyện qua độ mà bị bệnh, xếp hạng một cái lướt xuống đến 93. Hay là nữ thần số mệnh nhìn thấy Thiên Dạ dễ rủa cùng nỗ lực, từ tuần thứ 4 lên, tri thức loại chương trình học đột nhiên tăng lên rất nhiều. Chương 8, Mạn thù xa hoa. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thừa ái gian đổi mới 2014-030-420-05-01 số lượng từ 3352. Tuần này vừa bắt đầu, một cái vóc người cao to, ngũ quan đoan chính, lại vẻ mặt âm trầm nam nhân liền thay thế Trương Tĩnh đứng ở trên bục giảng. Bọn đại hán hợp lực mang tới đến mấy cái nặng nề hình hộp chữ nhật kim loại tủ, xốc lên nóc, bên trong lại để hơn 100 chiếc các loại súng ống. Nam nhân chỉ lạnh lùng nói một câu, các ngươi có thể gọi ta âm ảnh. Cho dù hoàn thành lời dạo đầu. Sát theo đó, âm ảnh đi tới bên tủ súng, đưa tay lấy ra hai chi tạo hình hầu như giống nhau như lúc súng lục, giơ lên hướng về bọn nhỏ biểu diễn. Khoảng cách gần nhìn kỹ, hai cái súng lục vẫn có chỗ bất đồng. Một cái từ nòng súng đến chuôi nắm đều mài bóng loáng như mặt gương, khác một cái nhưng là che kín nhiều loại hoa văn. Cái này là chứ danh nhưng siêu gì, đế quốc biên cương quân phù hợp, lấy uy lực cực lớn mà nghe tên. Nam nhân nói, trực tiếp quay về phòng học vách tường kéo này đem bóng loáng như gương súng lục. To lớn nổ vang làm cho tất cả mọi người lỗ tai đều vang lên ong ong, mà phòng học cứng rắn vách tường nhiều hơn một cái miệng chén hô sâu, có thể nhìn thấy bị phá hỏng cơ tài cùng cái giá. Thiên Dạ lập tức vì đó tặc lưỡi. Vách tường đều có thể đánh thành như vậy, nếu như đánh vào trên thân thể người, e sợ một thương chính là một cái lỗ thủng to. Chính giữa tay chân vị trí lời nói trực tiếp sẽ bị một thương đập gãy. Uy lực lớn sao? Đương nhiên không. Âm ảnh lạnh siêu siêu âm thanh vang lên. Khác một cây súng lục nếu như phát ra ánh sáng, đó là trên thân thương hoa văn đột nhiên thắp sáng. Chỉ có chốt đánh va chạm cùng với trầm trọng vật thể phá không âm thanh, nòng súng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh, phun ở trên vách tường, ầm ầm nổ vang. Mạnh mẽ sóng khí xen lẫn vô số đá vụn bay tới, đánh cho bọn nhỏ đều không nhấc nổi đầu lên. Khi, làm, Thiên Dạ thả xuống che kín khuôn mặt cánh tay lúc, ngạc nhiên nhìn thấy dãy đặc tảng đá cùng kim loại cái giá tạo thành vách tường cư nhiên bị nổ ra một cái lỗ thùng to, xuyên thấu qua cửa động đã có thể nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Nay đoàn ánh sáng màu xanh, uy lực càng to lớn như thế. Nam nhân giơ giơ lên còn đang phát sáng súng lục, nói, đây chính là lấy nguyên lực khởi động súng ống. Uy lực căn bản không phải phổ thông hỏa dược vũ khí có thể so sánh. Như vậy một cái cấp thấp súng nguyên lực, uy lực đã đuổi sát pháo máy. Đúng là có súng nguyên lực, chúng ta mới tại Lê Minh chiến tranh đem những kia đáng chết hắc ám con hoang đẩy lùi, đặt rồi hôm nay đế quốc căn cơ. Sau đó, âm ảnh tỉ mỉ giảng giải nguyên lực súng ống nguyên lý. Súng nguyên lực cùng truyền thống hỏa dược súng ống tuy rằng ngoại hình tương tự, nguyên lý lại hoàn toàn khác nhau. Đang nhét vào hỏa dược cùng viên đạn vị trí là một cái năng lượng áp xúc trang bị. Người sử dụng cần đem tự thân nguyên lực truyền vào, ngưng tụ nguyên lực bắn ra, sau đó tùy thời phóng ra. Theo năng lượng trang bị cùng súng ống chất liệu gánh chịu lực không giống, nguyên lực súng ống ở giữa uy lực cũng là khác nhau một trời một vực. Một ít nguyên lực súng ống thậm chí có kèm theo uy lực mạnh mẽ năng lực đặc thù. Như vậy thương, mới có thể bước lên danh thương hàng ngũ. Danh thương bên trong còn có danh thương. Trên đời tổng cộng có thập đại danh thương, mỗi một chiếc đều uy lực tuyệt luân, trong truyền thuyết đạt được thập đại danh thương bên trong bất kỳ một nhánh đều sẽ nắm giữ thay đổi đại lục thế cục năng lực. Trăm ngàn năm qua, vây quanh này 10 thanh trong truyền thuyết danh thương không biết xảy ra bao nhiêu minh tranh ám đấu, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại năng người vì đó vẫn lạc. Ngay cả như vậy, mọi người cũng vẫn như cũ tiền phó hậu kế, đổ số tới. Đã đến bây giờ, thập đại danh thương bên trong có 3 thanh nắm giữ ở nhân tộc trong tay, 5 thanh rơi vào hắc ám chủng tộc trong tay, có khác 2 chi tung tích không rõ. Từ nơi này thập đại danh thương phân bố, cũng có thể thấy được tại cường giả bên trong thế giới, Lê Minh, Ánh Bình Minh, Vĩnh Dạ cùng trung lập tam đại trận doanh sức mạnh so sánh. Cái này có thể là trại huấn luyện đến nay, bọn nhỏ sự chú ý tập trung nhất một bài giảng rồi. Liền ngay cả những kia đã có trụ cột môn phiệt vọng tộc con cháu đều nghe được mơ tưởng mong ước. Âm ảnh đưa tay mở ra một khối dạy học bản, biểu diễn ra một bức hình nổi. Đó là một thanh cổ lão mà hoa lệ súng lục. Cây thương này ngoại hình là kiểu cũ đánh lửa thức súng lục, chốt đánh dựng đứng tại nòng súng hậu phương, màu trắng bạc. Hiện như ý hình dạng. Nòng súng cùng chuôi nắm mạ vàng, điêu khắc phong phú hoa văn. Trên thân thương có một đóa bắt mắt đóa hoa màu máu, cánh hoa từng tia từng dòng hình sợi hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Âm ảnh trong lúc vô tình thân thể thẳng tắp, trên mặt tất cả đều là trang trọng nghiêm túc, thậm chí còn bắt đầu có rõ ràng cùng nhiệt, từng chữ từng câu nói, đây chính là nhân tộc trong tay thập đại danh thương một trong, cũng là đế quốc có thanh thứ nhất chân chính danh thương, Mạn Thù Sa Hoa, lại tên Bỉ Ngạn Hoa. Thiên Dạ mặc niệm nhiều lần Mạn Thù Sa Hoa danh tự này, chỉ cảm thấy cái từ này hình như có không cách nào hình dung thần bí cùng mỹ lệ, thế là sâu sắc ghi vào đáy lòng. Một đứa bé đánh bạo hỏi, nó cũng có năng lực đặc biệt sao? Hỏi rất hay. Âm ảnh hiện tại hoàn toàn bị đốt lên, mang theo một mặt cuồng nhiệt nói, Mạn Thù Sa Hoa, tại nhân tộc có văn tự ghi chép lúc trước trong truyền thuyết, sinh trưởng tại sâu trong hư không minh hà bên bờ, mỗi khi trên thế giới có một cái sinh mệnh vẫn lạc, liền sẽ tại bờ sông mở ra một đóa tiểu hoa. Nó có thể nhen nhóm thế giới bản nguyên lực lượng, rọi sáng dẫn tới minh hà tinh lộ, cái kia chính là trong truyền thuyết chung kết kỹ năng vong xuyên. Từ nơi này một tuần lên, Thiên Dạ thời khóa biểu bên trong liền lại thêm cùng nguyên năng súng ống tương quan tam môn chương trình học, theo thứ tự là năng lượng thủy động học, súng ống hóa giải cùng duy tu, còn có xạ kích. Thiên Dạ tại đây tam môn trong khóa học thành tích vững vàng 5 vị trí đầu, hắn xếp hạng cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng, một lần tiến vào 50 vị trí đầu. Cuối tuần công bố thành tích lúc, hắn là người thứ 49. 49 cùng 51 tuy chỉ có 2 vị trí kém, nhưng là khác nhau một trời một vực. Thiên Dạ đã nhìn thấy rõ ràng, 50 tên sau chính là đào thải khu vực. Ở trong trại huấn luyện người bị đào thải, vận mệnh chỉ có một, chết. Thứ hai rất nhanh đến, Thiên Dạ đi vào phòng tu luyện lúc, tâm tình dĩ nhiên tương đương kích động. Quả nhiên, nô lệ da đen tại lư hương bên trong buông xuống 2 khối chu nhan huyết. Nhạy cảm gần 10 lần nhận biết, lại để cho Thiên Dạ cảm nhận được như hòa âm ý hệt nguyên lực cộng hưởng. Theo binh phạt quyết vận chuyển, Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực cũng dần dần phun trào. Sóng lớn vô bờ giống như một sóng cao hơn một sóng. Mà ngày trước không có chu nhan huyết thời điểm, đã đến lúc này, nguyên lực liền sẽ có sức mà không dùng được, một lần nữa hạ xuống. Không có loại này đặc thù hương liệu trợ rút, Thiên Dạ nhận biết cùng rút lấy nguyên lực quá trình đều thập phần chậm, chỉ có thể một chút tích lũy, dẫn dắt, xúc đủ thế lại trùng kích vào một lớp thủy triều. Mà bây giờ có 2 phần chu nhan huyết, Thiên Dạ rút lấy nguyên lực tốc độ hết sức đề cao. Nguyên lực quần quận không đoạn tràn vào trong cơ thể hắn. Đem nguyên lực làn sóng càng đẩy càng cao. Rốt cuộc, nguyên lực làn sóng đạt đến đỉnh điểm, Thiên Dạ trong thai nghe được tất cả xôn xao vang lên triều âm, nguyên lực giống như thủy triều thối lui. Cái thứ nhất nguyên lực sóng biển rốt cuộc hoàn thành. Nay một làn sóng nguyên lực sóng biển vẫn chưa hoàn toàn thối lui, rồi cùng tân sinh nguyên lực đụng vào nhau, sau đó một lần nữa phun trào một vòng mới nguyên lực sóng lớn. Vòng thứ hai sóng biển so với đệ nhất sóng còn cao hơn, xung lượng cũng càng mạnh. Tiêu tại nó miễn cưỡng đạt đến đỉnh phong lúc, chỉ kém một đường. Cuối cùng bởi vì nguyên lực không đủ mà hạ xuống. Cong. Dài lâu tiếng chuông đánh thức Thiên Dạ, lần này thời gian tu luyện đã đến. Binh phạt quyết khó khăn nhất chính là hình thành đợt thứ nhất nguyên lực sóng biển, sau đệ nhị sóng, đệ tam sóng liền thực sự nhanh hơn nhiều. Tại nguyên lực sóng biển phun trào lúc, cũng sẽ sinh ra mạnh mẽ sức hút, đem chu vi càng nhiều nguyên lực dẫn vào trong cơ thể. Nếu như không phải lần này có 2 phần chu nhan huyết trợ rút, Thiên Dạ chí ít còn muốn có 2 tuần lễ thời gian mới có thể tạo ra đệ nhất sóng. Khi đó muốn tại Trương Tĩnh quy định 3 tháng kỳ hạn nội tu thành hoàn chỉnh 9 lớp thủy triều, cũng rất nguy hiểm. Sau đó vài tuần, Thiên Dạ tu luyện thập phần thuận lợi. Tại khoảng cách Trương Tĩnh kỳ hạn 3 tháng còn 1 tháng nữa lúc, Thiên Dạ đã có thể dẫn ra đệ ngũ sóng. Binh phạt quyết tiến độ tu luyện là càng lúc càng nhanh, Thiên Dạ đoán chừng lại có thêm nửa tháng, là có thể hình thành cái thứ nhất hoàn chỉnh 9 lớp thủy triều. Trong trại huấn luyện tuy nhiên đại bộ phận thời gian mọi người đều đang vùi đầu phối hợp, nhưng là không ngừng có tin tức ngầm truyền lưu. Tiểu tại luyện tập binh phạt quyết mới vừa tiến vào tháng thứ 3 lúc, Thiên Dạ bên người liền có một đứa bé tu thành 9 lớp thủy triều. Mà có người nói, tại toàn bộ hoàng tuyển trại huấn luyện này một nhóm hài tử trong, thiên tài nhất một cái gia hỏa đã tại thử nghiệm nhen nhóm cái thứ nhất linh năng tiết điểm rồi. Cái kia gọi là Hứa Lãng Nam Hải, có người nói xuất thân đế quốc một cái quyền quý thế gia, hơn nữa còn là nhất đẳng thiên phú. Nghe đến mấy cái này tin tức lúc, Thiên Dạ nho nhỏ trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cay đắng. Từ khi bắt đầu biết chuyện, lực thương cũng đã ở nơi đó rồi. Mà trại huấn luyện sinh hoạt, còn tại mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở hắn vết sẹo tồn tại. Nếu không phải vết sẹo này, hắn cũng có thể là nhất đẳng thiên phú. Mỗi khi binh phạt quyết khởi động, nguyên lực mãnh liệt bước lên lúc, vừa tiến vào vết sẹo khu vực liền sẽ trở nên đặc biệt vương hữu, vì lẽ đó Thiên Dạ muốn tích lũy càng nhiều nguyên lực mới có thể dẫn dắt ra hoàn chỉnh nguyên lực sóng biển. Thiên Dạ không biết là ai để lại cho hắn vết sẹo này. Bị thương thời điểm, hắn vẫn chưa tới 3 tuổi. Đây chính là vận mệnh. Thiên Dạ không thể không tiếp thu. Huấn luyện vẫn còn tiếp tục, tháng thứ 3 lúc lại tăng lên kiến thức mới chương trình học, lần này là máy móc nguyên lý. Đây là một môn phong phú toàn diện ngành học, bên trong không chỉ có số học, vật lý, còn có rất rất nhiều những thứ khác tri thức. Như vậy mới có thể lý giải mọi người dựa vào thay đổi thế giới những kia to lớn máy móc vận chuyển. đời thứ nhất máy móc là lấy hắc thạch làm nhiên liệu máy chạy bằng hơi nước. Tại thành công làm nhỏ xuống sau đó, đời thứ nhất máy chạy bằng hơi nước vẫn như cũ sinh động tại mỗi cái đại lục trên. Nó có thật nhiều ưu điểm, ổn định, động lực mạnh mẽ, vân vân, nhưng mà ưu điểm lớn nhất hay là bởi vì tiện nghi. Chế tạo tiện nghi, duy tu tiện nghi, tại hắc thạch tùy ý có thể thấy được, sắt thép số lượng dự trữ cực phong phú dưới tình huống, dù cho trăm nghìn năm qua đi, máy chạy bằng hơi nước tại đại đa số dưới tình huống vẫn là lựa chọn thích hợp nhất. Mới tăng thêm tri thức hóa để thiên dạ xếp hạng cấp tốc tăng lên, thậm chí sắt tiến 20 vị trí đầu bên trong, thậm chí đều có hy vọng xông một cái trước 10. Tháng 3 cuộc thi đã đến giờ, thiên dạ từ lúc 2 tuần lễ trước liền tu thành nguyên lực thủy triều, qua ải tự nhiên không có chút hồi hộp nào. Cùng thiên dạ cùng phê học viên bên trong có 3 người không thể đạt đến yêu cầu, kết quả bị Trương Tĩnh tự tay quất roi thành trọng thương, sau đó sai người kéo đi. Đã có 3 tháng không có chết người, lâu đến làm cho những hải tử này hầu như đã quên nơi này là hoàng tuyển trại huấn luyện, là cả đế quốc quân đội quân dự bị bên trong lấy lựa chọn cùng đào thải cực đoan tàn khốc mà xưng hoàng tuyển trại huấn luyện. Tháng thứ 4 vừa bắt đầu, lại mới tăng thêm một môn chương trình học, đánh lộn. Từ giờ khắc này, nhẹ nhõm tu luyện cuộc đời liền như vậy kết thúc. Lớp học cách đấu phần lớn là lấy huấn luyện viên chỉ đạo mới đầu, sau đó học viên giữa lẫn nhau đối luyện hoàn thành. Toàn bộ tuần đầu tiên, đại đa số người đều là sưng mặt sưng mũi địa trở lại, thiên dạ bị thương lại phá lệ nặng. Học viên đối lúc luyện đều là toàn lực ứng phó công kích, căn bản không có hạ thủ lưu tình thuyết pháp. Tại xếp hạng cao học sinh trong, thiên dạ là thân thể yếu nhất một cái, tự nhiên nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Nếu như có thể đem thiên dạ đánh cho không rời được giường, vậy thì tự nhiên thiếu một cái tranh đoạt chu nhan huyết đối thủ. Nơi này là hoàng tuyển trại huấn luyện, không phải là phong cách ôn hòa quý tộc trường học. Cuối tuần công bố xếp hạng thời điểm, thiên dạ thứ tự điên cuồng ngã xuống, một mực rơi đến 48 tên, miễn cưỡng mới bảo vệ 50 vị trí đầu vị trí. Bọn nhỏ xem qua xếp hạng sau, liền là thời gian ngủ rồi. Thiên dạ vừa mới đi vào phòng ngủ, đột nhiên cửa phòng tiểu tại phía sau đóng lại, sát theo đó mấy cái bóng đen nhào tới, đem hắn tóm chặt lấy. Một cái cánh tay nằm ngang ở thiên dạ trên cổ họng, liều mạng khóa lại, để hắn căn bản là không có cách hô hấp, cũng kêu không ra tiếng. Đây là vừa mới học qua cách đấu chiến kỹ. Trong nháy mắt liền dùng đã đến thiên dạ trên người. Chương 9, đánh lén ban đêm. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa hải gian đổi mới 2014-0305-12-00-04 số lượng từ 3253. Vây quanh thiên dạ chính là mấy cái đại hải tử, bọn họ là từ những liên đội khác sáp nhập đến lớp này bên trong tới, bình thường 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 đi chung với nhau. Một cái đầu đầy tóc quăn cao lớn hải tử sát gần thiên dạ, dùng xem kỹ con mồi ánh mắt quan sát hắn. Đứa bé này tên là Trần Lôi. Tính cách hung hãn lớn mật. Hắn các hạng thể năng thành tích đều tại trước 10, chỉ là tri thức loại môn học đều là tạm được, vì lẽ đó tổng hợp xếp hạng quãng thời gian trước đã bị thiên dạ vượt quá. Trần Lôi về phía trước nhích lại gần, hai người chóp mũi hầu như đụng vào nhau. Hắn nhỏ giọng, tàn bạo nói, ngươi nghe. Sau đó cho ta đàng hoàng đem tri thức hóa thành tích hạ xuống được. Chu nhan huyết cho ngươi loại này kẻ vô dụng rác rưởi dùng, hoàn toàn là lãng phí. Con mẹ nó ngươi nếu là dám không nghe. Sau đó mỗi lần lớp học cách đấu trên mọi người của ta sẽ đem ngươi đánh cho đến chết, mỗi ngày đi ngủ trước đó, cũng lại cho ngươi thêm đốn tiểu táo. Hôm nay liền là lần đầu tiên. Lời còn chưa dứt, Trần Lôi mạnh mẽ một quyền đánh vào thiên dạ trên bụng. Cú đấm này cực kỳ hung ác, hắn hầu như dùng tới toàn lực. Thiên dạ dạ dày nhất thời run rẩy, mãnh liệt nôn mửa cảm, rắc, nằm ngang ở ngực, nhưng là yết hầu bị gắt gao mắc kẹt, căn bản là phun không ra. Trong nháy mắt, thiên dạ mặt liền nghẹn thành màu tím đậm. Trần Lôi lấy ra một tấm băng dán, vô vào thiên dạ ngoài miệng, sau đó nói, được rồi, lần này hắn cứ gọi không được nữa. Dùng sức đánh. Thiên dạ trong nháy mắt đã bị đánh ngã xuống đất, 7-8 cái hải tử vây quanh hắn đá mạnh. Cùng lớp học cách đấu trình lẫn nhau phối hợp một môn khóa gọi là sinh vật kết cấu, bên trong trước hết giảng giải chính là thân thể kết cấu. Đã học qua thân thể kết cấu bọn nhỏ ra tay đặc biệt hung tàn, chiêu nào chiêu nấy đều tới có thể thương tới nội tạng vị trí đi. Lại tránh được diện mạo dễ dàng bị nhìn đi ra địa phương. Nếu như tùy ý bọn hắn như vậy tiếp tục đánh, thiên dạ liền sẽ lưu lại mãi mãi tổn thương, căn bản không chịu nổi cường độ cao huấn luyện, không dùng được mấy ngày liền sẽ biến thành thi thể. Trần Lôi bọn hắn, cũng không phải chỉ là muốn cho thiên dạ một bài học, mà muốn trực tiếp phế bỏ cái này chướng mắt chỗ đổ rác tiểu tử. Trong phòng ngủ những hải tử khác nhóm đều lạnh lùng nhìn, không có ai đi ra ngăn lại, cũng không có ai hướng phía ngoài thủ vệ cùng các huấn luyện viên báo cáo. Những hải tử này bên trong so với Trần Lôi còn mạnh hơn cũng có mấy cái, lúc này bọn hắn quét về phía Trần Lôi trong ánh mắt, đã có thêm đề phòng cùng ấm lãnh. Trại huấn luyện không cho phép tại đánh lộn chàng ở ngoài địa phương lén lút ẩu đả, thế nhưng phần lớn người đều rất rõ ràng Trần Lôi tại sao tuyển thiên dạ ra tay, bởi vì hắn là cô nhi, đồng thời xuất thân đế quốc dưới nhất tầng hành tinh giác. Từ bắt đầu trên tri thức sau khóa, mỗi cái học viên tư liệu liền bắt đầu bị vô tình hay cố ý tiết lộ, chỉ cần lưu tâm, là có thể biết lai lịch của đối phương cùng thân phận. Rốt cuộc Trần Lôi mở ra cái này tiền lệ, một cái nguy hiểm tiền lệ. Sở hữu hải tử cũng bắt đầu một lần nữa suy nghĩ quan hệ lẫn nhau cùng định vị. Thiên Dạ liền như lại trở về chỗ đổ rác, bị một đám đại hải tử vây quanh ra sức đánh thời điểm. Khi đó bởi vì hắn chưa bao giờ chịu cúi đầu, vì lẽ đó thường thường chịu đòn. Hắn tận lực bảo vệ chỗ yếu, chờ đợi cơ hội. Trên người đang không ngừng truyền đến đau nhức, thế nhưng trên người càng đau nhức, Thiên Dạ trái lại càng là bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Chỉ tại thời điểm cần thiết phẫn nộ, sau đó đem tất cả lửa giận dùng càng bình tĩnh hơn phương pháp biểu đạt ra đến. Huấn luyện viên gầm rú lại một lần tại Thiên Dạ trong đầu hồi tưởng. Đang lúc này, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được trên người chịu đến đả kích nhẹ không ít. Những hải tử kia cũng cảm thấy gần đủ rồi, càng là sợ sệt đem hắn đánh ra quá rõ ràng thương thế. Tương lai các ngươi có chính là tự giết lẫn nhau cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại ai dám tự giết lẫn nhau, ta liền trước hết để cho hắn chết. Đây là Long Hải lập lại không biết bao nhiêu lần nguyên văn. Trần Lôi cũng cho rằng được rồi, tay hắn vung lên, nói, được rồi. Một cái chỗ đổ rác bên trong lớn lên con hoang, cũng muốn theo chúng ta tranh giành. Nhưng hắn phía dưới lời còn chưa nói hết, Thiên Dạ đột nhiên như là báo đi săn nảy lên khỏi mặt đất, vừa vặn tiến đụng vào một cái đại hải tử trong lồng ngực, tay phải một cái liền tóm lấy hạ thân của hắn muốn hại, chỗ yếu. Hết thể hải tử trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây dại, cái kia bị tóm lấy muốn hại, chỗ yếu hải tử càng không dám động đậy. Thiên Dạ dùng tay trái kéo xuống ngậm miệng băng dán. Động tác của hắn ta không nhanh, không vui, càng nhìn ra được ngay cả đứng đều rất miễn cưỡng. Băng dán kéo xuống, tất cả mọi người đều đang đợi Thiên Dạ đến tiếp sau động tác. Trần Lôi trên mặt lại một lần nữa hiện ra ngon sắc, sau đó bắt đầu cho đồng bạn của mình nháy mắt ra dấu, chỉ cần Thiên Dạ canh gác vệ gọi đi vào, bọn hắn liền sẽ đồng loạt chỉ ra và xác nhận đây là Thiên Dạ bước lên ẩu đả. Tại khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ dưới tình huống, căn cứ trại huấn luyện quy củ, song phương đều phải bị phạt. Thiên Dạ bình tĩnh mà nhìn Trần Lôi, hai mắt của hắn như trước trong suốt, bên trong không có phẫn nộ, không có oán hận, không có thứ gì, tựu như vậy băng băng lánh lánh, không chút biểu tình mà nhìn về phía Trần Lôi. Ta sẽ không gọi. Thiên Dạ đột nhiên nhẹ vô cùng nói. Trần Lôi bỗng nhiên ngáy lòng phát lạnh, lần thứ nhất cảm thấy chân chính sợ hãi. Thiên Dạ tay phải bỗng nhiên thu nạp, sau đó bắt đầu chậm rãi xoắn nhanh. Cái kia đã bị bắt hạ thân muốn hại, chỗ yếu đại hải tử khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên trắng bệnh, miệng há lớn đến mức có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng. Cổ họng của hắn bên trong chỉ có hấp khí âm thanh, nhưng ai cũng biết, sau một khắc từ nơi nào liền sẽ phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Lập tức, hết thảy bọn nhỏ đều hiểu rồi. Trước hết lên tiếng cái kia, sẽ bởi vì sáng tỏ trái với tắt đèn sau không được ồn ào lệnh cấm, bị phạt được nặng nhất. Ở trong trại huấn luyện, câu cứu là phải trả giá thật lớn. Cái kia đại hài tử chính mình hiển nhiên cũng biết kêu thành tiếng hậu quả, liều mạng mà nhẫn nhịn. Nhưng là Thiên Dạ tay tại không chút lưu tình tiếp tục nắm chặt, liền như nắm trong tay chỉ là một đoàn phá khăn mặt. Cái kia đại hài tử đột nhiên đã minh bạch, Thiên Dạ thật sự sẽ bóp nát hắn trứng. Cái này tướng mạo thanh tú được giống như cái tiểu nương môn chỗ đổ rác tiểu tử, trong xương mới là cái không hơn không kém người điên. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ nơi đóng quân. Đau nhức cùng sợ hãi để đại hải tử trong nháy mắt tan vỡ, bắt đầu điên cuồng mà kêu thảm thiết. Hắn đã không có bất luận khí lực gì phản kháng hoặc là công kích Thiên Dạ, sở hữu cảm quan đều bị không cách nào nhịn được đau đớn bao phủ. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên ngừng lại, đại hải tử đã đau nhức ngất đi. Thiên Dạ lúc này mới buông lòng tay, tùy ý hắn ngã trên mặt đất. Phịch một tiếng, phòng ngủ cửa bị một cước đá văng. Xông tới thủ vệ cao mày nhìn tình cảnh này, trên mặt lập tức hóa thành dữ tợn, từ bên hông lấy xuống roi, không có hảo ý nhìn trong phòng các nam hải nữ hải. Sau 3 phút, chỉ mặc một cái quần da Long Hải đi vào. Hắn nhìn lướt qua hiện trường, khi thấy Thiên Dạ trong miệng trong mũi đều tại không ngừng chảy máu, vẫn còn quật cường đứng đấy thời điểm, không khỏi nhíu đôi chân mày, đống nhiên một roi vung đi qua, quá khứ, bột một tiếng đem Thiên Dạ quất ngã. Này một roi đánh cho Thiên Dạ toàn thân mềm yếu, một điểm khí lực cũng không dùng tới, hoàn toàn co quắp trên mặt đất. Roi đánh ở trên người cảm giác vẫn như cũ thập phần đau nhức, thế nhưng cây roi bên trong bám vào nguyên lực chấn động ra Thiên Dạ trong cơ thể ứ động huyết, để hắn đột nhiên cảm giác ung dung rất nhiều. Một gã đại hán đi tới hôn mê bất tỉnh cái kia đại hải tử bên người, khom lưng lay hai lần, sau đó lại mở ra quần của hắn nhìn một chút, nhún vai nói, nắc. Long Hải hơi run run, sau đó liền gật gật đầu, nói, cái kia một hồi kéo đi. Sau đó Long Hải dùng roi ra vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay, nói, hiện tại, ai tới nói cho ta biết vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trần Lôi hơi cúi đầu, thế nhưng khỏe mắt lại âm vụ địa nhìn lướt qua những hài tử khác, trong mắt lộ hung quang, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Đông nhiên bột một tiếng, Long Hải trong tay roi dài như độc long giống như đánh ở Trần Lôi trên lưng, đưa hắn một cái quất ngã trên mặt đất. Này một cái so với rơi vào thiên dạ trên người hung ác hơn nhiều, nhất thời Trần Lôi áo trên vỡ vụn, da chóc thịt bong, đau đến chết đi sống lại. May mà hắn biết lợi hại, chết cắn chặt hàm răng không dám lên tiếng, trong lúc nhất thời hầu như ngất đi. Ở trước mặt ta còn chơi loại này bị bợm còn con, muốn chết sao? Long Hải cười gằn, bất quá không có thêm roi thứ hai. Cũng không phải mỗi cái hài tử đều sợ Trần Lôi, lập tức liền có hai cái thực lực càng mạnh đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói một lần. Lần này không riêng gì Trần Lôi, còn có cùng hắn đồng thời đánh đập thiên dạ đại hài tử nhóm tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Long Hải đá đá bị thiên dạ trọng thương hôn mê đại hài tử, lạnh lẽo nói, nguyên lai là như vậy. Cái kia chính là nói, cái này xui xẻo ra hỏa chẳng những không có bắt nạt đến người, trái lại bị khiến cho sống dở chết dở. Thực sự là rắc rưởi. Chúng ta nơi này không cần rắc rưởi, kéo ra ngoài. Sau đó đối những hải tử khác nhóm xử trí kéo dài Long Hải tàn nhẫn phong cách, ngoại trừ Trần Lôi bên ngoài, hết thảy tham dự vây đánh thiên dạ đại hải tử nhóm tất cả đều bị treo đến trên thao trường, mỗi người đều đã trúng 10 cây roi. 10 cây roi đủ để đem bọn họ đánh gần chết, thế nhưng ngày thứ 2 quá trình huấn luyện không một chút nào sẽ giảm thiểu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở sau đó 1-2 tuần bên trong, bọn hắn căn bản không có khả năng đứng vào 50 vị trí đầu, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp khắc phục đau sót, không nên tại lớp học cách đấu trên bị những người khác đánh cho tàn phế. Có thể dự kiến, vây đánh thiên dạ những người này hơn nửa sẽ ở sau đó trong một khoảng thời gian bị loại bỏ. Khi, làm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên thời điểm, Trần Lôi có chút mờ mịt đứng ở trong phòng ngủ, không thể tin được ngoại trừ cái kia đau nhức thấu xương tủy một roi bên ngoài, Long Hải lại không có cho mình thêm vào trừng phạt. Thẳng đến Long Hải mang theo bọn thủ vệ rời đi, hắn mới xác nhận chuyện này dường như đã trôi qua rồi. Thiên dạ cũng chầm chầm đứng lên, còn có chút lay động. Long Hải cái kia một roi dư kình còn đang, để toàn thân hắn đều có chút vô lực. Thế nhưng thương tới nội tạng thương thế cũng ở đây một roi làm xong non nữa. Trần Lôi bỗng nhiên đi tới thiên dạ trước mặt, một cái tóm chặt cổ áo của hắn, tàn bạo nói, chuyện này vẫn chưa xong. Thiên dạ rất bình tĩnh mà nhìn về phía hắn, trả lời, chuyện này là không để yên. Nếu không ngươi bây giờ sẽ giết ta, nếu không thì, sau này ngươi lúc ngủ liền cũng phải cẩn thận rồi. Nói không chắc một ngày kia ngươi liền sẽ trở nên cùng cái kia xui xẻo ra hỏa như thế. Thiên dạ bất luận khẩu khí cùng vẻ mặt đều thập phần tự nhiên, phảng phất bình thường thời kỳ nói chuyện phiếm. Nhưng là tại đây làm người sởn cả tóc gáy sau khi bình tĩnh, lại làm cho sở hữu bọn nhỏ đều cảm giác được chân chính tàn nhẫn cùng nguy hiểm. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia đại hải tử tao ngộ, các nam hải tử đều theo bản năng mà kẹp chặt hai chân. Trần Lôi sắc mặt biến đổi bất định, hắn cũng không muốn ngày nào đó trong giấc ngộng đột nhiên bị bóp nát trứng. Cho dù sau đó đem thiên dạ đánh chết, cũng là chuyện vô bổ. Vẫn là hiện tại đơn giản diệt đi hắn. Đây là một rất khó làm ra quyết định, Trần Lôi cuối cùng vẫn là không thể quyết định cùng thiên dạ đồng quy vô tận. Thế là trên lưng hắn nóng hừng hực vết roi phảng phất đau đến lợi hại hơn. Chuyện này dường như cứ như vậy đi qua, đã không có người trở lại khiêu khích thiên dạ. Bọn nhỏ đều có loại dự cảm, nếu là không có thể đem thiên dạ tại chỗ tiêu diệt, vậy kế tiếp chính là vô cùng vô tận ác ngộng. Cứ như vậy, một tháng tại trong bình tĩnh đi qua, quá khứ. Thiên dạ ổn định chính mình trước một nửa vị trí, điều này cũng được lợi từ nguyên bản mấy cái thuộc về Trần Lôi nhất phương đại hài tử tất cả đều rơi đến chót bảng. Có Chu Nhan huyết trợ giúp, thiên dạ tốc độ tu luyện lại bắt đầu tăng nhanh. Nguyên lực thủy triều lực trùng kích càng lúc càng lớn, đã mơ hồ có sóng lớn vô bờ cảm giác. Tại bụng dưới vị trí, thiên dạ đã cảm thấy nguyên lực tiết điểm tồn tại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, không cần chờ đợi. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới, 2014-030520-06-01 số lượng tử, 3254. Tại thiên dạ trong cảm giác, ổ bụng có một cái không gian kỳ dị, mơ hồ có nguyên lực đang cuộn trào, phảng phất ấu điệp muốn phá kén mà ra. Thế nhưng không gian này bị một đạo vô hình bình phong bao vây, nhất định phải phá tan bình phong, mới có thể nhen nhóm chỗ này tiết điểm. Để trong ngoài thân thể nguyên lực ở đây dung hợp quán thông. Các loại công pháp đánh vỡ bình phong quá trình cũng không tương đồng. Trong đó đại đa số so sánh ôn hòa, chọn dùng chậm rãi đánh bóng phương pháp, đem bình phong càng mài càng mỏng, cuối cùng nước chảy thành sông địa trừ khử trong ngoài, liền thành một khối. Mặt khác một ít công pháp thì lại so sánh hùng hổ cương liệt, dẫn dắt trong ngoài thủy triều quay về bình phong nhiều lần va chạm. Tỷ như binh phạt quyết chính là như vậy, nó khởi động nguyên lực thủy triều lực trùng kích cuồng mãnh bá đạo, kỳ thế mạnh đuổi sát hạng nhất công pháp. Thế nhưng đang trùng kích bình phong trong quá trình, cũng sẽ chấn thương thân thể phụ tạng. Thiên Dạ đã có thể rất nhanh địa khởi động một cái hoàn chỉnh nguyên lực thủy triều rồi, hắn mục tiêu của hôm nay là thử nghiệm xung kích tiết điểm bình phong. Hắn tiểu tâm rực rực dẫn dắt mãnh liệt nguyên lực, hướng về bụng tiết điểm phóng đi. Từng làn nguyên lực sóng biển từ từ tu chỉnh vị trí, xung kích tại tiết điểm bình phong trên. Tiết điểm bình phong liền như một bức đê cao, đem nguyên lực sóng biển vững vàng che ở bên ngoài. Thiên Dạ dần dần chìm đắm trong đó, liền chu nhan huyết kỳ dị mùi thơm đều biến mất tại cảm quan thế giới ở ngoài. Hắn phảng phất cùng nguyên lực sóng biển hòa làm một thể, thật cao căng lên, như thật sự sóng lớn vỗ bờ cuồng liệt địa đánh vào bình phong trên, sau đó đổ nát, châu bay ngọc tóe giống như hóa thành điểm điểm nguyên lực giọt nước mưa. Thế nhưng làn sóng tiếp theo sóng biển liền sẽ càng cao hơn, lực trùng kích cũng càng mạnh. Từng vòng một xung kích, nguyên lực phản chấn đều cho Thiên Dạ toàn thân hơi run. Ở trong người nguyên lực thủy triều xung kích tiết điểm trong quá trình, ngoại giới cộng hưởng nguyên lực đã ở không ngừng bổ sung Thiên Dạ tiêu hao. Cứ như vậy, hắn nguyên lực từ từ tăng cường. Như vậy khô khan tuần hoàn không biết đã qua bao nhiêu lần, đột nhiên tại một vòng nguyên lực thủy triều xung kích sau khi kết thúc, mãnh liệt nguyên lực cũng chưa hề hoàn toàn dẹp loạn, mà là ngắn ngủi hạ xuống sau, đột nhiên lại dâng lên mới một làn sóng. Thiên Dạ vừa mừng vừa sợ, vội vã ngưng thần dẫn dắt này một làn sóng sóng biển nhằm phía tiết điểm bình phong. Khi, làm, sóng biển xông vào bình phong trên lúc, Thiên Dạ trong thai vang lên ong ong, tất cả đều là ầm ầm tiếng nước, thân thể không tự chủ được mạnh mẽ chấn động một chút, hầu như bắn khỏi chỗ cũ. Đây là vòng thứ hai nguyên lực thủy triều đệ nhất sóng, trong chất vòng thứ nhất thủy triều dư uy, lực trùng kích đã tương đương vòng thứ nhất thủy triều đệ tứ sóng hoặc đệ ngũ sóng. Đây là một thành công mới đầu, theo Thiên Dạ tích lũy nguyên lực tăng cường, vòng thứ hai nguyên lực thủy triều cũng sẽ tạo ra, sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư. Liên tục tạo ra nguyên lực thủy triều càng nhiều, uy lực trồng chất cũng là càng mạnh, đối nguyên lực bình phong lực trùng kích cũng càng lớn. Có người nói khi, làm, vòng thứ ba nguyên lực thủy triều tạo ra sau, là đến sông ra bụng tiết điểm thời điểm. Lúc này tiếng chuông vang lên, Thiên Dạ như thường ngày giống như thu thập xong chính mình, cấp tốc ra phòng tu luyện. Hắn lần này bài tập đạt được đột phá tính tiến triển, mà đồng thời tu luyện hài tử trong, cũng có mười mấy người mặt có vui vẻ. Thế nhưng Thiên Dạ trong lòng cũng không bao nhiêu vui mừng, hắn tiến độ vẫn tính nhanh, ở cái này trong ban có thể xếp tới trước 1/3. Bây giờ cách binh phạt quyết nhập học đã có non nửa năm, có người nói những lớp khác hài tử bên trong đã có người đốt lên cái thứ nhất nguyên lực tiết điểm. Bọn nhỏ theo thường lệ tại sơn cốc trên đất chống xếp đội ngũ, Trần Lôi không biết tại sao đứng ở Thiên Dạ bên cạnh. Khi, làm, mọi người tại huấn luyện viên dẫn dắt đi hướng về sân huấn luyện chạy đi lúc. Trần Lôi bỗng nhiên thoáng gần kề Thiên Dạ, nhỏ giọng, ta đã bắt đầu tu luyện vòng thứ ba nguyên lực thủy triều rồi. Chờ ta nhen nhóm nguyên lực tiết điểm, ngươi liền cho ta cẩn thận đi. Thiên Dạ mắt nhìn thẳng, nhìn ngay phía trước, thật giống chẳng có cái gì cả nghe thấy. Sau đó là một tiết lớp học cách đấu cùng một tiết sinh vật kết cấu khóa. Lớp học cách đấu trên, Thiên Dạ đối thủ là cái đứa trẻ bình thường, song phương không có cừu hận cũng không có giao tình. Giao thủ kết quả là có cả thắng bại, sau đó chính là sinh vật kết cấu khóa. Bất quá lần này lên lớp huấn luyện viên đổi thành một cái gương mặt xa lạ hói đầu gầy gò lao đầu. Hắn có một đôi vẩn đục con ngươi màu xám. Bị ánh mắt của hắn quét qua, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong ngoài dường như đều bị nhìn cái thấu, lập tức dùng mình. Lao đầu con mắt nguyên bản quét qua Thiên Dạ, lúc này mí mắt rực rực. Quay lại đến nhìn nhiều Thiên Dạ một mắt. Mỗi cái học sinh trước mặt đều có một cái bàn thí nghiệm, mặt trên dùng vải trắng che lại hình sợi dài đồ vật. Lao đầu háng giọng một cái, tiếng nói của hắn như quạ kêu giống như thô ráp khàn khàn, bọn tiểu tử. Từ hôm nay trở đi, ta đem các ngươi biến thành chân chính ma quỷ. Về phần tên của ta nghĩ các ngươi không có ai sẽ nguyện ý nhớ kỹ. Bất quá trong vòng nửa năm sau đó, danh tự này đều sẽ làm bạn các ngươi cực kỳ lâu. Ta tên thân, đồ. Sau đó thân đồ nói lớp học của hắn kỷ lục. Rất đơn giản, tại trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, cùng với không cho phép nôn. Được rồi. Hiện tại, nhấc lên các ngươi trước mặt vải trắng, sau đó cầm lấy vật này. Thân đồ giơ lên một cái tương tự với tinh tế cầu tử đồ vật. Thiên Dạ tiến lên một bước, xốc lên trước mặt bàn thí nghiệm vải trắng, nhất thời cả kinh. Vải trắng dưới là một bộ thi thể lạnh như băng. Thế nhưng có một tấm nhìn quen mắt gương mặt, Thiên Dạ còn nhớ. Đây là một cùng Thiên Dạ đồng thời tiến vào trại huấn luyện hải tử. Trước mắt thi thể hiển nhiên trải qua tỉ mỉ bảo tồn, đã qua gần một năm, vẫn như cũ hoàn hảo, không có mục nát dấu hiệu. Tại bàn thí nghiệm một góc, để một cái khay, bên trong có mấy chục kiện hình dạng khác nhau công cụ. Thân đồ cầm lấy câu tử chính là một cái trong số đó. Thật cao trên bục giảng, cũng có một bộ thi thể. Thân đồ đem câu tử xen vào thi thể lồng ngực vị trí, sau đó kéo cao. Lại dùng một cái sắc bén đao nhỏ đem thi thể ra thịt rạch ra một lớp mỏng manh. Đối mặt tấm này đã từng nhận thức khuôn mặt, Thiên Dạ trong lòng vô cùng phức tạp, làm sao đều không hạ thủ. hơn phân nửa hài tử cũng cùng Thiên Dạ như thế, đều có vẻ kinh hoàng cùng mê man. Số ít hài tử lại bắt đầu động thủ, thậm chí có mặt người lộ tàn nhẫn cười gằn. Một tên thủ vệ đột nhiên vang dội địa bắt đầu từ 10 đếm ngược. Hài tử tất cả đều cả kinh, đây là bọn hắn không thể quen thuộc hơn được thân thể tính giờ. Biết đếm ngược lúc kết thúc ai vẫn không có động thủ, liền sẽ chịu đến trừng phạt. Đến từ thân đồ trừng phạt, nói không chắc so với Trương Tĩnh còn muốn hung ác. Bao quát Thiên Dạ ở bên trong, hết thể hài tử đều vội vội vàng vàng nắm lên công cụ, bắt đầu dựa theo thân đồ giáo dục phương thức giải phẫu thi thể. Thiên Dạ vừa mới làm xong quy định bước đi, chợt nghe bên cạnh loa một tiếng, một cái nữ hài đột nhiên khóc lên, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất liều mạng mà nôn, nôn đến đất trời đen kịt. Thân đồ dừng lại động tác trong tay, lẳng lặng nhìn nôn như điên bé gái. Trong phòng học sở hữu hài tử cũng đều đang nhìn, trong lúc nhất thời yên tĩnh cực kỳ. Các loại, chờ, bé gái ói ra rồi, cũng khóc đến gần đủ rồi, thân đồ mới cực kỳ ôn hòa nói, dẫn nàng xuống, thu thập một chút. Hai cái như lang như hổ thủ vệ giống như xách con gà con như thế đem bé gái xách đi, mặc nàng kêu khóc dãy rủa. Chương trình học đang tiếp tục, bọn nhỏ trầm mặc mà học tập thân đồ dạy dỗ tri thức. Trong phòng học chỉ có lao đầu thô câm âm thanh đang vang vọng. Một tuần lễ sau, thân đồ lại xuất hiện tại bọn nhỏ trước mặt. Nay đường vẫn là giải phẫu khóa, lao đầu định dùng 3 tiết khóa thời gian nói nhân loại sinh lý kết cấu bên trong chỗ hiểm cùng nhược điểm. Khi, làm, Thiên Dạ xốc lên trước mặt vải trắng lúc, đông nhiên lùi một bước. Ở trước mặt hắn trên đài, chính để đó bé gái kia thi thể. Thiên Dạ nhất thời rõ ràng, thân đồ trong miệng thu thập một chút là có ý gì rồi. Đang lúc này, hắn đông nhiên cảm giác được thân đồ ánh mắt chính vững vàng mà nhìn mình chằm chằm. Thiên Dạ không có ngẩng đầu, cả tay đều không có run một cái, cầm lấy cái kẹp cùng thật mỏng phiến lá đao, bắt đầu làm quy định bước đi. Nay một tiết khóa, Thiên Dạ không biết là làm sao vượt qua. Ngày đó, hắn cũng không biết là làm sao vượt qua, đông nhiên liền đến buổi tối, hắn cũng nằm ở trên giường. Trong phòng ngủ đã vang lên nhẹ nhẹ tiếng hô, đại đa số bọn nhỏ đều đã tiến vào mộng đẹp, nhưng là Thiên Dạ làm thế nào đều ngủ không được. Hoàng Tuyên trại huấn luyện đúng là địa ngục, Thiên Dạ không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Bất quá hắn biết, nếu như có thể kiên trì lời nói, trên người mình có một ít gì đó sớm muộn sẽ từ từ bị thay đổi. Thiên Dạ đã rất lâu không nghĩ lên ghi việc ban đầu cái kia cái bóng mơ hồ, vốn tưởng rằng sẽ liền như vậy quên, bây giờ lại hiện lên trong lòng, thế nhưng hắn đã linh cảm đến, có chút kiên trì cuối cùng rồi sẽ mất đi. Tấm thứ hai nổi lên gương mặt là Thạch Nôn chất phác lại nỗ lực kéo ra nụ cười mặt, bên hai phảng phất có ai đang nói sống sót trở về, Thiên Dạ hoảng hốt một cái thanh âm này không phải Thạch Nôn, mà là người kia. Thiên Dạ nhắm mắt lại, lần thứ hai mở lúc, đã tỉnh táo cực kỳ. Có người ở chờ hắn, có người thì lại cho hắn một cái hứa hẹn, hắn bây giờ đã rõ ràng lầm cái họ này ý nghĩa. Mà hết thảy tất cả, đều phải chờ hắn đi ra cái này địa ngục sau mới có thể thực hiện. Ở cái này trong địa ngục, cơ hội thường thường chỉ có một lần, không bắt được liền sẽ mất đi, nơi này không thể chờ đợi. Thiên Dạ bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, vô thanh vô tức rơi xuống đất. Sau đó dùng thuật đánh lộn trong khóa học được tiềm hành kỹ thuật tìm thấy Trần Lôi bên giường. Tựa hồ không làm kinh động bất luận người nào. Trần Lôi ngủ không sâu, trên mặt có bất an, không biết mơ tới cái gì. Thiên Dạ chậm chậm mà kiên định mà đưa tay, hướng về cổ họng của hắn trừ đi. Đang lúc này, bên cạnh trên giường một đứa bé đột nhiên vươn mình, mở mắt, nhìn thấy Thiên Dạ động tác. Thiên Dạ quay đầu lại cùng hắn liếc nhau một cái, đứa bé kia nhất thời một cái dùng mình, vội vàng lật trở lại, tiếp tục ngủ. Chỉ coi không có thứ gì nhìn thấy. Thiên Dạ tay trái không do dự nữa, như điện hạ xuống, gắt gao giữ ở Trần Lôi yết hầu, đồng thời toàn lực một quyền đánh vào hắn bên sườn. Trong phòng ngủ đống nhiên phịch một tiếng vang trầm, đại đa số hài tử lập tức thức tỉnh, cũng không ít người bản năng nhảy một cái xuống giường. Âm âm tiếng vang không ngừng tiếp tục. Trần Lôi trợn tròn hai mắt, đột xuất viên mắt, mặt đã trướng thành màu tím đen, đầu lưỡi hoàn toàn rỗi ra miệng bên ngoài. Hắn liều mạng cầm, túm, lấy, gãi, có thất bại. Có lại tàn nhẫn mà rơi vào Thiên Dạ trên cánh tay. Nhưng là Thiên Dạ tay liền như đúc bằng sắt như thế, vẫn không nhúc nhích, dường như căn bản không cảm giác được đau đớn. Mà tay phải thì lại một chút cố định không thay đổi đấm vào bụng của hắn cùng bên sườn. Tình cảnh này cùng Trần Lôi sai khiến đồng bạn vây đánh Thiên Dạ cảnh tượng có chút tương tự, chỉ có điều hai người chịu đòn sau biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Trần Lôi rõ ràng kinh hoàng thất thố, phản kích không có trương pháp gì, chỉ có thể coi là tại hoảng loạn dãy rủa. Trong lớp mạnh nhất mấy người nhìn Trần Lôi biểu hiện, đều âm thầm lắc lắc đầu, không lại đem người này để ở trong lòng. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Thiên Dạ ánh mắt lại tràn đầy dè chừng và sợ hãi. Thiên Dạ không ngừng đánh tàn bạo Trần Lôi, nhưng là hô hấp lại hầu như không có đổi, liền vẻ mặt cũng không nhiều, giống như đang làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Từng tiếng vang trầm, liền như đập vào mỗi cái hải tử trong lòng. Trần Lôi rốt cuộc bất động, chỉ có thân thể tại bản năng co quắp. Thiên Dạ ngừng tay, trở về giường ngủ của chính mình trên, như không có chuyện gì xảy ra mà đem chăn kéo qua đầu, tiếp tục giấc ngủ dài. Chỉ chốc lát sau, Trần Lôi đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, lảo đảo địa chạy đến phía trước cửa sổ, thê thảm địa kêu lên, huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Có người muốn giết ta, cứu mạng nha. Chương 11, đây là... Bằng hữu. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới, 2014-0306-12-00-02 số lượng tử, 3031. Phích một tiếng, phòng ngủ môn lại bị đá văng ra, Long Hải cau mày đi vào, lạnh lùng hỏi, ai tại quỷ tê ơ? Trần Lôi dãy rủa hướng về Long Hải chạy đi, liền như bị hoảng sợ thú nhỏ. Long Hải trên mặt tránh qua căm ghét, mạnh mẽ một roi đưa hắn quất ngã trên mặt đất, mắng một tiếng, rắc rưởi. Sau đó mới dùng mũi chân đem Trần Lôi lật qua. Trần Lôi quần áo đã đoàn nhăn nát bét, diện mạo đúng là không có gì tổn thương, bất quá nơi cổ họng mảnh kia màu tím đen vết méo hiển nhiên không bình thường. Long Hải không có hứng thú tiếp tục nhìn, lên giọng quát hỏi, ai làm? Thiên Dạ từ trên giường ngồi dậy, bình tĩnh mà nói, là ta. Long Hải nheo mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá một hồi Thiên Dạ, nói, được, tiểu tử, ngươi có dũng khí. Người đến. Đem hắn mang đi ra ngoài, đánh 10 cây roi, sau đó treo đến sáng sớm ngày mai. Thiên Dạ không có phản kháng dây rủa, cũng không có kinh hãi, cứ như vậy theo thủ vệ đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa sổ liền vang lên bọn nhỏ quen thuộc roi ra thị tâm thanh. Mỗi một cái quất âm thanh đều khơi dậy bọn hắn đáy lòng những kêu bóng tối ký ức, rất nhiều hài tử sắc mặt đều trở nên rất không tự nhiên. Thế nhưng ngoài cửa sổ chỉ có quất âm thanh, nhưng không có Thiên Dạ âm thanh. Không có kêu thảm thiết, cũng không có rên rỉ, liền kêu rên đều không có, phảng phất bọn thủ vệ đánh chỉ là một cây đầu gỗ. Long Hải đã rời đi, nhưng là Trần Lôi chợt co quắp trên mặt đất, làm sao đều không đứng lên nổi. Trần Lôi vừa nãy lần lượt cái kia một roi cũng không nhẹ, thương thế có thể nói cho cắn áo rách, không có một tháng, đừng nghĩ khỏi hẳn. Chu vi bọn nhỏ ánh mắt nhìn hắn, đã tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Hiện tại ai nấy đều thấy được, có chút gầy yếu Thiên Dạ mới thật sự là ngon nhân. Trần Lôi muốn lập uy, đáng tiếc lại chọn sai đối tượng, hơn nữa 10 phần sai. Hảo hảo ngủ đi. Trong lớp thực lực đứng hàng thứ nhất hải tử ý vị thâm trưởng đến rồi một câu. Sáng sớm hôm sau, khi, làm, treo một buổi tối Thiên Dạ bị thả xuống lúc, đã suy yếu đến cơ hồ đứng không yên. Nhưng hắn tập tễnh đi theo chạy bộ sáng sớm đội ngũ. Tuy rằng cái khác hải tử chạy 3 vòng thời gian, Thiên Dạ chỉ có thể chuyển 1 vòng, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ huấn luyện, bất qua chiếm dụng mặt sau hơn phân nửa bữa sáng thời gian. Đến tối ngủ lúc, Thiên Dạ chỉ hoàn thành cả ngày dự định huấn luyện số lượng một nửa, thành tích không nghi ngờ chút nào đều sẽ lọt đáy. Nhưng là toàn bộ phòng ngủ thật giống như đột nhiên tập thể quên mất chuyện này, không có ai để dù cho một câu. Dĩ vãng bất kỳ hài tử bị đánh 10 cây roi, kế tiếp mấy ngày đều được thành thật ở tại trên giường, không có ai sẽ giống như Thiên Dạ như vậy liều mạng. Môi động một cái liền sẽ tác động vết roi, sản sinh đau nhức. Vì lẽ đó dĩ vãng chịu đến 10 cây roi hài tử đều sẽ từ bỏ, liền một chút xíu huấn luyện số lượng cũng sẽ không có, chớ nói chi là một nửa. Đêm đã khuya, bọn nhỏ đều tại lục tục lên giường. Trần Lôi đột nhiên dầm một tiếng quỳ gối Thiên Dạ trước mặt, ôm chặt lấy Thiên Dạ bắp đùi, bắt đầu khóc lớn cầu xin tha thứ. Thiên Dạ nhìn Trần Lôi một mắt, sau đó chậm chậm mà kiên định mà đem hắn đẩy ra, bỏ lên trên giường của mình, nằm ngủ. Hết thể hài tử đều ngủ rồi, chỉ ngoại trừ Trần Lôi. Hắn đứng trên mặt đất, song quyền một hồi nắm chặt một hồi bông ra, trên mặt tất cả đều là dãy rủa. Thiên Dạ đã trúng quất, Trần Lôi cũng bị nội thương. Tuy rằng thời điểm này giết chết Thiên Dạ là dễ dàng nhất, nhưng Trần Lôi sợ hãi đúng vậy tay sau trừng phạt. Nhưng mà, hay là sâu trong nội tâm còn có hắn không muốn thừa nhận mặt khác một loại sợ hãi, hắn là không đánh thắng được hiện tại trạng thái Thiên Dạ. Một tuần này, Thiên Dạ thành tích huấn luyện không ngoài dự liệu địa ngã ra trước một nửa. Thế nhưng tại đi phòng tu luyện trên đường, trong lớp xếp hạng thứ nhất hải tử bỗng nhiên đi tới Thiên Dạ trước mặt, đem một khối chu nhan huyết đưa tới. Vật này ta có 4 khối, kỳ thực không dùng được nhiều như vậy. Hắn nói, làm thành tích bảng người thứ nhất, đứa bé này một mực có thêm vào ưu đãi. Thiên Dạ thật bất ngờ mà nhìn về phía hắn, suy nghĩ một chút, liền hào phóng địa nhận lấy, sau đó đưa tay ra, nói, ta tên Thiên Dạ. Cái kia nam hài nở nụ cười, ta tên Tống Tử Ninh. Hai đứa bé tay cầm cùng nhau, một lần nữa nhận thức lẫn nhau. Tuy rằng bọn hắn đã sớm biết tên của đối phương. Một tuần này, Tống Tử Ninh mỗi ngày đều sẽ phân cho Thiên Dạ một khối chu nhan huyết, thẳng đến cuối tuần Thiên Dạ trở lại trên bảng danh sách nửa khu, lại có của mình chu nhan huyết hạng ngạch đến. Ngoài ra, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ cũng không bao nhiêu giao lưu, thậm chí ngay cả lời nói đều chưa từng nói qua vài câu. Tại tháng thứ 10 lúc, Thiên Dạ rốt cuộc tu luyện ra Tam Luân Nguyên Lực Thủy Triều, bắt đầu toàn lực xung kích tiết điểm bình phong. Mà ở 2 tháng trước, Tống Tử Ninh cũng đã đốt lên nguyên lực tiết điểm. Thiên Dạ lúc này phát hiện, khi làm nguyên lực thủy triều chồng chất đến Tam Luân sau, lực phản chấn đã là vòng thứ nhất gấp đôi, mỗi sóng đàn hồi khi trở về đều sẽ gợi ra trong cơ thể kịch liệt đau đớn. Dựa theo loại này xu thế tiếp tục phát triển, đoán chừng muốn vòng thứ 10 nguyên lực thủy triều lúc, thống khổ liền sẽ trở nên cùng quất gần như. Tới lúc đó, không biết còn có bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì. Chẳng trách có thể đem binh phạt quyết luyện đến cao cấp đạo ít lại càng ít. Không riêng gì bởi vì nó sẽ thương đến tự thân, còn có trong quá trình tu luyện thống khổ cũng không phải là người nào có thể chịu được. Còn đối với Thiên Dạ tới nói, còn có một tầng thêm vào phiền phức, mỗi khi nguyên lực sóng biển vượt qua lồng ngực, chỗ vết thương cũ liền sẽ mơ hồ đau đớn. 11 tháng lúc, Thiên Dạ rốt cuộc phá tan bình phong. Khi, làm, bình phong phá nát trong nháy mắt, hắn nguyên lực như thủy triều tràn vào tiết điểm, mà tiết điểm cũng phảng phất có sức hút, như cá voi hút nước đem chúng quanh nguyên lực rút lấy lại đây, nguyên lực gia tăng tốc độ so với trước kia trực tiếp vọt lên gấp đôi. Khi, làm, nguyên lực hội tụ đến cực hạn lúc, tại tiết điểm nơi sâu xa liền có một điểm ánh sáng xuất hiện, nhảy lên như trong gió lửa đèn cầy. Đây chính là nguyên lực tiết điểm nhen nhóm tiêu chí. Hiện tại Thiên Dạ rốt cuộc bước vào cấp 1 chiến binh hàng ngũ, từ đây có khác với bình dân. Tại huấn luyện viên nhóm xác nhận Thiên Dạ nguyên lực tiết điểm đã nhen nhóm sau, Thiên Dạ bán phân phối vật tư bên trong liền có hơn một hạng. Nay khỏa màu sắc nâu thấm viên thuốc có người nói đối chữa trị nội tạng thương thế có nhiều chỗ tốt, là tu luyện binh phạt quyết phụ trợ dược vật. Sau đó trong vòng một tháng, Thiên Dạ dựa theo yêu cầu trì hoãn tiến độ tu luyện, khống chế nguyên lực thủy triều lưu động, quay về tiết điểm nhiều lần dội rửa ôn dưỡng, muôn vàn thử thách, làm cho nội ngoại hai cấu nguyên lực dung hợp càng thêm tự nhiên viên mãn. Thế nhưng hắn nguyên lực còn đang cấp tốc tăng cường, mà theo nguyên lực tăng trưởng, Thiên Dạ các hạng tố chất thân thể cũng trên diện rộng tăng cao. Tuy rằng còn chỉ là một cái 10 tuổi không tới hài tử, thế nhưng hắn đã có thể một tay nhấc lên 50 kg vật nặng rồi. Tại Thiên Dạ sau đó, lục tục có hài tử nhen nhóm tiết điểm. Đã đến Trương Tĩnh quy định 1 năm thời hạn, lớp học còn sót lại hơn 60 đứa bé đại thể đốt lên nguyên lực tiết điểm, thế nhưng cũng có 3 đứa hài tử chưa thành công. Tại nghiệm thu cuộc thi sau, Thiên Dạ sẽ thấy cũng chưa từng thấy bọn hắn. Cứ như vậy, trại huấn luyện năm thứ 2 bất chi bất giác đi qua, quá khứ. Thiên Dạ vị trí lớp lại bổ túc 100 người. Năm thứ 3, Thiên Dạ liền 10 tuổi rồi. Từ nơi này 1 năm bắt đầu, hắn đem chính thức xung kích cái thứ 2 nguyên lực tiết điểm, cũng là trước ngực tiết điểm. Tiết điểm này tại 9 cái nguyên lực tiết điểm bên trong phi thường trọng yếu, trình độ trọng yếu chỉ đứng sau cái chán tiết điểm. Tại rất nhiều công pháp trong, nơi này được gọi là khí hải, trực tiếp quyết định một người tương lai có thể tu luyện ra nguyên lực thâm hậu trình độ. Hoàn thành cái thứ nhất tiết điểm ôn dưỡng quá trình sau, Thiên Dạ bình thản, chính thức bắt đầu xung kích cái thứ 2 nguyên lực tiết điểm. Phun trào nguyên lực dần dần thành sóng biển, nhằm phía trước ngực tiết điểm. Thế nhưng tiểu tại mênh mông nguyên lực hành kinh vết thương khu vực lúc, một trận không cách nào hình dung kịch liệt đau đớn đột nhiên kéo tới. Loại này đau nhức hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm vi có thể chịu đựng được. Thiên Dạ quát to một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, liên tục co quắp, khóe miệng tuôn ra bọt máu, trong nháy mắt đã ngất đi. Bọn thủ vệ nghe được tiếng kêu, lập tức vọt vào Thiên Dạ phòng tu luyện, nhìn thấy hắn tình huống khác thường thì dã là ngẩn ra, sau đó cấp tốc đem Thiên Dạ ôm đi. Chỉ chốc lát sau, tại bình thường trên sinh vật kết cấu khóa trong gian phòng kia trong, Thiên Dạ toàn thân trần trụi, nằm ở kim loại dạy học trên đài. Trong trại huấn luyện cũng không hề dư thừa phòng cứu thương mọi việc như thế thiết bị. Chỉ có Trương Tĩnh cùng Long Hải ở đây, Âm Ảnh bị ở lại bên ngoài ngăn cản những người khác. Dạy học trước đài, thân đồ động tác không vội không từ, liền như bình thường lên lớp làm mẫu như vậy, dùng các loại công cụ tại Thiên Dạ trước ngực vết xẻo nơi mở ra 3 cái phi thường thật nhỏ lỗ nhỏ. Chỉ chốc lát sau, lão đầu ngừng tay, sau đó ung dung thong thả đem công cụ toàn bộ sửa sang xong. Hắn không có xem vẫn cứ mê man Thiên Dạ, mà là đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Tĩnh cùng Long Hải, các ngươi làm hắn thời gian dài như vậy huấn luyện viên, sẽ không nhìn ra. Long Hải sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên. Trương Tĩnh lại đột nhiên quyến rũ cười cười, mạn bất kinh tâm nói, không phải là nguyên lực cướp đoạt sao. Long Hải sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, mà thân đổ khỏe miệng thì lại rung động mấy cái. Kỳ thực Trương Tĩnh nụ cười cũng có chút không tự nhiên. Đang lúc này, cửa phòng học đông nhiên bị đẩy ra, một người nhanh chân đi tiến, nói, không sai, chính là nguyên lực cấp đoạn. Âm Ảnh đi theo phía sau hắn. Mấy người giật mình quay đầu lại, thấy rõ người tới lúc thì càng là kinh ngạc. Tôn chủ nhiệm. Đi vào là cái người đàn ông trung niên, vóc người thấp hơn, có được thập phần đầy đặn. Hắn có một tấm thường thường không có gì lạ mặt chữ quốc, ngũ quan cực kỳ phổ thông, chớp mắt nhìn đi không có bất kỳ có thể khiến người nhớ kỹ địa phương. Đây là trại huấn luyện thầy chủ nhiệm Tôn Nghê, ăn mặc một thân rửa đến có chút phai màu cũ quân phục, mặt trên không có quân hàm. Tôn Nghê đi tới Thiên Dạ trước người, đưa tay tại trước ngực hắn vết tích trên mơn trớn, trên tay nổi lên mở mịt nguyên lực ánh sáng, một lát sau thu tay lại, than thở, quả thế. Đứa bé này, cũng thật là đáng tiếc. Trương Tĩnh Mẫn cảm địa chú ý tới cái gì, đây là Lâm Soái đưa tới người, có vấn đề. Các ngươi nói sao? Tôn Tổng Quản nhàn nhạt hỏi ngược lại. Long Hải khi sơ giao tiếp người, đầu tiên nói, người mặc dù là Lâm Soái bên kia đưa tới, nhưng cũng không có làm đặc biệt giao cho, thậm chí chưa nói muốn bảo mệnh. Nghe nói hắn chỉ là Lâm Soái nhất thời tâm huyết dâng trào nhặt được cô nhi. Nếu như lai lịch của hắn thật có gì không ổn. Thân đồ thô câm tiếng nói càng trầm thấp hơn rồi, có loại thâm trầm cảm giác, có năng lực làm ra loại chuyện như vậy, đơn giản cái kia mấy nhà, nhưng là những người kia làm sao sẽ lưu lại người sống. Khó tránh khỏi có chút quái lạ. Tôn Nghê cười ý vị thâm trường cười, chậm rãi nói, tin tức này ta biết rồi, kỳ thực những người khác cũng biết. Nói cách khác, nên biết người đã đều biết rồi. Chương 12, chuyện cũng một cái giá lớn. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới, 2014-0306-20-05, 01 số lượng tử, 3423. Nghe xong Tôn Nghê lời nói, Trương Tĩnh lập tức thanh tĩnh lại, nhún vai một cái, nói, đó là các đại nhân vật trò chơi, cùng chúng ta không quan hệ chứ. Âm Ảnh không lên tiếng, lại gật gật đầu. Tôn Nghê ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trên người, nói, có chút quan hệ, nhưng là không lớn. Chúng ta không cần đi quản đứa bé này vì sao lại sống sót, thế nhưng hiện tại nên làm gì thì làm. Cho hắn bình thường nhất huấn luyện, tất cả chiếu quy củ làm. Nếu như hắn có thể sống từ nơi này đi ra ngoài, đó chính là hắn bản lãnh của mình. Nếu như trên đường chết rồi, cũng cùng chúng ta Hoàng Tuyển không quan hệ. Ngừng lại một chút, Tôn Nghê nói tóm lại, chúng ta coi như nguyên lực cướp đoạt chuyện này hoàn toàn không tồn tại. Mặc kệ đây là cái nào nhân vật lợi hại tác phẩm, đều cùng chúng ta Hoàng Tuyển không liên quan. Người kia thật muốn vì thế đến tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta Hoàng Tuyển tuy nhiên không sợ. Vì lẽ đó tại chuyện này xử lý trên, không dùng tới sợ đầu sợ đuôi. Đây là Tổng Tham Mưu Trưởng ý tứ. Lần này liền Trương Tĩnh cũng thu hồi Mạn Bất Kinh Tâm vẻ mặt, tất cả mọi người là cả kinh, hỏi, Tổng Tham Mưu Trưởng trở về rồi. Tôn Nghê không hề trả lời, chỉ là khó mà nhận ra gật gật đầu. Hết thể huấn luyện viên lập tức trở nên hết sức phấn chấn, Long Hải còn khà khà cười khúc khích. Tôn Tổng Quản chắp tay vòng quanh Thiên Dạ đi rồi một vòng, nói, bất quá bây giờ cũng không sao cho hắn một điểm nho nhỏ chiếu cố, bằng không hắn hơn nửa không qua trước mắt cửa ải này. Hiện tại thời gian này thật không tốt, nếu để cho hắn cứ thế mà chết đi, người khác nói không chừng sẽ cho là chúng ta Hoàng Tuyển thật sự sợ cái kia mấy nhà. Ân, ta đã kiểm tra qua thân thể của hắn, binh phạt quyết xung kích khí hải tiết điểm bộ phận cần sửa chữa một cái, cụ thể chính là như vậy. Trương Tĩnh, chờ đứa nhỏ này tỉnh lại, ngươi liền đơn độc dạy cho hắn đi. Được. Tôn Nghê gật gật đầu, xoay người rời đi. Vài tên huấn luyện viên liếc nhau một cái, sau đó thân đồ bắt đầu vì Thiên Dạ trị liệu. Thời điểm này, Trương Tĩnh các loại, chờ, huấn luyện viên nhìn Thiên Dạ ánh mắt đã có chút tiếc hận. Này vốn nên là một cái cỡ nào thiên tư hơn người hài tử, mới có thể bị người vừa ý, hung hãn thi triển nguyên lực cướp đoạt bực này cấm kỵ chi thuật. Đáng tiếc hết thể đều đã đi qua, quá khứ, coi như là có 102 tài cao ngất trời. Chúng rồi nguyên lực cướp đoạt sau đều sẽ biến thành hạng người bình thường, so với phổ thông người tu luyện không mạnh hơn bao nhiêu. Khi, làm, Thiên Dạ khi tỉnh lại, đập vào mắt cảnh vật có chút quen thuộc, khi, làm, phát hiện mình đang nằm tại sinh vật cấu tạo phòng học kim loại trên đài, trái tim lập tức kịch liệt cú sốc mấy lần. Nếu không hắn vẫn toàn thân chết lặng, không thể động đậy, chỉ sợ sẽ trực tiếp lăn rơi xuống đất. Lập tức hắn cảm giác được ngực vẫn cứ nóng hừng hực, thỉnh thoảng truyền đến mấy lần kịch liệt đau đớn. Người đã tỉnh. Tự mình xuống đi. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, Trương Tĩnh chính đưa lưng về phía hắn, nửa người trên nằm nhoài tại một tấm trên bàn thí nghiệm, sống lưng uốn lượn thành một cái mê người đường cong, không ngừng mà viết cái gì. Thiên Dạ thử giật giật ngón tay, sau đó miễn cưỡng ngồi dậy, lại xuống cái bàn. Thế nhưng hai chân vừa rơi xuống đất, ngay lập tức sẽ là mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Trương Tĩnh ồ lên một tiếng, chợt nói, ta đã quên trên người ngươi thuốc tê dược hiệu còn không đi qua, quá khứ. Trương Tĩnh đi tới từng thanh Thiên Dạ nhấc lên, phóng tới trong ghế, sau đó đưa cho Thiên Dạ một tờ giấy, nói, đem vật này học thuộc lòng, ngay ở chỗ này, sau đó có cái gì chỗ không rõ có thể hỏi ta. Tấm này đồ vật chỉ có thể ở nơi này xem, không thể mang đi ra ngoài. Trương Tĩnh ngoài dự đoán hòa ái cũng không hề để Thiên Dạ cảm giác được thoải mái, trái lại phát lên nồng đậm bất an. Nàng có thể tuyệt không giống như nhìn từ bề ngoài ôn nhu như vậy thân cận, thủ đoạn tức hắc mà lại độc. Liền ngay cả Long Hải thấy nàng cũng phải tránh như xà hạt. Trên giấy viết một đoạn dài khẩu quyết, phía dưới còn có tỉ mỉ chú giải nói rõ. Thiên Dạ nhìn một hồi sẽ hiểu đoạn này khẩu quyết là đúng binh phạt quyết bộ phận sửa chữa, nội dung đều là cùng xung kích trước ngực khí hải tiết điểm tương quan. Người sau này cứ dựa theo cái phương pháp này tu luyện, thẳng đến nhen nhóm khí hải tiết điểm đến. Bất quá quá trình có thể sẽ có chút đau nhức. Nếu như còn có cái khác không thoải mái địa phương, ngươi bất cứ lúc nào có thể đến chỗ ta ở tới tìm ta. Ta sẽ cùng thủ vệ trao hỏi, thả ngươi tiến hành. Nói xong, Trương Tĩnh liền rời khỏi phòng, lưu lại Thiên Dạ một người yên lặng đọc thuộc lòng khẩu quyết. Nửa giờ sau, Thiên Dạ đem trên giấy hết thể nội dung ghi nhớ, dựa theo Trương Tĩnh yêu cầu đem khẩu quyết phá tan thành từng mảnh, hết thể mảnh vỡ đều cẩn thận địa đặt lên bàn, sau đó rời đi. Trương Tĩnh nơi ở khoảng cách nơi đóng quân không xa. Tại xuyên ra một rừng cây lúc, Thiên Dạ chợt thấy Tống Tử Ninh tựa ở bìa rừng trên một cây đại thụ, chính ngửa đầu nhìn thiên không. Thiên Dạ theo tầm mắt của hắn cũng ngẩng đầu liếc mắt một cái, ngoại trừ trời xanh mây trắng, không có thứ gì, liền con chim đều không nhìn thấy. Ngươi đang nhìn cái gì? Thiên Dạ tò mò hỏi. Đại đạo cùng tương lai. Tống Tử Ninh cho cái ngoại ý muốn đáp án. Tương lai cái từ này ý tứ Thiên Dạ hiểu, thế nhưng đại đạo không hiểu. Chưa kịp Thiên Dạ nói cái gì nữa, Tống Tử Ninh liền tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi, ngươi không sao chứ? Thiên Dạ do dự một chút, nói, huấn luyện viên nói ta nguyên bản phương pháp tu luyện có vấn đề, cho ta làm chút điều chỉnh. Tống Tử Ninh vẻ mặt bỗng nhiên có chút sốt sắng, hỏi, cái nào huấn luyện viên? Trương Tĩnh. Là nàng là tốt rồi. Tống Tử Ninh biểu hiện thanh tĩnh lại, nói, ngươi cũng đừng lo lắng, mỗi người tư chất đều không giống nhau, vì lẽ đó thông dụng công pháp tu luyện thường thường không phải thích hợp nhất. Nếu như có điều kiện lời nói, đều cần đối thông dụng công pháp làm nhỏ bé điều chỉnh. Trương Tĩnh thật không đơn giản, nếu có nàng đến hướng dẫn cho ngươi tu luyện, đối với ngươi sẽ chỉ là chuyện tốt. Bất quá. Nhìn thấy Tống Tử Ninh bộ dáng giống như muốn nói lại thôi, Thiên Dạ liền vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Tống Tử Ninh lại không hề trả lời, chỉ là ngoạn vị trên dưới nhìn Thiên Dạ, sau đó nói, không có gì, ngươi đến thời điểm liền biết rồi. Khà khà. Hắn cười đến có chút quái lạ, sau đó sẽ không lý Thiên Dạ, nên ngang rời đi. Thiên Dạ nhìn Tống Tử Ninh đi xa bóng người, căn bản không tin tưởng hắn sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây đến xem trên bầu trời cái gì đại đạo cùng tương lai. Hay là gia hỏa này là đang lo lắng cái gì, cho nên mới chạy đến nơi đây đến chuyên môn các loại, chờ, Thiên Dạ chứ. Tuy rằng Tống Tử Ninh mấy tháng qua vững vàng đầu bảng, nhưng là sau lưng mấy đứa trẻ cũng đuổi rất sát. Ở trong trại huấn luyện thời gian là quý báu nhất đồ vật, không nỗ lực tu luyện bất cứ lúc nào có thể bị loại bỏ. Tại hết thảy bọn nhỏ trong lòng, thời gian cùng chu nhan huyết đều là vật quý giá nhất. Vì lẽ đó Thiên Dạ đem Tống Tử Ninh bóng lưng bỏ vào đáy lòng. Có một số việc không cần nhiều lời, đã đến giờ, tự nhiên rõ ràng. Đây coi như là mấy tháng qua bọn hắn nói chuyện nhiều nhất một lần. Tống Tử Ninh nói rất nhiều lời nói đều là Thiên Dạ xưa nay chưa từng nghe qua, xem ra đứa bé này thân thế cũng không giống hắn tự giới thiệu mình đơn giản như vậy. Thiên Dạ nhìn xem thời gian, khoảng cách tiết học tiếp theo còn có 10 phút. Thế là hắn tăng nhanh bước chân, vội vã chạy tới sơn cốc nhỏ. Khi, làm, chu nhan huyết mùi vị quấn quanh toàn thân lúc, Thiên Dạ đã tiến vào không linh tâm tình, sau đó bắt đầu tu luyện. Lần này hắn chậm rãi dẫn dắt nguyên lực thủy triều dọc theo mới khẩu quyết phun trào, từ từ tiếp cận ngực khí hải tiết điểm. Thế nhưng nguyên lực thủy triều vọt tới vết thương khu vực lúc, liền như lâm vào đầm lầy, mỗi lần phun trào đều trở nên gian nan vướng hữu. Nguyên lực tại vết thương khu vực mỗi lần phun trào, đều giống như dùng bàn chải sắt đang cày mới mẻ vết thương, từng kia đau nhức suýt chút nữa để Thiên Dạ lần thứ hai ngất đi. Sửa chữa sau binh phạt quyết sinh ra thống khổ so với nguyên bản sát thực nhỏ hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho Thiên Dạ không giống ban đầu lúc tu luyện như thế lập tức ngất đi. Thiên Dạ trong xương liền có loại tàn nhẫn cùng kiên nghị, lập tức không nói tiếng nào, chỉ là cắn răng chịu khổ. Nhưng mà rất nhanh Thiên Dạ liền phát hiện, nguyên lực thông qua bị thương khu vực lúc không chỉ là sẽ sinh ra kịch liệt đau đớn, vận hành tốc độ cũng sẽ trở nên tương đương chậm chậm, như vậy lực trùng kích cũng sẽ yếu đi. Chỉ có tích lũy ra càng thâm hậu hơn nguyên lực, mới có thể đạt đến bình thường nguyên lực thủy triều lực trùng kích. Mà càng thâm hậu hơn lực trùng kích liền mang ý nghĩa càng nhiều thống khổ. Thiên Dạ dứt khoát không thèm đến xỉa, chỉ coi bộ thân thể này không phải là của mình. Nhưng mà loại đau nhức này quả thực không phải người có khả năng nhẫn lại, 2 giờ tu luyện khóa còn không đi qua, quá khứ, nửa giờ, Thiên Dạ liền không chống đỡ được, thể lực tiêu hao hết mà ngã. Bất quá lần này tu luyện, vẫn tính có thu hoạch, nguyên lực cũng có tiến triển, chỉ là tiến bộ phạm vi dị thường chậm chậm. Thiên Dạ vướt ve trước ngực vết thương, trong lòng xẹt qua dày đặc cấm ảnh. Hắn không biết là người nào, lại là bởi vì sao lưu lại cho mình như vậy một đạo vết thương. Cho tới bây giờ, nó còn không lúc nào không tại ảnh hưởng Thiên Dạ vận mệnh, muốn đem Thiên Dạ kéo vào đầm lầy, đẩy hướng thâm uyên. Vào buổi tối, bọn nhỏ có một đoạn ngắn ngủi tự do hoạt động thời gian. Khoảng thời gian này là bọn hắn học tập các loại tri thức, hoặc là thêm vào lúc tu luyện. Từ nơi này lúc bắt đầu, bọn nhỏ trên thực tế có một điểm nho nhỏ tự do, có thể căn cứ từ bản thân yêu thích đến quyết định tương lai phát triển phương hướng. Mà Thiên Dạ thì đi tìm Trương Tĩnh. Bọn thủ vệ quả nhiên đều chiếm được dặn dò, vẫn chưa ngăn trở Thiên Dạ. Trương Tĩnh ở tại một tòa đơn độc tiểu viện bên trong, cùng trong trại huấn luyện tùy ý có thể thấy được lấy kim loại cùng tảng đá làm chủ thể kiến trúc không giống, toàn bộ tiểu viện đều là đế quốc phục cổ phong cách, kiến trúc chủ đạo là một tòa mái cong điêu lan hai tầng lầu nhỏ, bố trí được thập phần tao nhã. Chỉ là từ nơi ở, cũng có thể thấy được nàng và cái khác huấn luyện viên bất đồng. Long Hải đám người nhưng cũng là ở tại trong căn hộ, ngoại hình liền như thật to sắt lá hộp. Thiên Dạ đưa tay nhẹ nhàng gõ vang trên cửa vòng đồng đầu sư tử, lập tức hắn bên thai liền truyền đến Trương Tĩnh âm thanh, cửa không có khóa, chính mình vào đi. Thiên Dạ xuyên qua tiểu viện, đi vào phòng chính, đồng thời tiểu tâm rực rực không đi đụng vào nơi này bất kỳ vật gì. Trương Tĩnh cũng không ở phòng khách, mà là từ phòng ngủ phương hướng truyền đến ào ào tiếng nước, dường như nàng đang tắm. Thiên Dạ không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, tựu như vậy đừng đấy. Tại quá khứ trong vài năm, hắn đã sớm học xong phục tùng cùng kiên trì. Tại không có mệnh lệnh mới xuống lúc, bất động chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, Trương Tĩnh bao bọc áo tắm từ giữa giữa đi ra, hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, liền tự mình xếp vào trong sofa. Nàng áo tắm tựa hồ có hơi nhỏ, và áo cũng dị thường ngắn, căn bản không che được cái kia hai cái bắp đùi cực dài mà lại trắng tuyết. Mà nàng bộ ngực đầy đặn cũng chen chúc tại cổ áo nơi, dường như bất cứ lúc nào đều phải nhảy thoát ra đến. Tại Thiên Dạ trong mắt, hai cái chân dài kia giờ khắc này dị thường chói mắt. Mỗi một cái động tác đều tốt như là trước mắt hắn sáng lên một mảnh chớp giật. Sinh ở hương giã cùng trong chiến loạn hải tử đều trưởng thành rất sớm, tại đế quốc không có lập quốc thời gian, nhân tộc liền vì sinh sôi ra càng nhiều chiến sĩ, không ngừng đem hôn dục tuổi sớm. Mà nhân tộc vì sinh tồn, thân thể phát dục được cũng càng lúc càng nhanh. Coi như là hiện tại, 14, 5 tuổi thành ra sinh tử cũng chỗ nào cũng có. 10 tuổi Thiên Dạ, cũng không thể tính quá nhỏ. Hơn nữa trại huấn luyện bọn nhỏ từ nhỏ đã tu luyện binh pháp quyết. Môn công pháp này nóng rực nổ tung, cũng đúng, cũng đối, tính tình thân thể đều có đề cao hiệu quả. Sinh vật cấu tạo khóa thì lại cho bọn họ làm rất hoàn toàn thân thể khai sáng. Nhưng Trương Tĩnh dường như căn bản không biết Thiên Dạ đã không phải là cái gì cũng không hiểu hải tử, không kiêng kỵ mà chậm rãi xoay người, tuyết trắng chân dài kéo dài thẳng tắp, liền địa phương không nên lộ đều sắp muốn lộ ra rồi. Thiên Dạ nho nhỏ tâm phảng phất bị búa tạ đập một cái, nhất thời cảm giác con mắt có chút hoa mắt, đầu cũng có chút mê muội. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên có chút không giống. Thế nhưng biến hóa rốt cuộc là thế giới đây, vẫn là tâm tình của hắn. Tiểu Thiên Dạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Tĩnh mang theo lười biếng mùi vị đang hỏi. Thiên Dạ không dám nhìn thêm nàng, vội vàng đem trong tu luyện gặp phải vấn đề nói rồi. Hắn không thể xác nhận, trong quá trình tu luyện những kia thêm vào thống khổ, cùng nguyên lực vận chuyển lúc vướng víu cảm giác phải hay không bình thường phản ứng. Trương Tĩnh thoáng chăm chú một chút, hướng về Thiên Dạ vây vây tay, nói. Đứng gần chút. Chương 13, Nghi thức trưởng thành. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới, 2014-0307-12-00-04 số lượng tử, 3098. Thiên Dạ đi tới bên sofa, thẳng đến Trương Tĩnh đưa tay là có thể chạm đến khoảng cách. Trương Tĩnh duỗi ra hai tay, tại Thiên Dạ trên người không ngừng xoa nắn vuốt ve, ti ti lũ lũ nguyên lực xuyên vào Thiên Dạ trong cơ thể, kiểm tra hắn mỗi cái vị trí phản ứng. Đây là loại cảm giác nói không ra lời. Tê mỏi căng đau đan xen vào nhau, hết sức khó chịu, so với quất còn muốn khó mà nhẫn lại. Thiên Dạ chỉ được rời đi sự chú ý của mình. Hắn thẳng tắp đứng đấy, không nhúc nhích, ánh mắt lại tự do lên, hết nhìn đông tới nhìn tây, tầm mắt không biết thế nào liền đảo qua Trương Tĩnh ngực, nhất thời không thể động đậy. Trương Tĩnh áo tắm và táo bị nàng tuyết trắng phồng lên hung phong no đến mức mở ra, từ Thiên Dạ góc độ nhìn vào hầu như liếc mắt một cái là rõ mồn một, hơn nữa theo động tác của nàng, dường như còn có điểm điểm màu đỏ tại trong tầm mắt sẽ qua. Đây là Thiên Dạ xưa nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng, hắn cũng không hiểu nhiều lắm được trước mắt nhìn đến đồ vật, tuy nhiên lại không chống đỡ được cái kia tuyết trắng hung phong đối bản năng sinh ra xung kích. Cũng may cũng không lâu lắm Trương Tĩnh liền nói, được rồi, ta đã kiểm tra tình huống của ngươi. Để cho ta ngẫm lại. Xem ra ngươi tiết điểm này bị tổn thương tình huống so với ta theo dự liệu còn nghiêm trọng hơn, nhưng là không phải không còn hy vọng. Như vậy, ngươi sau đó lúc tu luyện không nên quá sốt ruột. Trước sau đem tiết tấu khống chế tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong là tốt rồi. Ngươi chí ít cần so với người bình thường hơn một nửa nguyên lực, mới có thể nhen nhóm nơi này tiết điểm. Sau đó Trương Tĩnh lại tỉ mỉ vạch ra một ít tu luyện tới yếu điểm, mới khiến cho Thiên Dạ rời đi. Trở về túc xá Thiên Dạ, đêm nay làm thế nào đều ngủ không được, trước mắt tất cả đều là lay động đầy đà thịt trắng. Cũng là từ nơi này một đêm bắt đầu, thiên giả mới ý thức tới nữ hải cùng nam hải trong lúc đó là có bất đồng, không chỉ là sinh vật cấu tạo trên lớp học được không giống. Không phải khô cằn con số, cũng không phải mặt bằng tranh vẽ. Thế nhưng ngày thứ hai thống khổ lúc tu luyện, ngay lập tức sẽ đem thiên giả trong lòng hết thảy nam hải sơ sinh tiểu diệm ý nghĩ loại bỏ sạch sẽ. Thiên giả liều mạng chịu đựng thống khổ, có đến vài lần suýt chút nữa ngất đi. Đây không phải là người chỗ có thể chịu được thống khổ, thả tại người bình thường trên người đủ để thần kinh tan vỡ, đem người đau chết, thiên giả ỷ vào cấp một chiến binh thể chất mới có thể chịu được nổi. Thiên giả ăn cái này giáo hấn, triệt để không dám mạo hiểm tiến, bắt đầu tiểu tâm rực rực khống chế nguyên lực thủy triều, khiến nó lực trùng kích duy trì tại cực hạn chịu đựng phụ cận. Nay đường tu luyện khóa tiến hành được đặc biệt gian khổ, khi, làm, tiếng chuông vang lên lúc, thiên giả hầu như không thể tin được mình là thanh tỉnh kiên trì xong 2 giờ. Hơn nữa lần này tu luyện để thiên giả đã nhận được một cái không cao hứng nổi kết luận, đó chính là hắn nhen nhóm ngực tiết điểm cần thiết nguyên lực không phải so với bình thường người tu luyện hơn một nửa, mà là phải nhiều dòng dã gấp 3. Tuy rằng như vậy có thể tích lũy càng nhiều nguyên lực, thế nhưng hai cái tiết điểm tốc độ tu luyện làm sao đều phải nhanh hơn một cái tiết điểm. Thiên giả tiến độ tu luyện lập tức đã bị kéo thấp, từ chiếm giữ hàng đầu, lại trở nên hầu như muốn tại trong ban lót đáy. Nhưng tu luyện không có đường tắt, thiên giả nghĩ thông suốt điểm này sau đó, liền tiếp nhận rồi hiện thực, tâm tình một lần nữa trầm ổn xuống, không lại nôn nóng. Hắn chí ít còn có thể tu luyện tới cấp 2, chỉ là cần tiêu tốn thời gian nhiều một chút mà thôi. Mà nhân tộc có bao nhiêu người tu luyện suốt đời cũng không đến được cấp 2. Mặt khác dựa theo hoàng tuyển trại huấn luyện tiêu chuẩn, đạt đến cấp 2 cũng là đạt đến tốt nghiệp yêu cầu thấp nhất, chí ít thiên giả có thoát đi tòa này địa ngục hy vọng. Thế là thiên giả bắt đầu làm từng bước huấn luyện, tu luyện cùng học tập. Hay là buông xuống được mất, có lẽ là bởi vì chăm chú, thiên giả thành tích huấn luyện trái lại cấp tốc tăng cao. Trải qua nhiều lần thống khổ tôi luyện, thiên giả tu luyện ra nguyên lực so với người bình thường muốn dày nặng nhiều lắm, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ bá đạo. Cứ như vậy, thiên giả miễn cưỡng vẫn có thể đuổi tới lớp học cách đấu tiến độ. Khi, làm, 10 tuổi đã qua một nửa lúc, thiên giả đám này bọn nhỏ đã học xong chủ cột tay không tranh đấu, kế tiếp chính là khí giới đánh lộn huấn luyện. Khai sáng vũ khí là đao. Dài dài ngắn ngắn các loại dụng cụ cắt gọn. Từ ngày này trở đi, rất nhiều hài tử trên người liền bắt đầu mang thương. Hơn nữa còn có thể sống đến bây giờ hài tử mỗi người cũng đã là cấp 1 chiến binh, bản thân thể năng trên diện rộng tăng cường không nói, trong công kích cũng bắt đầu phụ ra trên nguyên lực, uy lực tăng mạnh, tùy tiện chúng vào một đao cũng không phải chuyện đùa. Bị thương nhận được hơn nhiều, bọn nhỏ liền học được dùng nguyên lực phòng ngự. Thiên giả vào lúc này bắt đầu bày ra không tầm thường uy lực. Đối mặt một ít tới cửa tìm cớ đại hài tử, thiên giả càng nghiêng về lấy thương đổi thương đấu pháp. Trên người hắn trúng một đao một quyền, tất cả đều bình chân như vậy, liền như cảm giác đau biến mất rồi như thế, không chút nào ảnh hưởng phản kích động tác tinh chuẩn tàn nhẫn, thế nhưng chúng rồi thiên giả một đao, vết thương thường thường không phải lớn một cách bình thường. Có một cái đại hài tử cùng thiên giả lẫn nhau chém hơn 10 đao, sau đó gào thét ngã xuống đất, mà thiên giả cả người đẫm máu vẫn còn có thể đứng lên, đứng được rất ổn, tay cầm đao cũng không có một chút nào rung động. Điểm ấy đau đớn cùng hắn mỗi ngày lúc tu luyện chỗ chịu được đau nhức so với, căn bản là không coi vào đâu. Từ nay về sau, tại lớp học cách đấu trên không còn có người nguyện ý tìm thiên giả phiền phức. Bởi vì cái này đại hài tử nguyên bản tại đánh lộn về mặt thực lực xếp ở vị trí thứ 5. Hắn bất luận tại sức mạnh vẫn là phương diện kỹ xảo, mỗi cái thi đơn thành tích đều so với thiên giả mạnh, cũng tại chân nhân trong thực chiến bị thiên giả đánh tan. Ở trại huấn luyện, bọn nhỏ rất sớm địa liền học được chỉ nhìn kết quả. Thiên giả 11 tuổi thời điểm, bọn nhỏ rốt cuộc học xong toàn bộ giải phẫu thân thể con người chương trình học. Sau đó lao đầu thân đồ đã mang đến một bộ thi thể kỳ dị, đó là một con có tới mấy mét lớn khổng lồ chi chu. Sau đó thiên giả mới biết, đó cũng không phải phổ thông chi chu, mà là hắc ám chủng tộc bên trong phi thường cường đại một cái chi nhánh, nhân diện chu ma. Trước mắt cái này chẳng qua là nhện ma cấp thấp nhất thành viên chính thức, nó vẫn không có thể tiến hóa ra loại người khuôn mặt cùng tứ chi, vì lẽ đó được gọi là huyệt chu. Từ ngày này trở đi, bọn nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc mỗi cái hắc ám chủng tộc. Một năm sau đó, ngoại trừ trong truyền thuyết thần bí nhất cũng cường đại nhất ma duệ chưa từng thấy ở ngoài, hết thể nổi tiếng hắc ám chủng tộc đều tại thân đồ giải phẫu trên đài từng xuất hiện, bao quát cùng nhân tộc ngoại hình hầu như không có cái gì sai biệt huyết tộc cùng không có biến thân lang nhân. Lúc này bọn nhỏ đã thành thục, hẳn là xưng là thiếu nam thiếu nữ rồi. Nhưng bọn họ vẫn là ở tại một gian trong phòng lớn, rửa giấy thay y phục cũng đều tại một chỗ. Nhưng mà nam hải nữ hải thân thể sai biệt đã hiện ra, cũng có trưởng thành sớm nam hải sẽ mượn cớ quấy rầy nữ hải. Nhưng bọn họ cũng không dám tiến một bước làm cái gì, bởi vì đó là lệnh cấm. Thiên giả cũng càng ngày càng nhiều bắt đầu hồi tưởng tại Trương Tĩnh trong phòng nhìn đến những hình ảnh kia. Khi, làm, Thiên Dạ lúc 12 tuổi, trong trại huấn luyện nên đón một cái đặc thù thời khắc, nghi thức trưởng thành. Tại nghi thức ngày đó, sở hữu nam hài nữ hài đều bị tập trung ở một cái trong đại sảnh, sau đó ăn trộn lẫn có đại lượng thôi tình dược vật một bữa. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ cũng cảm giác được ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể nóng bỏng lên, hô hấp bên trong giường như mang theo hỏa, không ngừng sẽ có kỳ quái ý nghĩ nô ra. Rất nhanh hắn liền phát hiện mình đã không có biện pháp bình thường suy nghĩ, bắt đầu hướng về không ngừng phun trào bản năng khuất phục. Mà lúc này từ bên ngoài phòng đi vào rất nhiều trần trụi thành niên nam nữ, từng cái tìm tới những hài tử này. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt liền đã biến thành đục dục thế giới. Trương Tĩnh cùng Long Hải mặt không thay đổi chung quanh dò xét, thỉnh thoảng sẽ vung ra một hai cây roi. Bọn hắn với trước mắt đục dục thế giới hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Thế nhưng cái khác một ít thực lực yếu kém huấn luyện viên, còn có rất nhiều thâm niên thủ vệ đều gia nhập cuộc thịnh yến này. Tại đây một ngày, những kia còn non nớt các nữ hài tử chính là bọn họ nhậm chức phúc lợi. Bất quá huấn luyện viên cùng thủ vệ cũng còn có chỗ khắc chế, không dám quá mức phóng túng. Bọn hắn có thể dựa vào cái này đặc thù tháng ngày hưởng thụ, thế nhưng tuyệt không cho phép đem các nữ hải tử chơi xấu. Một khi có người không khống chế được chính mình, như vậy Trương Tĩnh cùng Long Hải trong tay roi giải tiểu sẽ khiến hắn lập tức hối hận. Từ nơi này một ngày bắt đầu, nam hải nữ hải ở giữa thân thể lệnh cấm cũng sẽ bị thủ tiêu. Đối yếu một chút nữ hải tới nói, hiện tại mới là địa ngục bắt đầu. Đây chính là Hoàng Tuyền trại huấn luyện tôn chỉ. Từ nơi này đi ra học viên không cho phép có bất kỳ nhược điểm. Thân thể của cô gái có thể là nhược điểm của các nàng, nhưng là có thể biến thành vũ khí của các nàng. Có mấy cái nữ hài lặng lẽ biến mất rồi, không có tham gia cuộc thịnh yến này. Các nàng sau lưng gia tộc thế lực có thể để cho các nàng tránh đi cái này nghi thức. Nghi thức trưởng thành đã trải qua dòng dã một đêm. Thiên Dạ cùng những đồng bạn như thế, cuối cùng mơ mơ màng màng mệt mỏi cực ngủ, khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi trưa. Cho đến lúc này, Thiên Dạ trong cơ thể dược lực mới tàn đi. Tối hôm qua phát sinh tất cả giống như đang trong ngộng, rất nhiều chi tiết nhỏ đã nhớ không rõ rồi, thế nhưng Thiên Dạ biết xảy ra cái gì. Nghi thức trưởng thành sau khi kết thúc, Thiên Dạ sinh hoạt lại khôi phục bình thường, giống như quá khứ tu luyện, học tập, luyện tập thuật đánh lộn, cùng với tại trên tiết học cơ giới học tập máy móc nguyên lý, cộng thêm các loại cơ sở máy móc linh kiện duy tu chế tạo. Trong lớp các cô gái là biến hóa lớn nhất, có không ít đều tìm nam tính đồng bọn. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, cùng với không có tham gia nghi thức mấy nữ nhân hải giữ vững độc lập. Trước sau vững vàng đệ nhất Tống Tử Ninh thì lại một người chiếm đoạt hai cái cô gái xinh đẹp. Không có bất kỳ người nào đối với cái này đưa ra dị nghị, bao quát hai cô gái kia chính mình. Tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện bên trong chính là như vậy, trước tiên muốn đánh thắng đối thủ, mới có cơ hội kháng nghị. Thiên Dạ trước sau là một người, hắn hầu như hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong, đối trong lớp biến hóa chẳng quan tâm. Bởi vì mỗi lần tu luyện đối với hắn mà nói đều là như địa ngục trải nghiệm. Tại vĩnh viễn không ngừng thống khổ dằn vặt trong, Thiên Dạ ma luyện ra cực kỳ cường đại ý chí, thế nhưng cũng làm cho hắn đối tu luyện ở ngoài sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, sớm ngày nhen nhóm khí hải tiết điểm, thoát khỏi này như địa ngục tháng ngày, mới là duy nhất cần coi trọng việc. Hắn chỗ hướng tới đồ vật muốn đi ra tòa này hoàn toàn tách biệt với thế gian sân cốc, mới có thể đạt được. Ngày đó, Thiên Dạ trở về phòng ngủ lúc vừa vặn thấy Tống Tử Ninh tựa ở cạnh cửa, ngửa đầu hướng thiên, lại đang nhìn hắn đại đạo cùng tương lai. Thiên Dạ hướng về hắn hơi gật gật đầu, đang muốn vào nhà, Tống Tử Ninh bỗng nhiên gọi hắn lại, Thiên Dạ, chờ một chút. Chuyện gì? Thiên Dạ có chút không tìm được manh mối. Tống Tử Ninh cười cười, nói, chuyện tốt. Có thể để cho ngươi nhanh lên một chút lớn lên chuyện tốt. Hắn hướng về một đám đi qua các học viên liếc mắt nhìn, bỗng nhiên đối một người trong đó khá là thành tú nữ hài chỉ tay, nói, cái kia chính là ngươi rồi. Phương Minh Tuệ, ngươi tới. Nữ hải có chút không biết làm sao, lập tức không hề dị nghị địa chạy tới, đứng ở Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ trước mặt. Tống Tử Ninh trên dưới đánh giá nàng một mắt, nói thẳng, đêm nay ngươi hãy theo Thiên Dạ ngủ, sau đó cũng phải cùng hắn cùng dậy. Chương 14, tranh cùng không tranh. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới, 2014-03-07-20-00-02 số lượng tử, 3233. Phương Minh Tuệ ngẩn ra, nàng chưa kịp nói cái gì, một cái khác nam hải liền nhanh chân chạy vội tới, vội vội vàng vàng nói, không được. Nàng là của ta. Tống Tử Ninh sắc mặt đống nhiên chìm xuống, nói một cách lạnh lùng, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng ta tranh giành nữ nhân. Nam hải sắc mặt một trận trắng xám, lắp bắp nói, có thể, nhưng là, ngài đã có hai người phụ nữ. Hai cái không đủ. Tống Tử Ninh lạnh nhạt nói, cái kia nam hải bị câu nói này chắn được cứng lại. Không cam lòng về phía Thiên Dạ nhìn chăm chú một mắt, chậm rãi lui về phía sau. Cái kia nam hải là cùng mấy cái khác đồng bạn cùng nhau, khi hắn chạy tới lúc, những người khác đều tại nguyên chỗ đứng lại, nhìn về bên này. Lúc này một người trong đó cao lớn thiếu niên đi tới, trầm giọng nói, Tống Tử Ninh, ngươi vậy thì có chút không đúng rồi. Mấy người chúng ta một mực tôn trọng ngươi, nhờ ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không có thể một người đem hết thể chỗ tốt đều chiếm, lại càng không hẳn là bắt nạt huynh đệ của ta. Thiên Dạ nhận thức thiếu niên này, hắn gọi Ngô Tiến, xếp hạng gần như chỉ ở Tống Tử Ninh sau đó, thế nhưng cụ thể phân số trên chênh lệch cũng không quá rõ ràng. Tống Tử Ninh không để ý chút nào Ngô Tiến có vẻ như ôn hòa kỳ thực lời nói mang theo uy hiếp lời nói, cười lạnh nói, ta liền khi dễ ngươi huynh đệ, thì thế nào? Ngô Tiến hai mắt híp lại, trên người bắt đầu tỏa ra kinh người sát khí, chậm rãi nói, giữa chúng ta dường như cũng không hề chênh lệch lớn như vậy, nói đến, cũng đã lâu không có cùng ngươi nghiêm túc đánh một chầu rồi. Đó là ngươi không dám tìm ta, không phải là ta tại tị chiến. Tống Tử Ninh cười gằn, sau đó đống nhiên thân thể thẳng tắp, sắc bén như ra khỏi vỏ đao phong sát ý bay lên trời. Tống Tử Ninh hoạt động then chốt, cười lạnh nói, Ngô Tiến, sẽ không ngu đến mức đem cái gì kia phá phiếu điểm coi là thật chứ. Chúng ta hiện tại liền đi phòng cách đấu đánh một chầu như thế nào, bất quá lần này ta chắc chắn sẽ không lưu thủ. Các loại, chờ, đánh xong này một chiếc, ngươi cái kia chó má đệ nhị liền cho ta gặp quỷ đi thôi. Đối mặt Tống Tử Ninh khiêu chiến, Ngô Tiến sắc mặt biến đổi bất định, tầng tầng hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Tống Tử Ninh quay về Ngô Tiến bóng lưng thản nhiên nói, Ngô Tiến, ngươi muốn liên hợp những người khác lời nói, vậy thì nhanh chóng. Lại quá hai tháng, ta liền muốn nhen nhóm cái thứ hai tiết điểm rồi. Cấp 2 chiến binh. Ngô Tiến chấn động toàn thân, quay đầu khó có thể tin nhìn Tống Tử Ninh một mắt, vội vã mà đi, lần này khí thế toàn bộ tiêu tán. Vây xem mười mấy đứa trẻ đồng dạng khiếp sợ không thôi, đôi Tống Tử Ninh thái độ lập tức trở nên càng thêm cung kính. Phương Minh Tuệ thì lại xoay chuyển ánh mắt, lập tức khéo léo đứng ở Tống Tử Ninh bên cạnh, nhẹ giọng mảnh khí nói, Tống ca muốn ta làm cái gì, ta liền sẽ làm cái gì, cùng ai cũng có thể. Tống Tử Ninh hướng về Phương Minh Tuệ chỉ, đối Thiên Dạ nói, Thiên Dạ, nàng là ngươi nên được. Ở loại địa phương này, nếu như ngươi đối với chính mình nên được đồ vật đều không đi lấy, người khác liền sẽ bắt đầu hoài nghi, đồng thời không ngừng tới thăm dò ngươi. Thích hợp biểu diễn thực lực sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Thiên Dạ vốn còn muốn chối từ, thế nhưng bị Tống Tử Ninh ánh mắt kiên quyết ngăn cản, chỉ được bất đắc dĩ để Phương Minh Tuệ theo bên người. Trở về trên giường mình sau, Thiên Dạ vẫn cứ đang hồi tưởng vừa mới một màn. Tống Tử Ninh muốn nói cho Thiên Dạ chính là, sức mạnh mới là áp đảo hết thảy then chốt. Không có sức mạnh, đang đối mặt như Tống Tử Ninh người như vậy lúc, hoặc là chính là thoái nhượng, hoặc là chính là tại chỗ bị đánh chết. Cho dù là người thứ hai Ngô Tiến, đối mặt Tống Tử Ninh cũng chỉ có thể nhẫn nhục rời đi. Về phần Phương Minh Tuệ, cái bài danh này tới gần lót đáy khu vực nữ hải, bất luận theo người nam nhân nào, đều cùng nàng tự thân ý chí không quan hệ. Thiên Dạ cảm thấy, chính mình đã minh bạch Tống Tử Ninh ý tứ. Phương Minh Tuệ lặng lẽ bò lên trên Thiên Dạ giường, nhưng là đã bị binh phạt quyết dằn vặt cả ngày Thiên Dạ đối với nàng không hề hứng thú. Đưa tay tại nàng bờ eo mềm mại trên sờ soạn một cái, liền không có đến tiếp sau động tác, rất nhanh liền ngủ thật say. Sau đó một quãng thời gian, Phương Minh Tuệ trước sau đi theo Thiên Dạ bên người, Thiên Dạ mặc dù không có chạm nàng, nhưng cũng không có làm cho nàng đi ra. Tại nhóm học sinh này trong, Thiên Dạ hiện nay toàn thể xếp hạng vẫn là tương đối gần phía trước sau tại khoảng thứ 10 bồi hồi. Nay nhờ vào hắn tại mỗi một điều chương trình dạy trong đều có phi thường ưu dị biểu hiện, đặc biệt tại có chút tri thức hóa. Cùng với cùng súng ống cùng máy móc có liên quan môn học trên, Thiên Dạ càng là có tiếp cận hoàn mỹ biểu hiện. Thể năng phương diện chương trình học tuy rằng hơi kém, thế nhưng đánh lộn loại này thực chiến môn học, nhưng bởi vì Thiên Dạ phá lệ tàn nhẫn, thành tích của hắn cũng có thể duy trì tại 20 tên khoảng trường, trái phải. Tống Tử Ninh nói rất đúng, lấy Thiên Dạ hiện nay tổng hợp xếp hạng là có quyền đạt được một cái cố định bạn gái. Mà hắn một mực không tìm, ở trong mắt những người khác trái lại đã biến thành thực lực không đủ đến nỗi chột dạ biểu hiện. Trại huấn luyện tháng ngày chưa bao giờ sẽ bình thản. Tại một ngày nào đó trên tiết học cơ giới, Thiên Dạ lợi dụng đơn giản công cụ, tại đã thất bại hơn 10 lần sau đó, rốt cuộc thành công ra một cái độ chính xác cao vỏ đạn. Thiên Dạ đối tác phẩm của mình hết sức hài lòng. Một cái vỏ đạn rất tốt làm, bất quá tại thiếu hụt tinh vi công cụ dưới tình huống chế được độ chính xác cao vỏ đạn, độ khó liền lớn hơn nhiều, cần đối lực đạo cùng động tác có tương đương trình độ khống chế lực mới được. Đây là chiến trường duy tu hạt nhân kỹ năng, sở kỳ hiệu. Có bản lĩnh này, sau này Thiên Dạ tại đại đa số trên chiến trường đều có thể sửa chữa dễ phá tổn hại súng ống hoặc là cái khác vũ khí, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thiên Dạ đang tại thưởng thức tác phẩm của mình lúc, bên cạnh bỗng nhiên vang lên thanh âm của một thiếu nữ, thật là lợi hại. Thiên Dạ quay đầu nhìn tới, thấy một cô thiếu nữ đứng ở bên cạnh, chính đang nhìn mình trong tay vỏ đạn. Nàng tướng mạo chỉ có thể nói là phổ thông, bất quá vóc người nhưng là tương đối tốt, hiện nay đã vượt qua 1m7. Cái này tên là Mễ Mễ nữ hải là lớp học số ít mấy cái không cần dựa vào những người khác nữ hải, nàng tổng hợp xếp hạng so với Thiên Dạ còn cao hơn, ổn định tại người thứ 6. Nhất thời số may mà thôi. Thiên Dạ tiện tay đem vỏ đạn ném sang một bên. Mễ Mễ lại đem vỏ đạn nhặt lên, nhìn kỹ một hồi, đối Thiên Dạ nói, ta đối với ngươi có chút hứng thú. Trong đội ngũ có ngươi, tương lai ở trên chiến trường liền không cần lo lắng súng ống không thể hư hao, hoặc là không có đạn. Của ta duy tu so với ngươi không mạnh hơn bao nhiêu. Thiên Dạ nhưng là nhớ tới, Mễ Mễ tại các loại phương diện cơ giới thành tích cũng không so với mình thấp bao nhiêu. Loại năng lực này chắc chắn sẽ không ngại nhiều. Ta xem ngươi đối với cái kia Phương Minh Tuệ cũng không có cái gì hứng thú. Nếu không sau đó theo ta trở thành đồng bọn chứ. Mễ Mễ trực tiếp mời. Thiên Dạ khẽ cau mày, hỏi, đồng bọn. Phương diện kia. Đồng bọn. Không, chiến đấu phương diện. Mễ Mễ bỗng nhiên để sát vào Thiên Dạ, nhẹ nói, ngươi giống như đối với nữ nhân không có hứng thú. Vừa vặn ta đối nam nhân cũng không có hứng thú. Hơn nữa phong cách chiến đấu của chúng ta bổ sung, vì lẽ đó tụ lại cùng nhau lại thích hợp cực kỳ rồi. Sau đó chúng ta ở trên chiến trường có thể tổ đội xuất chiến. Thiên Dạ đối đề nghị này đúng là thật sự có chút động tâm, gật đầu nói, để cho ta ngẫm lại. Trong vòng mấy tháng sau đó, Thiên Dạ cùng Mễ Mễ tiếp xúc được càng ngày càng nhiều, cùng nhau thời gian cũng từ từ tăng cường. Phương Minh Tuệ thì bị Mễ Mễ thô bạo địa đuổi đi. Tống Tử Ninh đối với cái này đúng là không có ý kiến gì, hắn chỉ là muốn nhét cho Thiên Dạ một cái bạn gái mà thôi, là ai đều không quan trọng. Từ đối Thiên Dạ trợ giúp tới nói, Mễ Mễ rõ ràng so với Phương Minh Tuệ còn mạnh hơn nhiều. Khoảng thời gian này Mễ Mễ cùng Thiên Dạ thường thường tại lớp học cách đấu trên tranh tài. Mễ Mễ phong cách chiến đấu rất có mọi người chi phong, phòng ngự lúc nhắn nhủi trầm ổn cùng có đủ cả, lúc công kích thì lại biến hóa thất thường, thực chiến trình độ còn tại Thiên Dạ bên trên. Tống Tử Ninh từng có lần trong âm thầm đề cập tới. Mễ Mễ nhìn dáng dấp hẳn là tiến trại huấn luyện trước đó liền đánh qua cơ sở. Đối với nàng, Thiên Dạ đương nhiên sẽ không dùng ra loại kia lấy thương đổi thương đấu pháp, vì lẽ đó khi chiến đấu bên thua chiếm đa số. Thời gian dài cùng Mễ Mễ đánh, để Thiên Dạ đánh lộn trình độ nhanh chóng tăng cao. Cứ như vậy, tại đây mỗi năm bên trong lúc, bọn nhỏ nên đón trận đầu đúng nghĩa sinh tồn cuộc thi. Dòng dã 10 cái ban học viên sẽ bị đưa lên đến một mảnh bát ngát vùng núi Nguyên Thủy, đồng thời đưa lên còn có mấy trăm cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Các học viên cần ở mảnh này bao la mà lại phức tạp vùng núi nghĩ biện pháp sinh tồn 10 ngày. Trong lúc này kẻ địch của bọn họ không chỉ có là hắc ám chủng tộc, còn muốn đề phòng những học viên khác. Bởi vì tại kiểm tra tỷ số bên ngoài, giết chết một cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ cùng giết chết một tên học viên đạt được là giống nhau. Quy tắc cuộc thi thập phần đơn giản, giết chết một cái hắc ám chủng tộc chiến sĩ hoặc là học viên, sẽ lập tức qua ải. Giết chóc số lượng xếp hạng thứ 10 hài tử còn sẽ có thêm vào phong phú khen thưởng. Nếu như không có bản lĩnh giết chết người khác, như vậy liền cần ẩn nút thật tốt. Khi, làm, khu vực cuộc thi trung học viên chỉ còn dư lại 600 tên lúc, hoặc là thời gian 10 ngày đã đến, như vậy cuộc thi cũng sẽ kết thúc. Mỗi người học viên đều phân phát một thanh phổ thông truy thủ, chính là trong cuộc thi lần này cho phép sử dụng duy nhất vũ khí. Hoàng hôn thời điểm, sắc nhọn như dạ tiêu y hệt còi huýt vang lên, cuộc thi bắt đầu rồi. Thiên Dạ bước nhanh đi vào rừng cây, sau đó đem chính mình ẩn giấu đi. Thẳng đến màn đêm buông xuống mới từ ẩn thân chỗ đi ra, bắt đầu tiểu tâm rực rực tìm tòi đi tới. Thiên Dạ đem mình ẩn vào hắc ám, phi thường kiên nhẫn di động, đồng thời quan sát cảnh vật chung quanh. Động tác của hắn rất chậm, thành thạo tiến lúc cơ hồ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lớp giã ngoại sinh tồn trên tốt thành tích phát huy thực chiến hiệu quả, Thiên Dạ cẩn thận đem từng cái tiềm hành ẩn nấp động tác làm đến nơi đến chốn, đồng thời bất cứ lúc nào căn cứ địa hình làm điều khiển tinh vi. Thiên Dạ đi ngang qua một cây đại thụ lúc, đông nhiên đứng, đố. Tại trong bóng tối, liền như vậy bất động. Mà ở hơn 10 mét bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai tên học viên, bọn hắn vừa thấy mặt đã bạo phát kích liệt chiến đấu. Chiến đấu tại mấy phút bên trong liền có kết quả, một người trong đó thiếu niên trong nháy mắt bị đâm liên tục vài đao, ngã xuống đất bỏ mình. Thắng lợi thiếu niên tựa hồ nhưng không hết hận, tàn bạo mà tại trên thi thể lại chọc vào mấy đao, rồi mới từ bên hông đối phương kéo xuống một cái đặc chế cái còi, chuyển động cái còi nhìn một chút phía trên dấu ấn, sau đó lẩm bẩm mắng cái gì. Trên người thiếu niên còn sống cũng có mấy chỗ vết đao. Hắn đơn giản xử lý vết thương, cầm máu, liền lấy ra cái còi, chuẩn bị thổi lên. Những này cái còi đều là đặc chế, dùng nguyên lực thổi lên lúc, âm thanh có thể chuyển ra mấy cây số xa. Phân tán tại khu vực cuộc thi các huấn luyện viên nghe được còi huýt liền sẽ đúng lúc chạy tới, nghiệm chứng xong chiến quả sau, bọn hắn sẽ đem thông qua cuộc thi thiếu niên mang rời khỏi trường thi. Cái còi đã bỏ vào trong miệng, thế nhưng thiếu niên lại cũng không còn khí lực thổi lên rồi. Cổ họng của hắn trước. Đồng nhiên xuất hiện một cây chủy thủ lưỡi nhọn. Thiếu niên ngạc nhiên xoay người, nhưng là đã cái gì đều không nói ra được, chỉ có thể chỉ vào từ rừng cây nơi sâu xa đi ra mễ mễ, chậm rãi ngã xuống. Mễ mễ túi người từ chết đi thiếu niên trên thi thể rút ra truy thủ, lại tại trên người bọn họ lục soát một trận, bắt được bọn hắn truy thủ, cùng với hai cái còi. Loại này đặc chế cái còi trên đều có đánh số, là các học viên tham gia cuộc thi thân phận đánh dấu. Đã đến cuộc thi kết thúc đánh giá thứ tự thời điểm, chính là xem ai trong tay cái còi có bao nhiêu. Thất lạc chính mình cái còi người, cho dù sống sót, xếp hạng cũng là lót đáy. Mễ mễ đem chủy thủ cắm ở trên eo ra trong vỏ, đồng nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiên dạ phương hướng, khẽ quát, ai? Đi ra. Chương 15, lần thứ nhất. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thừa hải gian đổi mới, 2014-0308-12-00-03 số lượng tử, 3660. Thiên dạ không nghĩ tới mễ mễ nhận biết nhạy cảm như vậy, chính mình vừa nãy nhìn đến nàng đột nhiên nổi lên giết người, tâm tư thoáng kích động, đặt tại bụi cây trên tay thoáng di động, phát ra một điểm thanh âm cực nhỏ, không nghĩ tới đã bị nàng phát hiện. Là ta, thiên dạ. Thiên dạ từ ẩn thân chỗ đi ra. Tiến vào chiến trường không lâu có thể cùng mễ mễ hội hợp, điều này làm cho thiên dạ cảm giác vận khí không tệ. Giống như loại này bốn phía đều địch hôn chiến nơi, có một cái có thể tín nhiệm đồng đội đúng là kiện phi thường có lợi việc. Mễ mễ thấy là thiên dạ, sắc mặt cũng là buông lỏng, nói, nguyên lai là ngươi. Vừa mới làm ta giật cả mình. Như thế nào, chúng ta kế tiếp đồng thời hành động. Này đang cùng thiên dạ ý, lập tức gật đầu nói, được. Cái này cho ngươi. Mễ mễ đem một cái còi ném cho thiên dạ. Thiên dạ tiếp nhận cái còi, nói, vận khí của ngươi thật không tệ, chúng ta hiện tại trở về đi thôi. Mễ mễ lập tức lắc đầu, không được, không thể trở về đi. Chúng ta hiện tại có hai người. Vừa vặn có thể nhiều săn giết một ít tích phân. Chúng ta có cơ hội tranh một chuyến trước người. Thiên dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Kỳ thực cho dù bọn họ hai cái tổ đội, phiêu lưu cũng vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa cũng không so với một người độc hành nhỏ bao nhiêu. Những học viên khác cũng có khả năng tổ đội, huống hồ chân chính hắc ám chủng tộc chiến sĩ phi thường mạnh mẽ, cũng không phải những này còn không trưởng thành thiếu nam thiếu nữ có thể dễ dàng chống lại. Từ đi trước các huấn luyện viên miêu tả đến xem, thiên dạ thêm vào mễ mễ. Còn chưa chắc có thể đánh thắng được một cái mạnh mẽ hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Lúc này thiên dạ đưa tầm mắt nhìn qua, chợt thấy mẹ mẹ bên hông còn treo móc ba cái còi. Trừ chính cô ta, tiểu tại khai chiến đoạn này trong thời gian ngắn ngủi, nàng dĩ nhiên đã giết ba người. Một người trong đó cái còi bỗng nhiên theo mẹ mẹ động tác đông núc nhích qua một cái, đem mặt trái con số hiển lộ ra. Thiên dạ tâm bỗng nhiên run lên, cảm giác dường như ở nơi nào đã từng thấy con số này. Tiểu tại thiên dạ suy tư thời khắc. Mẹ mẹ hướng về hắn làm thủ hiệu, ra hiệu hướng về chết phía trước thăm dò đi tới, đồng thời để hắn đi đầu. Thiên dạ đè thấp thân thể, bắt đầu chậm chậm tại trong rừng cây tiềm hành. Mà mẹ mẹ thì lại lạc hậu vài bước, thỉnh thoảng hướng về phía sau nhìn tới, giống tại hết sức chuyên chú đoạn hậu. Thiên dạ đi về phía trước mấy bước, trong lòng chợt có một tia chớp cắt ra sương mù. Hắn nhớ tới đến ở nơi nào từng thấy con số này rồi. Cái kia cái còi thuộc về bọn họ lớp học một vị rất có thực lực thiếu niên, xếp hạng tiểu tại thiên dạ phụ cận. Thiếu niên này đồng dạng cùng mễ mễ rất thân cận, có người nói còn đã từng phát sinh qua quan hệ thân mật. Nguyên bản bởi vì mễ mễ chuyện, hắn còn một lần đối thiên dạ thập phần căm thù. Thế nhưng bởi vì có Tống Tử Ninh trắng trợn che chở, đồng thời thiên dạ bản thân cũng không dễ chê, nổi danh ra tay tàn nhẫn, vì lẽ đó hắn đối với mễ mễ cùng thiên dạ đi chung với nhau một mực giận mà không dám nói gì. Mà thiên dạ đối mễ mễ tại hắn tầm mắt ở ngoài sẽ làm cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Dù sao hắn và mẹ mẹ trong lúc đó không phải chân chính nam nữ bạn lữ quan hệ, cũng không có ý định phát triển đến loại trình độ đó. Thế nhưng hiện tại, thiếu niên này cái còi lại xuất hiện tại mẹ mẹ trên eo. Trong chớp mắt, thiên dạ mơ hồ bắt được cái gì ý nghĩ, ngay lập tức sẽ là một trận mãnh liệt cực điểm khiếp đảm. Thiên dạ không chút nghĩ ngợi, lập tức toàn lực về phía trước đập ra. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến mẹ mẹ một tiếng khẽ ồ lên, sau đó liền có một đạo nhuệ gió đánh út về phía eo nhỏ. Cứ việc thiên dạ động tác cực nhanh, thế nhưng bên hông vẫn như cũ mát lạnh, lập tức chính là đau rát. Thiên dạ liên tục mấy lăn lộn, trốn đến một cây đại thụ sau, lúc này mới đạt được cơ hội đứng lên. Đang nháy né qua trình trong, hắn suýt nữa lâm vào hiểm địa liên tục né qua mẹ mẹ mấy lần công kích, nhưng trên người vẫn là thêm hai đạo vết thương. Thiên dạ cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương trên người, nhìn phía mẹ mẹ, lạnh giọng nói, tại sao? Vì thông qua cuộc thi, vì khen thưởng. Mẹ mẹ khinh vén tán loạn sợi tóc, lại cười lạnh nói, nếu như không phải là vì tan rã các ngươi để phòng tâm, bằng không ngươi cho rằng ta tại sao hết sức tiếp cận các ngươi có mấy người. Mẹ nó, còn phải cùng kia mấy cái ngu xuẩn ngủ. May là ngươi không như người đàn ông, đối với ta không có phương diện kia yêu cầu. bất quá ngươi mặc dù so sánh ta nghĩ giống như bên trong phải cẩn thận nhiều lắm, bây giờ còn không phải bị thương. Vì lẽ đó, ngươi xong. Ta vốn tưởng rằng, chúng ta hợp tác sẽ có càng nhiều lợi ích. Thiên Dạ cau mày nói. Mễ Mễ cười gằn, lợi ích. Nhiều hơn nữa lợi ích hai người phần, có thể làm cho ta tiến trước 10 sao. Ngươi nếu như Tống Tử Ninh, nói với ta lời này còn tạm được. Hiện tại chỉ bằng ngươi. Ngươi lại tính là thứ gì, không có Tống Tử Ninh, ngươi cho rằng còn có thể trên vị trí này hoàn chỉnh địa ở lại. Thiên Dạ ánh chừng một chút chủy thủ trong tay, trong mắt dần dần nhóm lửa diễm, nói, ta hiểu được. Muốn giết lời của ta, vậy thì tới đi. Vậy ta liền không khách khí. Mễ Mễ như mẹ báo giống như trà đạp thân nhào tới, trong nháy mắt cùng Thiên Dạ đấu cùng nhau. Hai người tại lớp học cách đấu trên đánh qua không chỉ một lần, Mễ Mễ nguyên bản tự giác đối Thiên Dạ cách đấu phong cách đã hết sức quen thuộc, nhưng là không nghĩ tới mới giao thủ một cái liền giật mình khác thường, Thiên Dạ đột nhiên phong cách đại biến, hoàn toàn không phải trước đó tế nị gặp chiêu phá chiêu, mà là trở nên mạnh mẽ thoải mái, mỗi nhất kích đều ác liệt cực điểm. Thiên Dạ không kiêng dè chút nào tự thân phong ngự, tất cả đều là lấy thương đổi thương lưỡng bại câu thương đấu pháp. Mễ Mễ trong nháy mắt tiểu tại Thiên Dạ trên người chém ba đao, nhưng là Thiên Dạ cũng đồng dạng hai lần chém trúng nàng. Hai người tất cả đều là cánh tay bị thương. Khi, làm, hai người lần thứ hai song nhận giao kích, hai đạo đồng dạng do binh phạt quyết thúc dục hung mãnh nguyên lực đụng vào nhau, nhưng mà cánh tay vết thương đau nhức để Mễ Mễ không nhịn được toàn thân run lên. Đang lúc này, Thiên Dạ bỗng nhiên rít lên một tiếng, toàn thân nguyên lực phun trào, chủy thủ trên đột nhiên truyền ra một đạo không gì sánh được đại lực. Mễ Mễ chấn động toàn thân, tay mềm nhũn, lập tức liền có cái hở. Thiên Dạ chủy thủ bay qua, trong nháy mắt tại nàng trên vai mở ra một đạo sâu sắc vết thương, đã có thể nhìn thấy trắng bệch xương. Ngươi, ngươi! Mễ Mễ bưng vết thương, vừa giận vừa sợ. Thiên Dạ trên cánh tay đồng dạng có miệng vết thương, so với nàng còn muốn sâu rất nhiều. Nhưng là Thiên Dạ bất luận vùng đánh vẫn là đấu sức đều không bị ảnh hưởng chút nào, dường như đạo vết thương này căn bản không tồn tại như thế. Mễ Mễ hiện tại thậm chí hoài nghi, phải hay không Thiên Dạ căn bản cũng không có cảm giác đau. Nàng cũng không biết, Thiên Dạ như thế sẽ đau nhức, chỉ bất quá hắn đang tu luyện binh phạt quyết lúc một mực tại thừa nhận kể bên cực hạn thống khổ. So sánh với đó, trên người điểm ấy ngoại thương căn bản là không coi vào đâu. Mễ Mễ lần này thương tổn tới gân cốt, cánh tay trái đã cầm lên không nổi. Nhìn Thiên Dạ từng bước một đến gần, nguyên bản làm cho nàng xem thường thanh tú trên gương mặt là cực gửi lạnh lẽo và bình tĩnh. Mễ Mễ bỗng nhiên khóc lên, thét to, không không được giết ta không muốn chết ta. Vung tha ta. Nàng giống chấn kinh quá độ, kêu khóc lóc, đột nhiên xoay người liền chạy, hơn nữa dáng dấp cực kỳ chật vật, sau lưng kẽ hở mở ra. Xem ra tại sợ hãi tử vong trước mặt, nàng đã hỏng mất. Thiên Dạ năm ngón tay lỏng rồi lại chặt, chặt rồi lại lỏng, sau đó đột nhiên nắm chặt chùy thủ, vận lên nguyên lực, toàn lực ném. Chùy thủ tỏa ra mở mịt màu hồng nguyên lực ánh sáng, tại sắc bén trong tiếng thét gào như là cỗ sao trổi bay ra, trong nháy mắt cả trôi đi vào Mễ Mễ hậu tâm. Mễ Mễ đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn lại, trước khi chết vẫn cứ không thể tin được Thiên Dạ sẽ thật sự ra tay giết nàng. Nàng tuy rằng có vẻ như hoảng loạn, trên thực tế đã chậm rãi tụ lực, sẽ chờ nguyên lực phun trào đến mức tận cùng, có thể đột nhiên phát lực đào tẩu. Loại bí pháp này buộc phát ra cự ly ngắn tốc độ, nàng tự tin bên trong trại huấn luyện còn không người có thể đuổi qua được, nhưng là lại không nghĩ rằng tại thời khắc cuối cùng, Thiên Dạ chùy thủ đột nhiên là đến. Mà vào giờ phút này, tại Thiên Dạ sâu trong đáy lòng, vang lên một tiếng nhẹ nhàng thở dài, lập tức này âm thanh thở dài đã bị đóng băng ở trong lòng sâu nhất góc. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính tự tay giết người. Thiên Dạ góp nhặt sở hữu cái còi, cấp tốc gần vào rừng cây. Chu vi đã vang lên một mảnh tiếng săn sạc, hiển nhiên có người nghe đến bên này chiến đấu âm thanh, chuẩn bị lại đây kiếm lợi. Đêm phá lệ dài dằng dặc, tại đêm tối trong rừng cây, Thiên Dạ trước sau đã tao ngộ hai cái đối thủ khá mạnh mẽ. Trải qua gian khổ chém giết, Thiên Dạ thật vất vả mới dùng lấy thương đổi thương phương pháp giết chết bọn hắn. Mà hai cái này đối thủ cho Thiên Dạ đưa tới 9 cái còi, có thể thấy được sự cường hãn. Liên tục tiêu diệt Mễ Mễ các loại, chờ, 3 cái cường hãn đối thủ, Thiên Dạ cũng thương tích khắp người, cũng lại không chống đỡ được, không thể không tìm cái ẩn mật rừng cây, tạm thời bắt đầu trốn, sau đó chờ đợi cái kế tiếp đối thủ. Thiên Dạ thương thế rất nặng, trong cơ thể nguyên lực cũng còn thừa không có mấy, thế nhưng hắn chỉ hơi làm cân nhắc, liền bỏ đi thổi lên cái còi rời đi chiến trường ý nghĩ. Thiên Dạ trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện ra nguyên lực, thuộc tính so với những người khác bá đạo, vì lẽ đó hắn còn có lưu lại một đòn cuối cùng lực lượng, mà một kích này uy lực đủ để so sánh cấp 2 chiến binh. Nếu như bất hạnh lại bị đối thủ tìm tới, hắn nhưng có sức đánh một trận. Dĩ nhiên đã kiên trì đến thời điểm này, Thiên Dạ quyết định chờ đủ cả tràng. Không chỉ có là chính vì như vậy đạt được sẽ càng cao hơn, cũng bởi vì tương lai lên chiến trường hoàn cảnh chỉ có so với nơi này càng thêm ác liệt hung hiểm. Tại dạng này trong cuộc thi cũng không thể kiên trì tới cùng, tương lai chỉ sẽ càng chóng chết. Thiên Dạ tâm chậm rãi bình tĩnh lại, cả người vắng lặng bất động, giữ một điểm cuối cùng thể lực. Thiên Dạ vừa mới giấu kỹ không đến bao lâu, vùng núi bầu trời đột nhiên vang lên ba tiếng sắc bén còi huýt, đây là cuộc thi kết thúc tín hiệu. Thiên Dạ nhất thời ngẩn ra, cuộc thi kết thúc. Liền một đêm đều chưa từng có đi, cuộc thi liền kết thúc. Điều này nói rõ, chỉ là sau một đêm, hơn 1.000 tên học viên tiểu chết rồi gần một nửa. Thiên Dạ nhìn một chút bên hông mình mang theo hơn 10 cái còi, nguyên bản hẳn là rất tâm tình nặng nề, giờ khắc này lại có chút chết lặng. Hắn tùy ý cầm lấy một cái còi dùng sức thổi một cái, một lát sau một tên huấn luyện viên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Dạ theo huấn luyện viên, chậm rãi rời khỏi trường thi. Nhưng hắn biết, chính mình vĩnh viễn để lại một ít gì đó ở mảnh này trường thi trên. Tại thế giới như vậy, hoàn cảnh như vậy dưới, những kia đã từng cho rằng không đổi đồ vật, tổng hội bị chậm rãi thay đổi. Sáng sớm ngày thứ hai, trong năm cuộc thi kết quả là đi ra. Thiên Dạ ngoài ý muốn nhìn thấy tên của chính mình lại xếp ở vị trí thứ 10. Phải biết tham gia cuộc thi lần này học viên vượt quá ngàn tên. Thiên Dạ lớp học này ngoại trừ Tống Tử Ninh xếp hạng thứ 7 ở ngoài, lại không có cái khác người chen vào trước 10. Hơn nữa người thứ 10 cũng mang ý nghĩa Thiên Dạ có tư cách thu được đặc thù khen thưởng. Trại huấn luyện khen thưởng luôn luôn phong phú được để cho người đỏ mắt. Nhìn thấy tên của mình lần, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Thiên Dạ, cũng đối khen thưởng có nóng bỏng chờ mong chi tâm. Tống Tử Ninh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thiên Dạ bên người, vô vô vai hắn, cười nói, làm rất tốt. Buổi tối nên thả cái giả, không bằng theo ta cùng đi chúc mừng một cái làm sao. Thiên Dạ có chút mờ mịt, làm sao chúc mừng? Đương nhiên là rượu cùng nữ nhân. Sau đó còn có hai cái chán ghét giá hỏa giới thiệu cho người làm quen. Tống Tử Ninh lão khí hoành thu nói, một bộ tại trong truyền thuyết trong đế quốc thượng tầng đại lục động tiêu tiền đã từng hôn qua bộ dáng. Thiên Dạ nhưng không được lừa một cái, Tống Tử Ninh rõ ràng là cùng Thiên Dạ cùng một năm tiến vào hoàng tuyển trại huấn luyện, chỉ là phía trước mấy năm không ở một cái liên đội mà thôi. Năm đó Thiên Dạ 7 tuổi, Tống Tử Ninh 8 tuổi. Chẳng lẽ hắn thiên phú dị bẩm, cường hãn đến 8 tuổi có thể đi lan lộn. Buổi tối quả nhiên nghỉ học, này tại mấy năm bên trong vẫn là lần đầu tiên. Tống Tử Ninh, Thiên Dạ, còn có hai cái từ các lớp khác chạy tới thiếu niên, mang tới trong phòng ăn đóng gói đi ra món ăn, còn có không biết hai từ nơi nào làm tới rượu, tìm cái phong cảnh không sai sườn núi, đốt đống lửa trại, liền mở lên dã ngoại hội. Mặt khác hai cái thiếu niên cũng đều có lai lịch lớn, hơn nữa đồng dạng là xếp hạng cuộc thi lần này trước 10 ngon nhân. Bọn hắn chỉ có 4 cái thiếu niên, nhưng tác bồi thiếu nữ đúng là có 7-8 cái, rượu khiến người ngoài ý tốt, đều cũng có chút niên đại rượu mạnh. Thiên Dạ mới uống xong một ngụm nhỏ, ngay lập tức sẽ bị sặc đến liên tục ho khan, sau đó trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền triệt để nhuộm đỏ, lảo đà lảo đảo. Nhìn thấy hắn thật không ngờ chi yếu, Tống Tử Ninh cùng hai cái thiếu niên lập tức đều cười ha ha, từng vòng mời rượu, một bộ muốn đánh cho rơi xuống nước tư thế. Thiên Dạ chỉ cảm thấy mỗi ngụm rượu uống xuống, trong bụng đều giống rơi xuống một đám lửa. Ý thức cũng trở nên hơi không minh bạch, đều sẽ có chút rất kỳ quái ý nghĩ nhô ra. Hơn nữa là gan của hắn dường như bỗng nhiên trong lúc đó trở nên đặc biệt lớn rồi, lớn đến chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, tại đụng rượu thời điểm dường như đáp ứng rồi rất nhiều bó tay rồi chuyện. Phải biết, Thiên Dạ nguyên bản chính là cái gan to bằng trời hài tử, nhưng bây giờ quả thực là không có gì lo sợ. Nói thí dụ như Thiên Dạ dường như đáp ứng rồi ai trước tiên say ngất ngây, ai liền muốn đổi váy trước mặt mọi người khiêu vũ. Chương 16, lâu đến đập nồi dìm thuyền. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thừa Hải Gian đổi mới, 2014-03-08-20-00-02 số lượng tử, 3477. Bất quá váy từ đâu đến? Thiên Dạ nỗ lực nghĩ cái này thâm thúy vấn đề. Hắn dùng lực lắc lắc đầu, trong tầm mắt thoảng qua bên cạnh các nữ hài tử, lập tức bừng tỉnh váy nơi đến. Đây chính là uống say tư vị sao? Tựa hồ rất không tệ dáng vẻ a. Thiên Dạ nghĩ đi nghĩ lại, đã khá là hưng phấn. Tống Tử Ninh cùng cái kia hai cái thiếu niên không ngừng mà tại nói gì đó, còn bất chợt quay tới hỏi hắn vài câu. Bất quá Thiên Dạ hiện tại ý thức rất phập phù, đều là nghe không quá rõ ràng. Hoặc là nghe rõ ràng, lại không nghĩ ra ý tứ trong đó. Bất quá đại khái ý tứ Thiên Dạ vẫn hiểu, này ba con ong ong không ngừng đầu to con rồi đang nói, uống, uống nữa, tiếp tục uống. Một cái khác ý tứ, chính là Thiên Dạ đã say rồi. Nếu như nhận thức đứng thẳng liền mau mau thay đổi quần áo khiêu vũ, vậy cũng không cần uống nữa. Tống Tử Ninh hướng về phía Thiên Dạ cười xấu xa dưới, thuận tay kéo qua một cô gái, bắt đầu giải quần của nàng. Cô gái cười đùa, cũng không tránh né, trái lại đong đưa hông eo để váy từng điểm đi xuống. Nhưng là Thiên Dạ một điểm đều không cảm giác mình say rồi. Ta đương nhiên còn có thể uống. Đến, làm. Thiên Dạ một bên để đó lời nói hùng hồn, một bên cao nâng chén rượu dơ lên, lập tức rót vào yết hầu, tiếp theo lại là một chén khác. Nếu hắn như thế khiêu chiến, Tống Tử Ninh cùng cái kia hai cái thiếu niên đương nhiên không chịu yếu thế, cũng uống đến đồng dạng nhanh. Thiên Dạ mơ mơ màng màng hướng về trong bầu trời đêm nhìn một chút, chỉ cảm thấy đêm nay mặt trăng đi được đặc biệt nhanh, làm sao vừa mới còn tại bên trái, hiện tại đã chạy đến bên phải trời đi rồi. Đêm dường như rất yên tĩnh, vốn là hẳn là rất yên tĩnh. Ở cái này đêm tối yên tĩnh bên trong, Thiên Dạ không nhịn được ngáp một cái, liền có chút muốn ngủ rồi. Hắn nghĩ như vậy, sau đó liền nằm xuống. Nằm xuống sau, Thiên Dạ gối đã đến rất mềm mại một đoàn đồ vật, cảm giác thật thoải mái. Nhưng sau một khắc Thiên Dạ liền đằng địa ngồi dậy, đông nhiên tuôn ra một thân mồ hôi. Cái này đêm có thể không phải là an tĩnh. Vừa mới rõ ràng một đám người còn tại nhau nhau lấy nhau uống rượu, làm sao đột nhiên liền an tĩnh.